Chương 477, mượn lực. 1. Chương 477, mượn lực. 1. Đồng thời phế thổ thành thì tăng cường cùng mặt khác thành bang liên hệ cùng hợp tác cộng đồng ứng đối có thể xuất hiện khiêu chiến. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn một cỗ càng cường đại hơn thế lực hắc ám lần nữa lặng yên giáng lâm. Lần này bọn hắn tập kết nhiều hơn nữa quân đội cùng vũ khí cường đại hơn chuẩn bị dơ lên phá hủy phế thổ thành. Đối mặt cỗ này càng cường đại hơn thế lực hắc ám phế thổ thành các cư dân cũng không có lùi bước. Tại sở tà đám người dẫn đầu xuống bọn hắn lần nữa một lòng đoàn kết anh dũng chống cự. Nhưng mà trận chiến đấu này so trước đó bất luận cái gì một hồi đều muốn kịch liệt cùng tàn khốc phế thổ thành các cư dân bỏ ra giá cả to lớn mới miễn cưỡng chặn lại thế lực hắc ám tiến công. Nhưng mà sở tà đám người cũng không có vì vậy nổi trí. Bọn hắn hiểu rõ trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu bọn hắn nhất định phải kiên trì mãi đến khi đem thế lực hắc ám triệt để đánh bại. Tại một lần đêm khuya hội nghị khẩn cấp thượng sở tà đưa ra một kế hoạch to gan, chúng ta không thể lại bị động phòng thủ. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích trực tiếp phá hủy thế lực hắc ám hang ổ. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng sở tà ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên định cùng tự tin. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã địa giải quyết thế lực hắc ám uy hiếp. Trải qua kịch liệt thảo luận mọi người cuối cùng quyết định tiếp thu sở tà kế hoạch. Bọn hắn bắt đầu bí mật chuẩn bị hành động chọn lựa một nhóm tinh anh chiến sĩ hợp thành một chi đội đặc nhiệm chuẩn bị đối với thế lực hắc ám hang ổ phát động tấn công bất ngờ. Đêm đã khuya, phế thổ thành đội đặc nhiệm các thành viên từng cái tinh thần phân chấn. Bọn hắn hiểu rõ nhiệm vụ lần này không thể coi thường. Sở ta đứng ở đội ngũ trước, mắt sáng như nước, âm thanh trầm thấp mà kiên định. Các minh đệ, tối nay chúng ta đem đạp vào một cái tràn ngập không biết cùng con đường nguy hiểm. Nhưng nhớ kỹ, chúng ta không phải là vì vinh quang, mà là vì phế thổ thành tương lai, vì người nhà của chúng ta cùng bằng hữu. Sở đại ca, chúng ta không sợ. Lộ Sai nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Sở ta gật đầu một cái, hít sâu một hơi, tốt, vậy chúng ta xuất phát. Đội đặc nhiệm lặng yên không một tiếng động rời đi phế thổ thành, hướng phía thế lực hắc ám hang ổ xuất phát. Trong bóng đêm, chỉ có dưới chân bọn hắn cắt đất cùng xa xa tiếng gió làm bạn. Lòng của mỗi người nhảy cũng giống như cùng này ban đêm yên tĩnh hòa làm một thể, căng thẳng mà hữu lực. Trải qua hơn giờ 43, đội đặc nhiệm cuối cùng đã tới thế lực hắc ám hang ổ phụ cận. Một tòa âm trầm lâu đài đứng vững ở dưới ánh trăng, giống như một đầu ngủ say cự thú. Sở ta ra hiệu mọi người dừng lại, hắn quan sát kỹ nhìn lâu đài bốn phía, tìm kiếm lấy tốt nhất đường tấn công. Nhìn tới bọn hắn phòng thủ nghiêm mật a. Long Đồ thấp giọng nói đạo. Sở ta gật đầu một cái, không sai, nhưng chúng ta đã không có đường lui. Chúng ta nhất định phải tìm thấy nhược điểm của bọn hắn, dơ lên đột phá. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Đội đặc nhiệm các thành viên ngay lập tức cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một đám thế lực hắc ám lính tuần tra chính hướng bọn hắn tới gần. Không tốt, bị phát hiện. Hỏa Tước khẩn trương nói. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đã như vậy, vậy liền trước giờ khai chiến đi. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, cùng ta cùng nhau xông. Đội đặc nhiệm các thành viên ngay lập tức rút vũ khí ra, đi theo Sở Tà xông về lính tuần tra. Một hồi chiến đấu kịch liệt ở trong màn đêm triển khai, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh. Đội đặc nhiệm các thành viên nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng kiên định tín nhiệm, thành công đem lính tuần tra đánh tan. Nhưng mà, đây chỉ là thế lực hắc ám hang ổ bên ngoài phòng ngự. Đội đặc nhiệm các thành viên hiểu rõ, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau. Bọn hắn làm sơ chỉnh đốn, tiếp tục hướng lâu đài chỗ sâu xuất phát. Lâu đài nội bộ đây ngoại giới nhìn lên tới càng thêm âm u khủng bố. Dưới ánh đèn lờ mờ, từng bầy thế lực hắc ám binh sĩ chính đang đi tuần. Đội đặc nhiệm các thành viên cẩn thận tránh né lấy tầm mắt của bọn hắn, tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. Cuối cùng, tại một góc rẽ, đội đặc nhiệm phát hiện thế lực hắc ám thủ lĩnh, cả người khoác áo bào đen, mặt mày dữ tợn ra hỏa. Hắn đang đứng tại một cái cự đại ma pháp trận trước, trong tay cầm một khối tản giá hắc khí bảo thạch. Nhìn xem đến đây chính là bọn họ hải tâm. Sở Tà thấp giọng nói đạo. Đội đặc nhiệm các thành viên ngay lập tức hướng thế lực hắc ám thủ lĩnh phát khởi công kích. Nhưng mà thế lực hắc ám đám binh sĩ phản ứng nhanh chóng, bọn hắn nhanh chóng tụ họp lại chống cự đội đặc nhiệm tiến công. Trong lúc nhất thời hai bên triển khai giao phong kịch liệt. Sở Tà thấy thế trong lòng lo lắng muôn phần, hắn hiểu rõ nếu không thể mau chóng đánh bại thế lực hắc ám thủ lĩnh như vậy, cố gắng của bọn hắn đều đem trôi theo dòng nước. Thế là hắn hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, mọi người cùng ta cùng tiến lên trực tiếp công kích ra hỏa kia. Đội đặc nhiệm các thành viên nghe được Sở Tà hiệu triệu ngay lập tức ra sức hướng thế lực hắc ám thủ lĩnh phóng đi. Bọn hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng kiên định tín niệm thành công địa đột phá thế lực hắc ám phòng tuyến đi tới thủ lĩnh trước mặt. Thế lực hắc ám thủ lĩnh thấy thế trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, giơ lên trong tay bảo thạch chuẩn bị phát động công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Tà đột nhiên xông lên phía trước, một cái trọng quyền tướng lĩnh trong tay bảo thạch đánh bay. Nhanh, mọi người cùng nhau xông lên. Sở Tà hô lớn. Đội đặc nhiệm các thành viên ngay lập tức cùng nhau tiến lên, đem thế lực hắc ám thủ lĩnh bao bọc vây quanh triển khai điên cuồng công kích. Thế lực hắc ám thủ lĩnh mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng ở đội đặc nhiệm các thành viên vây công hạ thì dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng ngã trên mặt đất. Theo thế lực hắc ám thủ lĩnh ngã xuống, tất cả lâu đài bắt đầu run rẩy kịch liệt giống như sắp tan vỡ đồng dạng. Đội đặc nhiệm các thành viên thấy thế ngay lập tức rút lui lâu đài, hướng về phế thổ thành phương hướng chạy đi. Khi bọn hắn về đến phế thổ thành lúc sắc trời đã sáng rõ, các cư dân sôi nổi phun lên đầu đường hoan nghênh đội đặc nhiệm trở về. Bọn hắn hiểu rõ là đội đặc nhiệm các thành viên anh dũng cùng trí tuệ mới đổi lấy phế thổ thành hòa bình cùng phồn vinh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Tà đứng tại trên tường thành ngắm nhìn phương xa chân trời, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng tự hào. Hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ, nhưng thì càng thêm kiên định bọn hắn thủ hộ phế thổ thành quyết tâm. Các minh đệ, chúng ta thành công. Sở Tà la lớn, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Từ nay về sau, thế lực hắc ám cũng không dám lại xâm phạm phế thổ thành, đều sẽ nên đón càng thêm quang minh tương lai. Theo Sở Tà vừa dứt lời, phế thổ thành các cư dân sôi nổi hoan hô lên, bọn hắn hiểu rõ đây hết thảy cũng không rời được đội đặc nhiệm các thành viên anh dũng cùng trí tuệ cùng với tất cả phế thổ thành cư dân đoàn kết cùng nỗ lực. Chương 477, mượn lực. 2, chương 477, mượn lực. 2, tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành sử dụng kia cố sức mạnh thần bí tiến hành càng xâm nhập thêm cải cách cùng phát triển. Bọn hắn gia cố tường thành, thiết kế thêm nhiều hơn nữa công sự phòng ngự, có thể phế thổ thành lực phòng ngự đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Đồng thời bọn hắn còn sử dụng luồng sức mạnh đó khai phát ra càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng công cụ sản xuất, có thể phế thổ thành kinh tế và văn hóa đều chiếm được phi tốc phát triển. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một cô to lớn hơn thế lực hắc ám lần nữa lặng yên giáng lâm. Lần này bọn hắn tập kết nhiều hơn nữa quân đội cùng vũ khí cường đại hơn, chuẩn bị dơ lên phá hủy phế thổ thành. Đối mặt cỗ này càng cường đại hơn thế lực hắc ám, phế thổ thành các cư dân cũng không có lùi bước. Tại Sở Tà đám người dẫn đầu xuống, bọn hắn lần nữa một lòng đoàn kết anh dũng chống cự. Sau lần này chiến đấu so trước đó bất luận cái gì một hồi đều muốn kịch liệt cùng tàn khốc, phế thổ thành các cư dân bỏ ra giá cả to lớn mới miễn cưỡng chặn lại thế lực hắc ám tiến công. Ngay tại lúc phế thổ thành sắp lâm vào tuyệt cảnh lúc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, kia là một đám đến từ cách xa tận thế đồng minh, bọn hắn mang đến tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng cường đại vũ khí, quyết định cùng phế thổ thành cộng đồng chống cự thế lực hắc ám. Tại nhiều mặt đồng minh dưới sự trợ giúp, phế thổ thành cuối cùng thay đổi chiến cuộc, đem thế lực hắc ám triệt để đánh bại. Phế thổ thành lần nữa nên đón hòa bình cùng phồn vinh, các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ đây hết thảy cũng không rời được tất cả phế thổ thành cư dân đoàn kết cùng nỗ lực cùng với nhiều mặt đồng minh vô tư viện trợ. Từ nay về sau, phế thổ thành cùng nhiều mặt đồng minh thành lập thâm hậu hữu nghị cộng đồng, thủ hộ lấy mảnh đất này tương lai. Phế thổ thành bầu trời dần dần khôi phục yên tĩnh, nhưng trong thành bầu không khí lại như cũ căng thẳng mà hưng phấn. Các cư dân vây tụ trên quảng trường, nghị luận ầm ĩ, thảo luận tràng sử này thơ thắng lợi. Sở Ta đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa, trong lòng vừa có vui mừng cũng có sầu lo. Sở đại ca, nhìn tới lần này chúng ta thật sự thắng. Lộ Sai thở hồng hộc leo lên thành tường, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Sở Ta hơi cười một chút, gật đầu một cái, đúng vậy a, thắng. Nhưng chàng thắng lợi này chỉ là tạm thời, thế lực hắc ám sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đúng lúc này, cả người khoác tận thế chiến bào thân ảnh từ đằng xa đi tới, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đó là tận thế đồng minh đội trưởng, tinh thần sứ giả. Hắn đi đến Sở Ta trước mặt, vươn tay, Sở thành chủ, chúc mừng các ngươi lấy được thắng lợi. Sở Ta cầm chặt tinh thần sứ giả tay, cảm giác cảm ơn các ngươi kịp thời viện trợ, không có các ngươi, chúng ta chỉ sợ không cách nào ngăn cản thế lực hắc ám tiến công. Tinh thần sứ giả khoát khoát tay, chúng ta là đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau là cần phải. Bất quá, thế lực hắc ám tại tận thế ở giữa cũng là xú danh chiêu, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Ta gật đầu một cái, cau mày, ta biết. Chúng ta nhất định phải làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị, để phòng thế lực hắc ám lần nữa đột kích. Tinh thần sứ giả trầm tư một lát, nói, ta có một cái đề nghị. Chúng ta có thể thành lập một mạt nhật liên minh, cộng đồng chống cự thế lực hắc ám. Như vậy không chỉ có thể tăng cường lực lượng của chúng ta, còn có thể kịp thời bù đắp nhau, cộng đồng ứng đối các loại khiêu chiến. Sở Ta hai mắt tỏa sáng, đây là ý kiến hay. Mặt Nhật Liên Minh có thể tập kết nhiều hơn nữa sức mạnh cùng tài nguyên, chúng ta phế thổ thành vui lòng gia nhập. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành cùng tận thế đồng minh chặt chẽ hợp tác, cộng đồng chuẩn bị Mặt Nhật Liên Minh thành lập. Bọn hắn mời xung quanh nhiều cái thành bang cùng tận thế thế lực gia nhập, cộng đồng thương thảo đối kháng thế lực hắc ám sách lược. Tại một lần Mặt Nhật Liên Minh trong hội nghị, đại biểu các nơi tụ tập lại, bầu không khí trang trọng mà nhiệt liệt. Sở Ta đứng ở bàn hội nghị trước, vẫn nhìn mọi người, các vị, thế lực hắc ám uy hiếp ngày càng nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại cộng đồng ứng đối. Mặt Nhật Liên Minh là chúng ta cộng đồng thủ hộ gia viên quan trọng sức mạnh. Tận thế đồng minh đội trưởng tinh thần sứ giả nói tiếp đi, không sai. Mặt Nhật Liên Minh không chỉ có là một tổ chức, càng là một loại tín niệm cùng sức mạnh. Chúng ta muốn tập kết tất cả trí tuệ cùng dũng khí cộng đồng chống cự thế lực hắc ám. Hội nghị tiến hành được hừng hực khí thế, đại biểu các nơi sôi nổi phát biểu đề ra đề nghị của mình cùng ý nghĩ. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, cuối cùng mọi người đã đạt thành nhất trí ý kiến, quyết định chính thức thành lập Mặt Nhật Liên Minh cộng đồng đối kháng thế lực hắc ám. Mặt Nhật Liên Minh thành lập sau, phế thổ thành cùng mặt khác thành bang cùng tận thế thế lực triển khai chặt chẽ hợp tác. Bọn hắn cộng đồng nghiên cứu phát minh tiên tiến vũ khí cùng sách lược chiến thuật, tăng cường giữa nhau công sự phòng ngự cùng thông tin giao lưu. Đồng thời bọn hắn còn tổ chức một chi liên hợp đội đặc nhiệm chuyên môn phụ trách chấp hành nhằm vào thế lực hắc ám đả kích nhiệm vụ. Theo Mặt Nhật Liên Minh sức mạnh không ngừng lớn mạnh, thế lực hắc ám uy hiếp thì dần dần yếu bớt. Phế thổ thành cùng cái khác đồng minh cùng nhau thành công địa chống cự nhiều lần thế lực hắc ám tiến công, giữ gìn gia viên hòa bình cùng phồn vinh. Ngay tại lúc mọi người cho rằng có thể buông lỏng một hơi lúc, một cỗ trước nay chưa có sức mạnh hắc ám đột nhiên tại tận thế ở giữa bạo phát ra. Cỗ lực lượng này cường đại mà thần bí, giống như có thể thôn vệ tất cả. Thế lực hắc ám thủ lĩnh mang theo này cỗ sức mạnh thần bí lần nữa hướng phế thổ thành cùng Mặt Nhật Liên Minh phát khởi mãnh liệt tiến công. Bọn hắn tập kết trước nay chưa có quân đội cùng vũ khí, chuẩn bị dơ lên phá hủy tất cả người phản kháng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đối mặt cỗ này trước nay chưa có sức mạnh hắc ám, phế thổ thành cùng Mặt Nhật Liên Minh các cư dân cũng không có lùi bước. Tại Sở Ta cùng tinh thần sứ giả dẫn đầu xuống, bọn hắn lần nữa một lòng đoàn kết anh dũng chống cự. Nhưng mà trận chiến đấu này so trước đó bất luận cái gì một hồi đều muốn kịch liệt cùng tăng tốc. Thế lực hắc ám quân đội giống như nước thủy triều vọt tới, một đợt nối một đợt công kích, nhường phế thổ thành cùng Mặt Nhật Liên Minh công sự phòng ngự lung lay sắp đổ. Trong lúc kịch chiến, Sở Tà cùng tinh thần sứ giả phát hiện cỗ này sức mạnh hắc ám dường như có nào đó nhược điểm, nó tựa hồ đối với đặc thù nào đó năng lượng rất mẫn cảm, cho nên bọn họ quyết định sử dụng cái nhược điểm này đến phản kích thế lực hắc ám.
Sở Tà nhanh chóng triệu tập viện nghiên cứu sức mạnh các học giả để bọn hắn nghiên cứu phát minh một loại có thể phóng xuất ra năng lượng đặc thù vũ khí. Trải qua ngày đêm không ngừng nghiên cứu, các học giả cuối cùng thành công nghiên cứu ra một loại vũ khí năng lượng kiểu mới. Loại vũ khí này có thể phóng xuất ra một loại năng lượng cường đại sóng chuyên môn khắc chế thế lực hắc ám sức mạnh thần bí. Tại một lần mấu chốt trong chiến đấu, Sở Tà cùng tinh thần sứ giả tự mình dẫn đầu liên hợp đội đặc nhiệm hướng thế lực hắc ám thủ lĩnh phát khởi công kích. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí năng lượng kiểu mới phóng xuất ra năng lượng cường đại sóng trong nháy mắt đánh tan thế lực hắc ám phòng tuyến. Thế lực hắc ám thủ lĩnh thấy thế quá sợ hãi, hắn cố gắng phát động phản kích nhưng đã không kịp. Vũ khí năng lượng kiểu mới uy lực quá mức cường đại trực tiếp đem thế lực hắc ám thủ lĩnh đánh ngã xuống đất. Theo thế lực hắc ám thủ lĩnh ngã xuống, cả cuộc chiến đấu thì nên đón bước ngoặt. Phế thổ thành cùng mạt nhật liên minh liên quân thừa cơ phản kích đem thế lực hắc ám quân đội triệt để đánh tan. Thế lực hắc ám tại tận thế ở giữa thế lực cũng nhận trọng thương. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành cùng mạt nhật liên minh các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ chẳng thắng lợi này kiếm không dễ nhưng thì càng thêm kiên định bọn hắn thủ hộ gia viên quyết tâm. Từ nay về sau chúng ta mạt nhật liên minh đem cộng đồng thủ hộ mảnh này tận thế hòa bình cùng phồn vinh. Sở Tà đứng trên phế tích cao giọng tuyên bố, âm thanh tại tận thế ở giữa quanh quẩn tràn đầy kiên định cùng tự hào. Theo mạt nhật liên minh sức mạnh ngày càng lớn mạnh, thế lực hắc ám cũng không dám lại tùy tiện xâm phạm. Chương 478, tiến tính đáng sợ. Chương 478, tiến tính đáng sợ. Trải qua trận đại chiến kia, phế thổ thành cùng mạt nhật liên minh cũng thắng được yên tĩnh có được. Nhưng Sở Tà trong lòng hiểu rõ, này bình tĩnh chỉ là tạm thời, thế lực hắc ám tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở đại ca, ngươi nhìn xem này phế thổ thành, hiện tại nhiều phồn hoa. Lộ Sai đứng tại trên tường thành, chỉ vào phía dưới rộn rộn ràng ràng chợ nói. Sở Tà hơi cười một chút, đúng vậy à, nhưng này phồn hoa phía sau, thì có chúng ta vô số mồ hôi cùng hy sinh. Đúng lúc này, tinh thần sứ giả đi tới, Sở thành chủ, có tình báo biểu hiện, thế lực hắc ám có thể trong bóng tối xúc tích lực lượng, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Sở Tà nhíu mày, bọn hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, lần này chúng ta muốn cho bọn hắn một vui mừng lớn hơn. Mấy ngày sau, tại mặt Nhật Liên Minh trong hội nghị, Sở Tà đưa ra một tân kế hoạch, chúng ta có thể lợi dụng vũ khí năng lượng kiểu mới, thiết hạ một cái bẫy, dẫn thế lực hắc ám mắc câu. Tinh thần sứ giả gật đầu, kế hoạch này rất lớn mật, nhưng cũng rất có thể thành công. Chúng ta cần phải cẩn thận chuẩn bị, bảo đảm không có sơ hở nào. Hội nghị tiến hành dòng dã một thiên, cuối cùng một kế hoạch hoàn mỹ bị quyết định xuống. Vài tuần về sau, phế thổ thành bên ngoài một bí mật căn cứ bên trong, Sở Tà cùng tinh thần sứ giả đám người chính khẩn trương bố trí cả bẫy. Tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Sở Tà hỏi. Cũng chuẩn bị xong, Sở đại ca. Chỉ cần thế lực hắc ám dám đến, định để bọn hắn có đến mà không có về. Lộ Sai lòng tin tràn đầy nói. Màn đêm buông xuống, thế lực hắc ám quả nhiên như tình báo lời nói, phái ra một chi tinh anh đội ngũ tới trước đánh lén. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận căn cứ bí mật, lại không nghĩ rằng nơi này sớm đã bày ra thiên la địa võng. Khởi động cả bẫy. Sở Tà ra lệnh một tiếng, lập tức căn cứ bốn phía sáng lên quang mang mãnh liệt, vũ khí năng lượng tiểu mới phóng xuất ra năng lượng cường đại sóng, đem thế lực hắc ám đội ngũ vây ở trong đó. Đây là có chuyện gì? Thế lực hắc ám đội trưởng kinh hãi hô. Sở Tà cười lạnh, trong các ngươi kế, lần này ta nhìn xem các ngươi còn thế nào trốn. Trải qua một đêm kịch chiến, thế lực hắc ám đội ngũ bị triệt để tiêu diệt, phế thổ thành cùng mạt nhật liên minh lần nữa lấy được thắng lợi. Nhưng mà Sở Tà cũng không có vì vậy thả lòng cảnh giác, hắn hiểu rõ thế lực hắc ám tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Thế là hắn gia tăng đối với vũ khí năng lượng tiểu mới nghiên cứu, hy vọng có thể tìm thấy triệt để tiêu diệt thế lực hắc ám phương pháp. Mấy tháng về sau, một kinh ngạc tất cả tận thế thông tin truyền đến, thế lực hắc ám thủ lĩnh tự mình dẫn đầu đại quân, hướng phế thổ thành phát khởi toàn diện tiến công. Lần này, bọn hắn hiển nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, muốn giơ lên phá hủy chúng ta. Tinh thần sứ giả mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Sở Tà lại cười cười, bọn hắn đến rất đúng lúc. Chúng ta vũ khí năng lượng tiểu mới đã nghiên cứu hoàn thành, lần này thì để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Thế lực hắc ám đại quân như là dòng lũ đen ngòm, cuốn theo tất cả. Phế thổ thành thành cửa đóng kín, trên tường thành Sở Tà cùng tinh thần sứ giả đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên chiến. Sở Tà lớn tiếng ra lệnh. Theo thế lực hắc ám quân đội càng ngày càng gần, Sở Tà ra lệnh một tiếng, khởi động vũ khí năng lượng tiểu mới. Lập tức, phế thổ thành trên tường thành sáng lên hào quang chói sáng, một cỗ cường đại sóng năng lượng hướng thế lực hắc ám quân đội quét sạch mà đi. Này là thứ quỷ gì? Thế lực hắc ám thủ lĩnh kinh hãi hô. Nhưng hắn đều to đã không làm nên chuyện gì, vũ khí năng lượng tiểu mới uy lực quá mức cường đại, thế lực hắc ám quân đội tại sóng năng lượng trùng kích vào, như là bị gặt lúa mạch một sôi nổi ngã xuống. Trận chiến đấu này cũng không có kéo dài quá lâu, thế lực hắc ám thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, mang theo tàn binh bại tướng hốt hoảng mà chạy. Phế thổ thành lần nữa lấy được thắng lợi, các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ, đây hết thảy cũng không rời được Sở Tà cùng mạt nhật liên minh trí tuệ cùng dũng khí. Chiến hậu, Sở Tà cùng tinh thần sứ giả đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa chân trời. Nhìn tới, thế lực hắc ám đã bị chúng ta triệt để đánh sợ. Tinh thần sứ giả vừa cười vừa nói. Sở Tà lại lắc đầu, không, bọn hắn chỉ là tạm thời lui bước. Chúng ta nhất định phải tiếp tục tăng cường phòng bị, để phòng bọn hắn lần nữa ngóc đầu trở lại. Tinh thần sứ giả gật đầu một cái, ngươi nói đúng. Trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng chiến tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại sau đó 5 tháng trong, phế thổ thành cùng mạt nhật liên minh không ngừng phát triển lớn mạnh, bọn hắn sử dụng vũ khí năng lượng kiểu mới, thành công chống cự nhiều lần thế lực hắc ám tiến công. Mà thế lực hắc ám, tại liên tục sau khi thất bại, thì dần dần sự suy thoái, cũng không dám lại tùy tiện khởi xướng đại quy mô tiến công. Nhưng mà, hòa bình thời gian cũng không có nhường sở ta cùng Mạt Nhật liên minh phất lờ, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn độ cao cảnh giác cùng chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đồng thời, bọn hắn cũng không ngừng tăng cường cùng mặt khác thành bang cùng thế lực giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng để bảo toàn mảnh này tận thế hòa bình cùng phồn vinh. Tại một lần cùng mặt khác thành bang giao lưu hội nghị bên trên, sở ta phát biểu diễn thuyết, chúng ta mặc dù lấy được giai đoạn tính thắng lợi, nhưng thế lực hắc ám vẫn đang tồn tại. Chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, tăng cường hợp tác cùng giao lưu, cộng đồng ứng đối tương lai khiêu chiến. Lời nói của hắn thắng được ở đây tất cả mọi người tiếng vỗ tay cùng đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chống cự tất cả không biết khiêu chiến cùng uy hiếp. Phế thổ thành thời gian tại trong bình tĩnh từng ngày trôi qua, nhưng sở ta cùng Mạt Nhật liên minh các thành viên từ đầu đến cuối không có quên sứ mạng của bọn hắn cùng trách nhiệm. Bọn hắn thời khắc chuẩn bị, làm thủ hộ mảnh đất này tương lai mà chiến. Phế thổ thành thời gian dần dần khôi phục bình tĩnh, chợ đám người bên trên bận rộn, các loại tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác. Nhưng mà, sở ta cùng Mạt Nhật liên minh các thành viên hiểu rõ, loại an tĩnh này có thể chỉ là yên tĩnh trước cơn bão. Một thiên, Lộ Sai tại trên tường thành tuần sát lúc, đột nhiên phát hiện xa xa trên đường chân trời dâng lên một cỗ khói đen. Hắn ngay lập tức hướng sở ta báo cáo tình huống này. Sở ta nghe vậy, cau mày, hắn hiểu rõ này rất có thể là thế lực hắc ám lần nữa ngóc đầu trở lại tín hiệu. Truyền lệnh xuống, toàn thành đề phòng. Sở ta lớn tiếng ra lệnh. Lập tức, tất cả phế thổ thành bận rộn, các binh sĩ nhanh chóng tập kết, các cư dân thì tự động tổ chức, chuẩn bị ứng đối có thể công kích. Sau đó không lâu, thế lực hắc ám quân đội quả nhiên đúng hạn mà tới. Bọn hắn tượng một cỗ dòng lũ đen ngòm, mãnh liệt mà đến, cố gắng thôn phệ tất cả phế thổ thành. Nhưng mà, lần này bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đánh giá thấp phế thổ thành chuẩn bị cùng năng lực chống cự. Dưới sự chỉ huy của sở ta, phế thổ thành đám binh sĩ anh dũng chống cự, vũ khí năng lượng tiểu mới thì phát huy ra uy lực to lớn. Thế lực hắc ám quân đội tại cường đại công kích đến liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Chiến hậu, phế thổ thành đám người nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ lần này thắng lợi không rời được sở ta cùng Mạt Nhật liên minh lãnh đạo anh minh cùng dũng cảm chống cự. Mà thế lực hắc ám thì lần nữa linh giáo phế thổ thành lợi hại, trong thời gian ngắn không còn dám tùy tiện phát động công kích. Nhưng mà, sở ta cũng không có vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Hắn biết rõ thế lực hắc ám tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, tương lai khiêu chiến cùng ý hiệp vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp. Thế là, hắn quyết định tiếp tục tăng cường phế thổ thành phòng bị sức mạnh, đồng thời tích cực tìm kiếm cùng mặt khác thành bang cùng thế lực hợp tác, cộng đồng chống cự thế lực hắc ám xâm nhập. Tại sau đó thời kỳ, phế thổ thành cùng Mạt Nhật liên minh không ngừng phát triển lớn mạnh, đã trở thành mảnh này tận thế phế thổ bên trên một cố cường đại sức mạnh. Bọn hắn không chỉ thành công chống cự nhiều lần thế lực hắc ám tiến công, còn tích cực giúp đỡ cái khác thành bang cùng thế lực chống cự ngoại địch xâm lấn, thắng được rộng khắp khen ngợi cùng xem trọng. Chương 479, bọn hắn cường đại như vậy. Một, chương 479, bọn hắn cường đại như vậy. Một, phế thổ thành phòng thủ nghiêm mật như vậy. Trong chiến đấu kịch liệt, sở ta cùng Mạt Nhật liên minh các thành viên anh dũng chống cự, vũ khí năng lượng tiểu mới thì phát huy ra uy lực to lớn. Trong lúc nhất thời, trên tường thành ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập. Ha ha, đen người của thế lực ngầm thì không gì hơn cái này. Lộ Sai cười lớn một đao ném lăn một địch nhân. Sở ta thì càng bình tĩnh địa chỉ huy chiến đấu, chú ý gìn giữ trận hình, đừng cho bọn hắn đột phá phòng tuyến. Tại mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, thế lực hắc ám đại quân dần dần bại lui. Bọn hắn không ngờ rằng phế thổ thành chống cự ngoan cường như vậy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Chiến hậu, phế thổ thành đám người lần nữa nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn hiểu rõ, chàng thắng lợi này không rời được sở ta cùng Mạt Nhật liên minh lãnh đạo cùng hy sinh. Mà thế lực hắc ám thì lần nữa nếm được phế thổ thành lợi hại, trong thời gian ngắn khẳng định không còn dám tùy tiện phát động công kích. Nhưng mà sở ta lại cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác, hắn hiểu rõ thế lực hắc ám tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Thế là hắn quyết định thừa thắng xông lên, triệt để tiêu diệt thế lực hắc ám sinh lực. Hắn ngay lập tức triệu tập Mạt Nhật liên minh các thành viên thương thảo bước kế tiếp kế hoạch hành động. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận về sau, mọi người quyết định phái ra tinh anh tiểu đội xâm nhập thế lực hắc ám bụng tiến hành trinh sát cùng phá hoại hoạt động. Vài ngày sau, tinh anh tiểu đội truyền đến tin tức tốt, bọn hắn thành công phá hủy thế lực hắc ám một cái trọng yếu cứ điểm, cũng bắt làm tù binh mấy tên quan trọng đầu mục. Tin tức này đường phế thổ thành đám người vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng làm cho thế lực hắc ám cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Sở ta đứng tại trên tường thành ngắm nhìn phương xa, hắn hiểu rõ trận chiến tranh này còn xa xa còn chưa có kết thúc. Nhưng hắn thì tin tưởng vững chắc chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể triệt để tiêu diệt thế lực hắc ám, bảo vệ cẩn thận mảnh này tận thế phế thổ bên trên hòa bình cùng an bình. Mà giờ khắc này đường tuổi thì đi tới sở ta bên người, hắn nhìn qua xa xa phế tích nói ra, sở đại ca, ngươi nhìn xem những kia đen người của thế lực ngầm. Bọn hắn đã từng thì là đồng bào của chúng ta à, vì sao lại trở thành như vậy chứ? Sở ta hít sâu một hơi nói ra, đúng vậy à, trận chiến tranh này để cho chúng ta mất đi quá nhiều. Nhưng ta tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì chính nghĩa, thủ vững tín niệm, thì nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn, nhường thế giới này lại lần nữa tràn ngập quang minh cùng hy vọng. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành tại sở ta cùng Mạt Nhật liên minh lãnh đạo hạ dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh cùng an bình. Mà thế lực hắc ám tại liên tục sau khi thất bại thì dần dần sự suy thoái, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm cùng phế thổ thành chung sống hòa bình phương thức. Tại một lần hai bên đại biểu đàm phán bên trong, thế lực hắc ám thủ lĩnh tỏ vẻ vui lòng bỏ vũ khí xuống, đình chỉ tất cả đối địch hành động, cũng cùng phế thổ thành cộng đồng kiến thiết mảnh này tận thế phế thổ bên trên nhà mới. Đề nghị này đạt được sở ta cùng Mạt Nhật liên minh tích cực hưởng ứng, hai bên cuối cùng đã đạt thành hòa bình thỏa thuận. Từ nay về sau, phế thổ thành cùng thế lực hắc ám bắt tay hợp tác, cộng đồng phát triển, mảnh này tận thế phế thổ thượng thì lại lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. mà Sở Tạ cùng Mạt Nhật liên minh các thành viên thì từ đầu đến cuối không có quên bọn hắn sơ tâm cùng sứ mệnh, vì thủ hộ mảnh đất này tương lai mà chiến. Tại hòa bình thời kỳ, Sở Tạ cùng Lộ Sải, Sở Tạ đám người thường xuyên đứng tại trên tường thành nhìn về phương xa. Bọn hắn nhìn mảnh này đã từng chịu đủ chiến tranh tàn phá thổ địa, bây giờ lại lần nữa tỏa ra sức sống cùng sức sống, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Thực sự là không ngờ rằng a, chúng ta lại có thể cùng thế lực hắc ám chung sống hòa bình. Lộ Sải cảm thán nói. Sở Tạ thì gật đầu một cái, đúng vậy à, này cũng phải quy công cho Sở Thành chủ lãnh đạo anh minh cùng mọi người cùng nhau nỗ lực. Phế thổ thành cùng thế lực hắc ám đạt thành hòa bình sau đó, thời gian dường như trở nên bình tĩnh rất nhiều. Nhưng Sở Tạ trong lòng hiểu rõ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Hòa bình không phải đích, mà là khởi đầu mới. Một tiên, Sở Tạ đang cùng Lộ Sải tuần tra tường thành, đột nhiên, một tên binh lính vội vã địa chạy tới. Thành chủ, ngoài thành phát hiện một đội thân phận không rõ nhân mã, nhìn lên tới không giống như là thế lực hắc ám. Binh sĩ thở hồng hộc báo cáo. Sở Tạ cùng Lộ Sải liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Đi, đi xem. Sở Tạ hạ lệnh. Một đoàn người đi vào trên tường thành, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã chính ở ngoài thành ngồi ngồi, nhìn lên tới quả thật có chút bất thường. Có phải hay không là cái khác thành bang thám tử? Lộ Sải suy đoán nói. Sở Tạ lắc đầu, không rõ ràng, nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Trước phái người đi dò thám hư thực đi. Rất nhanh, thám tử mang tin tức trở về. Đội nhân mã kia là đến từ một xa xôi thành bang, bọn hắn nghe nói phế thổ thành cùng thế lực hắc ám chung sống hòa bình sự tích về sau, đặc biệt tới trước tìm kiếm hợp tác cùng liên minh. Sở Tạ nghe xong, trong lòng hơi động. Đây có lẽ là một đem hòa bình lý niệm truyền bá ra ngoài cơ hội tốt. Thế là, hắn quyết định tự mình ra khỏi thành nên đón chi này đường xa mà đến đội ngũ. Hai bên gặp mặt về sau, bầu không khí mười phần hòa hợp. Chi đội ngũ kia lãnh tụ đối với Sở Tạ biểu đạt thật sâu kính ý, cũng tỏ vẻ vui lòng cùng phế thổ thành kết thành chặt chẽ liên minh quan hệ, cộng đồng giữ gìn mảnh đất này hòa bình cùng phồn vinh. Sở Tạ mỉm cười tiếp nhận rồi đề nghị của bọn hắn, cũng tỏ vẻ phế thổ thành vui lòng cùng tất cả cùng chung chí hướng thành bang dắt tay cùng bảo, tổng sáng tạo tương lai tốt đẹp. Theo liên minh quan hệ thành lập, phế thổ thành lực ảnh hưởng dần dần mở rộng. Càng ngày càng nhiều thành bang bắt đầu cùng phế thổ thành thành lập liên hệ, tìm kiếm hợp tác cùng phát triển. Mà Sở Tạ cũng đội vàng được bên cả trời đất, hắn không chỉ muốn xử lý thành nội sự vụ ngày thường, còn muốn thường xuyên đi thăm mỗi cái thành bang, tăng cường giao lưu cùng hợp tác. Nhưng mà, ngay tại tất cả nhìn như xuôi gió xuôi nước lúc, một đột nhiên xuất hiện thông tin phá vỡ phần này yên tĩnh. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chương 479, bọn hắn cường đại như vậy. 2, chương 479, bọn hắn cường đại như vậy. 2, thành chủ, thế lực hắc ám bên ấy tựa hồ có chút dị động. Thủ hạ đội vã địa tìm thấy Sở Tạ báo cáo. Sở Tạ nhíu mày, cái gì dị động? Theo tình báo của chúng ta biểu hiện, thế lực hắc ám thủ lĩnh gần đây tập ngập cùng một ít nhân vật thần bí tiếp xúc, tựa hồ tại bày ra cái gì đại động tác. Thủ hạ giải thích nói. Sở Tạ nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiểu rõ hòa bình kiếm cũng dễ, nhưng thế lực hắc ám không còn nghi ngờ gì nữa cũng không hề hoàn toàn bỏ cuộc dạ tâm của bọn hắn. Hắn nhất định phải nghĩ cách ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Thế là, hắn ngay lập tức triệu tập Mạt Nhật liên minh các thành viên thương thảo đối sách. Mọi người nhất trí cho rằng nên tăng cường công sự phòng ngự, đồng thời mật thiết chú ý thế lực hắc ám động tĩnh, một sáng phát hiện có bất cứ dị thường nào cử động thì ngay lập tức hành động. Vài ngày sau, thế lực hắc ám dị động cuối cùng nổi lên mặt nước. Bọn hắn liên hợp một chút ngoại bộ thế lực, cố gắng đối với phế thổ thành phát động một hồi đột nhiên xuất hiện tập kích. Nhưng may mắn là, bởi vì Sở Tạ cùng Mạt Nhật liên minh sớm chuẩn bị cùng chặt chẽ phòng thủ, lần này tập kích cuối cùng được thành công đánh lui. Chiến hậu, Sở Tạ biết rõ hòa bình con đường vẫn đang dài dằng dặc lại tràn ngập khiêu chiến. Hắn nhất định phải càng thêm cố gắng đi giữ gìn phần này kiếm không dễ. Phế thổ thành lần nữa nên đón thắng lợi, nhưng thành nội bầu không khí lại cũng không có vì vậy buông lỏng. Sở Tạ đứng tại trên tường thành, ánh mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú thế lực hắc ám phương hướng. Sở đại ca, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lộ Sải lại gần Sở Tạ, phá vỡ trầm mặc. Sở Tạ không có trả lời ngay, hắn tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, chúng ta không thể bị lần này thắng lợi choáng váng đầu óc, thế lực hắc ám tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta cần càng thêm phòng thủ nghiêm mật, đồng thời thì phải nghĩ biện pháp hiểu rõ bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch. Lộ Sải gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Sở Tạ nói đúng. Trận chiến tranh này còn xa xa còn chưa có kết thúc, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Đúng lúc này, một sĩ binh vội vã địa chạy tới, thành chủ, chúng ta phát hiện một thế lực hắc ám mật thám. Sở Tạ cùng Lộ Sải liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia lành ý, bọn hắn ngay lập tức đi theo binh sĩ đi tới mật thám nơi ở nó. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn rốt cuộc tìm được cái đó mật thám. Sở Tạ lạnh lùng nhìn hắn, hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thế lực hắc ám có kế hoạch gì? Mật thám tại Sở Tạ ép hỏi dưới, cuối cùng nói ra thế lực hắc ám kế hoạch. Nguyên lai, bọn hắn dự định liên hợp cái khác thành bang, đối với phế thổ thành một lần phát động càng đại quy mô công kích. Nghe được tin tức này, Sở Tạ cùng Lộ Sải cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng bọn hắn hiểu rõ, lúc này tuyệt không thể lùi bước. Ngay lập tức báo tin Mạt Nhật liên minh các thành viên, chúng ta muốn triệu mở một lần hội nghị khẩn cấp. Sở Tạ hạ lệnh. Rất nhanh, Mạt Nhật liên minh các thành viên cũng tụ tập ở cùng nhau. Sở Tạ đem thế lực hắc ám kế hoạch nói cho bọn hắn, cũng tuân hỏi ý kiến của bọn hắn. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận về sau, mọi người quyết định khai thác chủ động xuất kích sách lược. Bọn hắn không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động đi tìm thế lực hắc ám nhược điểm, cũng cho bọn hắn đả kích chí mạng. Thế là, Sở Tạ cùng Mạt Nhật liên minh các thành viên bắt đầu một hồi gian khổ điều tra hành trình. bọn hắn xâm nhập thế lực hắc ám nội địa, bước lên nguy hiểm to lớn tìm kiếm lấy địch nhân nhược điểm. Vài ngày sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được một cơ hội. Thế lực hắc ám một chỗ quan trọng cứ điểm phòng thủ thư giãn, này đúng là bọn họ chờ đợi đã lâu cơ hội. Sở Tà ngay lập tức hạ lệnh phát động công kích, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Tà cùng Mạt Nhật Liên Minh các thành viên anh dũng giết địch, tối cuối cùng thành công phá hủy kia cái trọng yếu cứ điểm. Tràng thắng lợi này nhường Phế Thổ Thành đám người lần nữa nhảy cẫng hoan hô, mà thế lực hắc ám thì bị thương nặng. Bọn hắn không ngờ rằng Phế Thổ Thành hội ngoan cường như vậy địa phản kích, trong lúc nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng mà Sở Tà cũng không có vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, hắn hiểu rõ đây chỉ là thế lực hắc ám một góc của băng sơn. Bọn hắn nhất định phải tiếp tục cố gắng mới có thể triệt để tiêu diệt này cốt tà ác sức mạnh. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Mạt Nhật Liên Minh các thành viên tiếp tục đối với thế lực hắc ám phát động công kích mãnh liệt. Bọn hắn tượng một cái dao mũi nhọn đâm vào trái tim của địch nhân khu vực, nhường thế lực hắc ám lâm vào trước nay chưa có trong cơ cảnh. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, thế lực hắc ám thủ lĩnh thì bắt đầu cảm nhận được khủng hoảng. Bọn hắn muốn cho là có thể tùy tiện phá hủy Phế Thổ Thành, nhưng hiện tại xem ra kế hoạch này đã triệt để thất bại. Tại một lần vô tình bên trong, Sở Tà biết được thế lực hắc ám thủ lĩnh nơi ở nó. Hắn quyết định tự thân xuất mã đi bắt cái này kẻ cầm đầu, là trận chiến tranh này vẽ thượng một cái viên mãn dấu chấm hết. Trải qua một phen kín đáo kế hoạch cùng chuẩn bị về sau, Sở Tà mang theo một chi tinh anh tiểu đội tiềm nhập thế lực hắc ám thủ lĩnh nơi ở nó. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu, sau đó đột nhiên phát động công kích. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Tà cùng tinh anh tiểu đội cho thấy kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn tượng một cố không thể ngăn cản dòng lũ xông phá thế lực hắc ám phòng tuyến, tối cuối cùng thành công bắt được thế lực hắc ám thủ lĩnh. Tin tức này truyền về Phế Thổ Thành sau khiến cho hoành động, mọi người sôi nổi đi ra đầu phố chúc mừng chàng thắng lợi này. Bọn hắn hiểu rõ cuộc chiến tranh này thắng lợi không rời được Sở Tà cùng Mạt Nhật Liên Minh lãnh đạo cùng hy sinh, bọn hắn là có dạng này một vị dũng cảm thành chủ mà cảm thấy tự hào. Chiến hậu, Phế Thổ Thành dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh cùng an bình, mà Sở Tà cũng thành trong lòng mọi người anh hùng, sự tích của hắn bị rộng là truyền tụng, khích lệ mỗi người vì hòa bình cùng chính nghĩa mà phấn đấu. Nhưng mà, Sở Tà cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, hắn biết do hòa bình kiếm cung dễ, thì đã hiểu thế lực hắc ám mặc dù bị đánh bại, nhưng cũng chưa hoàn toàn biến mất, bọn hắn vẫn trong bóng tối ngao ngoe muốn động. Thế là, Sở Tà quyết định tăng cường Phế Thổ Thành lực lượng phòng ngự. Hắn tổ chức một chi cường đại phòng giữ đội, ngày đêm tuần tra ở trên tường thành, bảo đảm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng năng lực phát hiện kịp thời. Đồng thời, hắn thì tích cực cùng mặt khác thành bang thành lập hữu hảo quan hệ, cộng đồng chống cự có thể uy hiếp. Tại Sở Tà lãnh đạo dưới, Phế Thổ Thành trở nên càng ngày càng cường đại, cuộc sống của mọi người thì dần dần yên ổn. Mà thế lực hắc ám tại liên tục sau khi thất bại, thì bắt đầu lại lần nữa ước định sách lược của bọn hắn. Một tiên, Sở Tà chính tại xử lý thành nội sự vụ, đột nhiên nhận được một người thần bí gửi thư. Trong thư biết, thế lực hắc ám đang nổi lên một tân kế hoạch, bọn hắn dự định liên hợp cái khác đối địch thành bang đối với các ngươi phát động toàn diện tiến công, vụ phải cẩn thận. Sở Tà xem xong thư sau cau mày, hắn hiểu rõ trận chiến tranh này còn xa xa còn chưa có kết thúc. Lão đại, ta nghĩ phái một số người ra ngoài, như vậy chúng ta cũng sẽ không thái bị động. Chương 480, không thể ngồi chờ chết. Chương 480, không thể ngồi chờ chết. Sở Tà nghe Lộ Xài đề nghị, trầm tư một lát sau gật đầu một cái, ừm, cái chủ ý này không tệ. Chủ động xuất kích, dù sao cũng so ngồi chờ chết muốn tốt. Ngươi chuẩn bị phái ai đi? Ta nghĩ nhường Mạt Nhật Liên Minh bên trong mấy cái hảo thủ đi, bọn hắn đối với tình huống bên ngoài hiểu khá rõ, với lại sức chiến đấu thì mạnh. Lộ Xài hồi đáp, tốt, vậy thì cứ quyết định như thế. Để bọn hắn mau chóng xuất phát, cần phải thám thính đến thế lực hắc ám kế hoạch mới. Sở Tà hạ lệnh. Rất nhanh, Mạt Nhật Liên Minh mấy tên thành viên liền bước lên điều tra hành trình. Bọn hắn mặc thường phục, mang theo cần thiết trang bị, lặng yên không một tiếng động rời đi Phế Thổ Thành. Vài ngày sau, điều tra tiểu đội chuyển đến thông tin, bọn hắn thành công tiềm nhập thế lực hắc ám một bí mật cứ điểm, đồng thời dò xét được một cái tin tức trọng yếu, thế lực hắc ám sắc thực chính đang liên hiệp cái khác đối địch thành bang, chuẩn bị đối với Phế Thổ Thành phát động một hồi trước nay chưa có đại quy mô tiến công. Mục tiêu của bọn hắn là chúng ta thành phố lôi năng lượng, một sáng bị phá hư, tất cả Phế Thổ Thành hệ thống phòng ngự đều sẽ tê liệt. Điều tra tiểu đội trưởng hướng Sở Tà báo cáo. Sở Tà nghe xong cau mày, hắn hiểu rõ lần này thế lực hắc ám kế hoạch rất độc ác. Nếu bọn hắn có thể thành công phá hoại lôi năng lượng, như vậy Phế Thổ Thành đem không hiểm có thể thủ, thế lực hắc ám là có thể tiến quân thần tốc, chiếm lĩnh cả tòa thành thị. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức hành động, tăng cường lôi năng lượng phòng thủ. Sở Tà nói với Lộ Xài. Lộ Xài gật đầu một cái, ta lập tức đi an bài. Rất nhanh, Phế Thổ Thành tiến nhập khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở Tà cùng Mạt Nhật Liên Minh các thành viên tự mình chấn thủ lôi năng lượng, tăng cường lực lượng phòng thủ, bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng mà, thế lực hắc ám tiến công so với bọn hắn dự đoán còn muốn mạnh mẽ. Tại một gió táp mưa xa ban đêm, thế lực hắc ám đại quân đột nhiên đối với Phế Thổ Thành phát động toàn diện tiến công. Trên tường thành, Sở Tà cùng Lộ Xài kề vai chiến đấu, bọn hắn cơ vũ khí trong tay, ra sức chống cự lại địch nhân tiến công. Tại bọn họ dẫn đầu xuống, Phế Thổ Thành quân coi giữ nhóm biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu, một lần lại một lần địa đánh lui thế lực hắc ám công kích. Nhưng mà thế lực hắc ám cũng không có ý tứ buông tha, bọn hắn không ngừng mà phát động công kích, cố gắng đột phá Phế Thổ Thành phòng tuyến. Chiến đấu tiến nhập gây cấn giai đoạn, hai bên cũng bỏ ra hy sinh to lớn. Đúng lúc này, một cái tin tức ngoài ý muốn chuyển đến, thế lực hắc ám thủ lĩnh tự mình dẫn đầu một chi tinh nhuệ tiểu đội, cố gắng chui vào lõi năng lượng tiến hành phá hoại. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Sở Tà la lớn. Hắn ngay lập tức dẫn đầu một chi tinh anh tiểu đội, lặng yên rời đi tường thành, hướng lôi năng lượng tiến đến. Tại trong hắc ám, bọn hắn cùng thế lực hắc ám tinh nhuệ tiểu đội triển khai một hồi kinh tâm động phách đọ sức. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên cũng cho thấy thực lực kinh người. Đại ca, bọn hắn công phá chúng ta hai đạo phòng tuyến. Lộ Sai khẩn trương tìm được rồi Sở Tả, nói dưới mắt tình trạng. Vậy liền thêm phái nhân thủ. Chúng ta không có bao nhiêu người. Lộ Sai dường như thì không dám nói ra hiện thực này. Sở Tả nghe Lộ Sai lời nói, nhíu mày, không có bao nhiêu người. Cái này làm sao có khả năng, chúng ta không phải còn có quân dự bị sao? Đại ca, thế lực Hắc Ám lần này tiến công quá mạnh liệt, chúng ta quân dự bị đã toàn bộ đầu nhập chiến đấu. Lộ Sai vẻ mặt đau khổ giải thích. Sở Tả trầm mặc một lát, hắn quét mắt một chút bốn phía, chỉ thấy phế thổ thành trên đường phố khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết, ánh lửa, khói lửa, còn có những kia nằm dưới đất thương binh cùng người hy sinh. Đây hết thảy đều giống như tại nói cho hắn biết, trận chiến đấu này đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Chúng ta còn có bao nhiêu người có thể chiến đấu? Sở Tả trầm giọng hỏi. Không đủ trăm người. Lộ Sai thấp giọng trả lời, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Sở Tả hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, trăm người thì đầy đủ. Chỉ cần chúng ta còn có một hơi, không thể để thế lực Hắc Ám đạt được. Hắn quay người nói với Lộ Sai, ngươi ngay lập tức tổ chức những người còn lại tay, chúng ta muốn tại lõi năng lượng trùng quanh bố hạ phòng tuyến cuối cùng. Dù thế nào, đều muốn thủ ở đâu? Lộ Sai gật đầu một cái, ngay lập tức hành động. Rất nhanh, phế thổ thành cuối cùng các chiến sĩ tại lõi năng lượng trùng quanh tập kết hoàn tất, bọn hắn mặc dù người số không nhiều, nhưng mỗi người đều là ánh mắt kiên định, chuẩn bị dùng sinh mệnh đến bảo vệ tòa thành thị này. Cùng lúc đó, thế lực Hắc Ám thủ lĩnh cũng đã dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội tiềm nhập lõi năng lượng khu vực. Bọn hắn mặc màu đen cận chiến áo, trên mặt thoa ngụy trang, động tác mau lẹ mà ẩn nấp. Sở Tả mang theo tiểu đội của hắn nhanh chóng chạy tới lõi năng lượng, hai bên tại trong Hắc Ám gặp phải. Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, hai cỗ lực lượng ngay lập tức triển khai giao phong kịch liệt. Kiếm quang lấp lóe, tiếng súng chợt trận, mỗi một lần va chạm cũng nương theo lấy máu và lửa xen lẫn. Sở Tả xung phong đi đầu, kiếm của hắn mua đến gió thổi không loạn, mỗi một lần bung ra cũng mang đi một cái địch tính mạng con người. Nhưng thế lực Hắc Ám tinh nhuệ tiểu đội cũng không phải đèn cạn dầu, bọn hắn phối hợp ăn ý, thế công bén nhọn. Trong lúc nhất thời, hai bên lâm vào giằng co trạng thái. Đại ca, cẩn thận! Lộ Sai đột nhiên hô to một tiếng, chỉ thấy một thế lực Hắc Ám chiến sĩ theo Sở Tả phía sau đánh lén mà đến. Sở Tả phản ứng nhanh chóng, một hồi toàn cước đem tên chiến sĩ kia đạp bay ra ngoài. Nhưng hắn thì đã hiểu, chiến đấu như vậy không thể bền bỉ, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm thấy điểm đột phá. Tất cả mọi người nghe lệnh, tập trung hỏa lực công kích mấy cái kia cầm thương. Sở Tả la lớn, theo mệnh lệnh của hắn, phế thổ thành các chiến sĩ ngay lập tức điều chỉnh chiến thuật, tập trung hỏa lực đối với thế lực Hắc Ám tay súng tiến hành áp chế. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, thế lực Hắc Ám hỏa lực lập tức giảm bớt không ít. Sở Tả thừa cơ dẫn đầu tiểu đội phát khởi công kích, bọn hắn như là mãnh hổ hạ sơn một nhào về phía thế lực Hắc Ám tinh nhuệ tiểu đội. Hai bên lần nữa lâm vào trộn lẫn trong chiến đấu. Ta thật lâu không dùng liệt diễm trảm của ta, ta nhìn xem ta lần này, không phải muốn thu thập bọn họ không thể. Sở Tả nói đến. Sở Tả kiếm trong tay đột nhiên giấy lên lửa cháy hừng hực, đó là hắn đặc biệt liệt diễm trảm, mỗi một lần vung ra, cũng nương theo lấy ngọn lửa nóng bỏng, giống như năng lực đốt cháy tất cả. Đại ca liệt diễm trảm. Lộ Sai kêu lên, trong mắt lóe lên một tia kính sợ cùng hưng phấn, lần này đen người của thế lực ngầm phải gặp tai ương. Thế lực Hắc Ám thủ lĩnh thì đã nhận ra không thích hợp, hắn la lớn, cẩn thận, gia hỏa kia kiếm có gì đó quái lạ. Nhưng nhắc nhở của hắn đã chậm, Sở Tả đã vọt tới trong bọn hắn, liệt diễm chạm những nơi đi qua, thế lực Hắc Ám chiến sĩ sôi nổi ngã xuống, y phục của bọn hắn, vũ khí thậm chí cơ thể cũng bị ngọn lửa thôn vệ. A! Một tên thế lực Hắc Ám chiến sĩ kêu thảm một tiếng, cánh tay của hắn bị liệt diễm chạm đánh trúng, trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa. Hắn điên cuồng điệu đốt cánh tay, cố gắng dập tắt ngọn lửa, nhưng không làm nên chuyện gì. Sở Tả không có dừng lại, hắn cơ liệt diễm chạm, như là chiến thần đồng dạng, tại thế lực Hắc Ám tinh nhuệ trong tiểu đội mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một lần kiếm quang lấp lóe, cũng nương theo lấy ngọn lửa phun trào cùng địch nhân tiêu thảm. Rút lui, mau bỏ đi. Thế lực Hắc Ám thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, lớn tiếng hạ lệnh. Bọn hắn mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Sở Tả liệt diễm trạm trước mặt, lại có vẻ không chịu được như thế một kích. Nhưng mà, Sở Tả cũng không định buông tha bọn hắn. Hắn theo đuổi không bỏ, một đường truy sát tới. Trên đường phố khắp nơi đều là thế lực Hắc Ám chiến sĩ đang chạy trốn, mà Sở Tả thì như là một đạo hỏa diễm gió lốc, trong bọn hắn ở giữa tùy ý xuyên thẳng qua. Đại ca, đừng đuổi theo, cẩn thận có trá. Lộ Sai ở phía sau hô lớn, nhưng Sở Tả giống như không có nghe được hắn, vẫn như cũ điên cuồng địa đuổi giết địch nhân. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra, thẳng đến Sở Tả hậu tâm. Sở Tả phản ứng nhanh chóng, một nghiêng người tránh thoát một kích này. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc áo bào đen, mặt mày giữ tợn giá hỏa chính lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi chính là thế lực Hắc Ám thủ lĩnh? Sở Tả lạnh lùng hỏi. Người áo bào đen không nói gì, chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó lại lần hướng Sở Tả phát khởi công kích. Động tác của hắn mau lẹ mà ma quái, mỗi một lần công kích cũng nhắm thẳng vào Sở Tả yếu hại. Nhưng Sở Tả cũng không phải đèn cạn dầu, hắn cơ liệt diễm trạng cùng người áo bào đen triển khai cực chiến. Hai người tại trong Hắc Ám giao thủ mấy chục hiệp, khó phân cao thấp. Người áo bào đen thực lực sát thực cường đại, hắn mỗi một lần công kích đều bị Sở Tả cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng Sở Tả thì không chút nào yếu thế, hắn nương tựa theo liệt diễm trạng uy lực cùng người áo bào đen cùng nhau. Theo thời gian trôi qua, người áo bào đen dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Chương 481, lại là sự việc. 1. Chương 481, lại là sự việc. Một, nhìn tới, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Sở Tả rêu cợt nói, trong tay liệt diễm chạm càng thêm mãnh liệt công hướng người áo bào đen. Người áo bào đen bị Sở Tả trào phúng chọc giận, hắn hống một tiếng, hai tay kết ấn, một cô năng lượng hắc ám trong nháy mắt bộc phát, hướng Sở Tà quét sạch mà đi. Sở Tà ánh mắt ngưng tụ, thân hình chớp động, xảo diệu tránh thoát cỗ này năng lượng hắc ám công kích. Cùng lúc đó, trong tay hắn liệt diễm chạm thì vạch ra một đạo nóng bỏng đường vòng cung, thẳng đến người áo bào đen cái cổ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Người áo bào đen khinh thường hừ lạnh, thân hình thoát một cái, lại hóa thành một sợi khói đen biến mất tại nguyên chỗ. Sở Tà sững sờ, lập tức cảnh giác địa ngắm nhìn một phía. Đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau một hồi gió lạnh đánh tới, liền vội vàng xoay người huy kiếm ngăn cản. Đương đương đương, vài tiếng kim trúc va chạm tiếng vang lên lên, Sở Tà cùng người áo bào đen giao thủ lần nữa. Lần này, người áo bào đen thế công càng hung hiểm hơn, mỗi một chiêu đều cố gắng đưa Sở Tà vào chỗ chết. Nhưng Sở Tà cũng không phải hạng người bình thường, hắn nương tựa theo bén nhạy sức quan sát cùng cao siêu kiếm thuật, lần lượt biến nguy thành an. Chiến đấu bước vào gay cấn giai đoạn, thân ảnh của hai người tại trong hắc ám di chuyển nhanh chóng, kiếm quang cùng năng lượng hắc ám xen lẫn thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Lộ Sái mang theo còn lại các chiến sĩ đuổi tới hiện trường, thấy cảnh này, không khỏi là Sở Tà lau một vệt mồ hôi. "Đại ca, cẩn thận a." Hắn hô lớn. Sở Tà nghe được Lộ Sái la lên, hơi sững sờ. Đúng lúc này, người áo bào đen đột nhiên phát động một kích chí mạng, một đạo bóng tối chùm sáng thẳng đến Sở Tà trái tim. Sở Tà phản ứng nhanh chóng, lăn mình một cái tránh thoát một kích này, nhưng hắn thì đã hiểu, mình không thể lại phân tâm. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Người áo bào đen thấy Sở Tà tránh thoát công kích của mình, cũng không nhục trí. Hắn lần nữa phát động công kích, năng lượng hắc ám giống như nước thủy triều tuôn hướng Sở Tà. Sở Tà nắm chặt liệt diễm trảm, đón lấy người áo bào đen công kích. Kiếm quang cùng năng lượng hắc ám trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người chiến đấu vẫn như cũ giằng co. Nhưng Sở Tà dần dần phát hiện người áo bào đen sơ hở, hắn chuẩn bị phát động cuối cùng công kích. Liệt diễm phong bạo. Sở Tà hô to một tiếng, trong tay liệt diễm trảm trong nháy mắt bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng. Thân hình hắn chớp động, vì thế sét đánh không kịp bưng thai phóng tới người áo bào đen. Người áo bào đen thấy thế, trên mặt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Hắn cố gắng tránh né, nhưng đã không kịp. Sở Tà liệt diễm chạm hỏa qua cổ của hắn, máu tươi phun tung tóe mà ra. A! Người áo bào đen hét thảm một tiếng, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Thân thể hắn dần dần hóa thành một hồi khói đen tiêu tán trong không khí, chỉ để lại đầy mặt đất bừa bộn cùng Sở Tà trong tay liệt diễm chạm còn đang thiêu đốt nhìn lửa cháy hừng hực. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, Sở Tà thở hổn hển đứng tại chỗ. Hắn nhìn xem trong tay liệt diễm chạm dần dần dập tắt ngọn lửa, trong lòng cảm khái muôn phần. Trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng hắn cuối cùng vẫn chiến thắng địch nhân. Đại ca, ngươi thắng! Lộ Sài hưng phấn mà đã chạy tới ôm lấy Sở Tà nói, ngươi chân là anh hùng của chúng ta. Sở Tà hơi cười một chút, này chỉ là chúng ta phế thổ thành một hồi tiểu thắng lợi mà thôi, thế lực hắc ám còn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tại Sở Tà dẫn đầu xuống thanh lý chiến trường cũng chuẩn bị tiếp xuống phòng thủ công tác, bọn hắn hiểu rõ trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu mà thôi. Vài ngày sau, phế thổ thành trên tường thành lần nữa nên đón thế lực hắc ám tiến công, nhưng lần này bọn hắn có càng đầy đủ chuẩn bị cùng lòng tin đi nên đón khiêu chiến. Tại Sở Tà cùng Lộ Sài dẫn đầu xuống phế thổ thành, các chiến sĩ ra sức chống cự lại công kích của địch nhân cũng lần lượt địa đem bọn hắn đánh lui, chiến đấu tiến nhập rằng có giai đoạn. Đại ca, tiếp tục như vậy không phải cách ta. Lộ Sài lo lắng nói, chúng ta đạn dược cùng vật tư cũng có hạn, không thể như vậy tiêu dông dài. Sở Tà cao mày địa nhìn về phía trước đang tiến công thế lực hắc ám đại quân, ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải nghĩ cách đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Hắn ngắm nhìn một phía, đột nhiên nhìn thấy tường thành trong góc chất đống nhìn một ít thùng gỗ, những kia là cái gì? A, những kia là thùng dầu. Lộ Sài trả lời nói, chúng ta chi chuẩn bị trước dùng để phòng cháy công. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia tinh quang, có những thứ này thùng dầu, ta có biện pháp. Hắn nhanh chóng triệu tập một ít chiến sĩ đến, tại trên tường thành nhấc lên đầu thạch khí đồng thời đem thùng dầu treo ở phía trên, sau đó nhóm lửa đốt chuẩn bị phát xạ. Theo Sở Tà ra lệnh một tiếng, nhóm lửa thùng dầu như là như lưu tinh bay về phía thế lực hắc ám đại quân. Phanh phanh phanh, mấy tiếng nổ qua đi, thế lực hắc ám trong đại quân giấy lên lửa lớn hừng hực, rất nhiều địch nhân bị ngọn lửa thôn vệ cũng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tiến công tiết tấu thì bị xáo trộn. Cơ hội tốt. Sở Tà hô to một tiếng, tất cả mọi người cùng ta cùng nhau lao ra. Hắn dẫn theo phế thổ thành các chiến sĩ xông ra khỏi cửa thành cùng thế lực hắc ám đại quân triển khai cận thân bắt đầu, bởi vì địch nhân bị ngọn lửa phân tán chú ý lại trận hình đại loạn, phế thổ thành các chiến sĩ rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Tại Sở Tà cùng Lộ Sài dẫn đầu xuống, bọn hắn như là mãnh hổ hạ sơn một nhào về phía thế lực hắc ám đại quân, kiếm quang lấp lóe, tiếng súng trận trận, mỗi một lần va chạm cũng nương theo lấy địch nhân kêu thảm cùng tiếng ngã xuống đất, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Theo thời gian trôi qua, thế lực hắc ám đại quân dần dần tan tác, tiếp theo cũng bắt đầu rút lui. Phế thổ thành các chiến sĩ thì theo đuổi không bỏ địa đuổi giết địch nhân, mãi đến khi đem bọn hắn triệt để đuổi ra khỏi lãnh thổ của mình phạm vi bên ngoài. Đến lúc cuối cùng một nhóm thế lực hắc ám binh sĩ trốn rời hiện trường về sau, phế thổ thành các chiến sĩ phát ra thắng lợi tiếng hoan hô, bọn hắn qua lại ôm, chúc mừng nhìn trận này kiếm không dễ thắng lợi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chúng ta thắng. Lộ Sai kích động ôm lấy Sở Tà nói, may mắn mà có đại ca kế sách của ngươi cùng cố gắng của mọi người. Sở Tà hơi cười một chút, trang thắng lợi này thuộc tại chúng ta mỗi người. Không có mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta là không có khả năng thắng được trận chiến đấu này. Chương 481, lại là sự việc. 2, chương 481, lại là sự việc. 2, mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tại chúc mừng sau khi thì bắt đầu thu thập chiến trường cũng chuẩn bị tiếp xuống trùng kiến công tác, bọn hắn mặc dù biết thắng được trận chiến đấu này nhưng tương lai đường còn rất dài. Kinh qua một đoạn thời gian chỉnh đốn cùng trùng kiến về sau, phế thổ thành dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh cùng an bình, mọi người bắt đầu lại lần nữa vùi đầu vào đời sống cùng trong công việc đi, mà Sở Ta cùng Lộ Sải thì tiếp tục dẫn theo Mạt Nhật Liên Minh các thành viên thủ hộ lấy tòa thành thị này an toàn cùng hòa bình. Thế lực Hắc Ám mặc dù tạm thời bị đánh lui, nhưng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đối với phế thổ thành xâm lược kế hoạch, bởi vậy Sở Ta cùng Lộ Sải thì đã hiểu nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác cũng làm tốt ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống chuẩn bị, chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm phế thổ thành tương lai cùng hy vọng. Lâu dài thần kinh căng thẳng, nhưng Sở Ta xuất hiện mất ngủ tình hình, cái này khiến hắn trong khoảng thời gian này thương tang rất nhiều. Lâm Tịch Tịch nhìn thấy tình huống này, tự nhiên là đau lòng, thế là nàng chuẩn bị làm điểm ăn ngon cho Sở Ta bồi bổ thân thể. Lâm Tịch Tịch mang theo rổ, rón rén đi vào phòng bếp. Nàng mở ra rổ, bên trong đầy mới từ trên thị trường mua được mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, táo đỏ, cầu kỷ, củ mài, còn có một con mập mạc kê. Nàng dự định là Sở Ta nấu một nồi bổ dưỡng suốt, hy vọng có thể giúp hắn làm dịu mất ngủ bối rối. Trong phòng bếp, lô thở hổn hển rung động, trong nồi nước sôi thủy ngực mà nổi lên. Lâm Tịch Tịch tỉ mỉ rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, một vừa để xuống vào trong nồi. Trên mặt của nàng mang theo ôn nhu mà kiên định nét mặt, giống như rủi ro này suốt chính là nàng đối với Sở Ta yêu thích cùng lo lắng hóa thân. Suốt tại lò lửa thượng chậm rãi nấu chín, tỏa ra mùi thơm mê người. Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng khuấy động cái thìa, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này, Sở Ta chính ngồi một mình ở trong thư phòng, cau mày, không còn nghi ngờ gì nữa, còn đang vì thế lực Hắc Ám có thể lần nữa tiến công mà lo lắng. Nghe được trong phòng bếp truyền đến hương khí, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ địa đi tới. "Tịch Tịch, ngươi đang làm gì đấy?" Sở Ta tựa ở cửa phòng bếp, nhìn bận rộn Lâm Tịch Tịch hỏi. Lâm Tịch Tịch xoay người, lộ ra một nụ cười ấm áp, "Ta tự cấp ngươi nấu canh đâu, ngươi gần đây quá cực khổ, cần phải thật tốt bồi bổ." Sở Ta trong lòng ấm áp, đi qua nhẹ nhàng vòng lấy Lâm Tịch Tịch eo, "Cảm ơn ngươi, Tịch Tịch." "Đồng đốc, ngươi là ta người trọng yếu nhất a." Lâm Tịch Tịch giúp vào Sở Ta trong ngực, nhẹ nói. Hai người lặng lặng địa ôm trong chốc lát, thưởng thụ lấy này khó được ấm áp thời gian. Mãi đến khi nồi đun nước phát ra phốc phốc tiếng vang, Lâm Tịch Tịch mới nhẹ nhàng tránh thoát Sở Ta ôm ấp, xoay người đi quan hỏa. "Đến, nếm thử xem." Lâm Tịch Tịch múc một chén canh, đưa tới Sở Ta trong tay. Sở Ta tiếp nhận chén canh, hít vào một hơi thật dài, thở dài nói, "Tự bà a." Hắn nhẹ nhàng thổi giải nhiệt khí, nếm thử một miếng, "Ừm, mùi vị thật thơm." Nhìn Sở Ta thỏa mãn nét mặt, Lâm Tịch Tịch trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng hiểu rõ, chính mình nỗ lực đạt được tốt nhất hồi báo. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn, một bên thưởng thức mỹ vị sút, một bên trò chuyện thiên. Lâm Tịch Tịch ân cần địa hỏi Sở Ta gần đây tình huống, mà Sở Ta thì hướng nàng thổ lộ hết chính mình lo âu và áp lực. Thế lực Hắc Ám mặc dù tạm thời lui bước, nhưng ta biết bọn hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Sở Ta trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Lâm Tịch Tịch cầm Sở Ta tay, bất kể xảy ra cái gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi ủng hộ ngươi. Sở Ta cảm kích nhìn Lâm Tịch Tịch, có ngươi ở bên cạnh ta, ta thì có vô tận lực lượng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau trong lòng tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Bọn hắn hiểu rõ, bất kể tương lai có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, chỉ cần dắt tay song vai, thì nhất định có thể chiến thắng tất cả. Những tháng ngày tiếp theo trong phế thổ thành tại Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch đám người cùng nhau nỗ lực hạ dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh. Mọi người bắt đầu trùng kiến gia viên, chữa trị tường thành, tăng cường công sự phòng ngự, bọn nhỏ lại lần nữa hồi tới trường học tiếp nhận giáo dục, các thương nhân thì bắt đầu nặng mới khai trương làm ăn. Mọi thứ đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, tại một đêm nguyệt hắc phong cao, thế lực Hắc Ám lần nữa phát khởi mãnh liệt tiến công. Lần này thế công của bọn hắn càng thêm hung mãnh, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, không còn nghi ngờ gì nữa đến có chuẩn bị, muốn giơ lên cầm xuống phế thổ thành. Đại ca, thế lực Hắc Ám lại tới. Lộ Sai vội vã địa chạy đến Sở Ta trước mặt báo cáo nói, bọn hắn lần này khí thế hung hùng, chúng ta nên làm cái gì? Sở Ta hít sâu một hơi, đứng dậy, đừng lo lắng, chúng ta đã trải qua vô số lần chiến đấu, lần này cũng không ngoại lệ, chúng ta hội bảo vệ cẩn thận phế thổ thành. Hắn quay người nhìn về phía ngoài thành thế lực Hắc Ám đại quân, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo Sở Ta ra lệnh một tiếng, phế thổ thành các chiến sĩ nhanh chóng hành động. Bọn hắn mặc vào khải giáp, cầm vũ khí lên, đứng lên tường thành. Mỗi người cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi nhìn tức sắp đến chiến đấu. Dưới sự chỉ huy của Sở Ta, bọn hắn ra sức chống cự lại địch nhân tiến công cũng lần lượt địa đem bọn hắn đánh lui. Nhưng mà thế lực Hắc Ám cũng chưa từ bỏ ý định, bọn hắn không ngừng mà phát động công kích cố gắng đột phá phế thổ thành phòng tuyến, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, hai bên lâm vào rằng có trạng thái. Đúng lúc này, Lâm Tịch Tịch mang theo một đám phụ nữ cùng bọn nhỏ đi tới. Trong tay các nàng cầm các loại vật tư cùng tiếp tế chủng loại là các chiến sĩ cung cấp hậu cần ủng hộ, tại sự giúp đỡ của các nàng phế thổ thành các chiến sĩ càng thêm kiên định lòng tin cùng quyết tâm. Mọi người cố lên a. Lâm Tịch Tịch cơ trong tay cờ sĩ là các chiến sĩ hò hét trợ uy, chúng ta không thể để cho thế lực Hắc Ám đạt được. Tại mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, thế lực Hắc Ám dần dần bị đánh lui. Bọn hắn lưu lại hàng loạt thi thể cùng vũ khí trang bị sau hốt hoảng mà chạy, phế thổ thành lần nữa giữ vững gia viên của mình. Làm sau khi chiến đấu kết thúc, mọi người sôi nổi đi ra khỏi nhà chúc mừng thắng lợi. Bọn hắn qua lại ôm, reo hò, ca hát. Cả tòa thành thị cũng đắm chìm trong vui sướng cùng chúc mừng trong, mà Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch thì ôm chặt nhau chia sẻ nhìn phần này kiếm không dễ thành quả thắng lợi. Chúng ta thắng. Sở Ta kích động ôm lấy Lâm Tịch Tịch nói, cảm ơn ngươi một thằng ở bên cạnh ta ủng hộ ta. Đồng đốc, chúng ta là. Lâm Tịch Tịch giúp vào Sở Ta trong ngực ôn nhu điện nói, bất cứ lúc nào chỗ nào ta đều sẽ làm bạn tại bên cạnh ngươi cộng đồng đối mặt tất cả khó khăn cùng khiêu chiến. Hai người thâm tình nhìn chăm chú đối phương, giống như thời gian tại thời khắc này yên tĩnh lại. Kỳ thực Lâm Tịch Tịch cùng Sở Tà, ai cũng không có cho ai hứa hẹn, nhưng mà bọn hắn đều như vậy hai bên cùng ủng hộ cùng dựa vào. Tịch Tịch, nếu Tiểu Tây nàng hiểu rõ, lại muốn cùng ta náo loạn. Sở Tà nói đến, kỳ thực hắn hiểu rõ lệnh Tiểu Tây đối với tình cảm của mình, nhưng mà hắn vẫn luôn đem lệnh Tiểu Tây xem là muội muội của mình, chỉ là chính lệnh Tiểu Tây không buông tay. Chương 482, ta không là trẻ con. Chương 482, ta không là trẻ con. Tiểu Tây đứa bé kia, tâm tính hay là như thằng bé con mở dạng, nếu nàng thật sự làm ập lên, ta sẽ cùng với nàng hảo hảo nói một chút. Lâm Tịch Tịch nhẹ nói, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế. Sở Tà thở dài, ta biết nàng tốt với ta, nhưng tình cảm việc này không thể miễn cưỡng. Ta vẫn luôn đem nàng coi như muội muội đợi. Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng cầm Sở Tà tay, ngươi yên tâm đi, Tiểu Tây hội hiểu ngươi hy vọng nàng hạnh phúc nguyện vọng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý không tiếp tục cái đề tài này. Vài ngày sau, phế thổ thành nên đón một cái ngoại ý muốn khách tới thăm, lệnh Tiểu Tây. Sở Tà ca ca. Lệnh Tiểu Tây vừa thấy được Sở Tà thật hưng phấn địa chạy tới, nhưng khi nàng nhìn thấy Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch nắm chặt tay lúc, nụ cười trên mặt lập tức đọc lại. Sở Tà có chút lúng túng buông ra Lâm Tịch Tịch tay, nên đón tiếp lấy, Tiểu Tây, sao ngươi lại tới đây? Lệnh Tiểu Tây trừng Lâm Tịch Tịch một chút, giả giả tức giận địa quay đầu đi, ta sao không năng lực đến? Sở Tà ca ca, ngươi có phải hay không quên ta? Sở Tà bất đắc dĩ cười cười, làm sao lại thế, ngươi mãi mãi là hảo muội muội của ta. Chỉ là muội muội sao? Lệnh Tiểu Tây nhỏ giọng thầm thì, không còn nghi ngờ gì nữa đối với câu trả lời này không hài lòng lắm. Lâm Tịch Tịch đi lên phía trước, ôn nhu địa vô lệnh Tiểu Tây bà bay, Tiểu Tây, ngươi đã đến với bạn, chúng ta chính đang chuẩn bị chúc mừng thắng lợi thiệt tối, đồng thời tới đi. Lệnh Tiểu Tây nhìn một chút Lâm Tịch Tịch, lại nhìn một chút Sở Tà, cuối cùng gật đầu một cái, được rồi. Tiệc tối bên trên, phế thổ thành các cư dân đoàn tụ một đường, chúc mừng nhìn thắng lợi các loại bình đến. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch ngồi ở chủ bàn bên cạnh, mà Lệnh Tiểu Tây thì ngồi một mình ở một bên, như có điều suy nghĩ. Tiệc tối sau khi kết thúc, Sở Tà tìm thấy Lệnh Tiểu Tây, Tiểu Tây, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Hai người dạo bước tại phế thổ thành trên đường phố, ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, thả xuống cái bóng thật dài. Sở Tà ca ca, ngươi có phải hay không thích Lâm Tịch Tịch? Lệnh Tiểu Tây đột nhiên hỏi. Sở Tà sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, đúng vậy, ta yêu thích nàng. Lệnh Tiểu Tây cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, vậy ta hội chúc phúc các ngươi. Sở Tà ca ca, ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Sở Tà cảm động vỗ Lệnh Tiểu Tây đầu, cảm ơn ngươi, Tiểu Tây. Hai người tiếp tục đi tới, trò chuyện hồi nhỏ chuyện lý thú cùng tương lai mộng tưởng. Lệnh Tiểu Tây dường như buông xuống chấp niệm trong lòng, cùng Sở Tà chia sẻ nhìn chính mình sướng vui giận buồn. Mà lúc này Lâm Tịch Tịch thì đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa tinh không. Nàng hiểu rõ Sở Tà cùng Lệnh Tiểu Tây cần đơn độc thảo luận, mà nàng thì tin tưởng Sở Tà có thể xử lý tốt đoạn này quan hệ. Làm Sở Tà cùng Lệnh Tiểu Tây về đến trên tường thành lúc, Lâm Tịch Tịch nên đón tiếp lấy, các ngươi quay về. Sở Tà gật đầu một cái, ừm, chúng ta trò chuyện rất nhiều. Lệnh Tiểu Tây thì đi tới, ôm lấy Lâm Tịch Tịch, Tịch Tịch tỷ, thật xin lỗi, ta trước kia thái tùy hứng. Về sau ta sẽ đem Sở Tà ca ca làm thành chân chính ca ca đến đối đãi. Lâm Tịch Tịch mỉm cười vỗ Lệnh Tiểu Tây phía sau lưng, không sao, chúng ta đều là người một nhà. Ba người sóng vai đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Phế thổ thành tại bọn họ thủ hộ hạ trùng hoạch hòa bình cùng an bình, mà bọn hắn thì ở trong quá trình này thu hoạch trưởng thành cùng tình yêu. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch thì cuối cùng có thời gian của mình, hai người thường xuyên cùng nhau dạo bước tại trên tường thành thưởng thức xinh đẹp tinh không. Tịch Tịch, cảm ơn ngươi một thẳng làm bạn với ta. Sở Tà nhẹ nói. Lâm Tịch Tịch cười cười, ngươi cũng vậy của ta dựa vào a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nắm thật chặt tay của nhau. Bọn hắn hiểu rõ bất kể tương lai có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, chỉ cần dắt tay sóng vai thì nhất định có thể chiến thắng tất cả. Mà Lệnh Tiểu Tây thì dần dần buông xuống đối với chấp niệm của Sở Tà, bắt đầu tìm kiếm thuộc tại hạnh phúc của mình. Tiểu Tây, ta biết ngươi khổ sở, nhưng mà Sở Tà cố gắng cùng với nàng giải thích, nhưng mà Lệnh Tiểu Tây cũng không nghe giải thích của hắn. Tiểu Tây, ta biết ngươi khổ sở, nhưng mà ta cùng Lâm Tịch Tịch. Sở Tà lời còn chưa nói hết, liền bị Lệnh Tiểu Tây lạnh lùng ngắt lời. Sở Tà ca ca, ngươi không cần giải thích, ta đều thấy được, thì đã hiểu. Lệnh Tiểu Tây trong giọng nói để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nàng cúi đầu, không cho Sở Tà thấy được nàng trong mắt lệ quang. Sở Tà thở dài, hắn hiểu rõ lúc này nói thêm gì nữa cũng là phí công. Tiểu Tây, ta. Sở Tà ca ca, ngươi không cần nói xin lỗi. Chuyện tình cảm vốn là không thể miễn cưỡng. Lệnh Tiểu Tây ngẩng đầu, nỗ lực gạt ra một cái mỉm cười, ta sẽ chúc phúc các ngươi. Sở Tà nhìn Lệnh Tiểu Tây kia ra vẻ kiên cường dáng vẻ, trong lòng không khỏi một hồi nắm chặt đau nhức. Hắn vươn tay, nghĩ vô bờ vai của nàng an ủi nàng, nhưng cuối cùng vẫn thu hồi lại. Tiểu Tây, ngươi mãi mãi là hảo muội muội của ta. Sở Tà nhẹ nói. Lệnh Tiểu Tây gật đầu một cái, không nói gì. Nàng quay người nhìn về phía xa xa phế thổ thành, tòa kia đã từng tràn đầy chiến hỏa cùng khói lửa thành phố, bây giờ đã tại cố gắng của bọn hắn hạ trùng hoạch hòa bình. Sở Tà ca ca, ta nghĩ đi địa phương khác xem xét. Qua hồi lâu, Lệnh Tiểu Tây chậm rãi mở miệng, có lẽ ta có thể tìm tới thuộc về ta hạnh phúc của mình. Sở Tà sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười gật đầu, đi thôi, Tiểu Tây. Bất kể ngươi đi nơi nào, cũng phải nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà. Lệnh Tiểu Tây xoay người, thật sâu liếc nhìn Sở Tà một cái, cảm ơn ngươi, Sở Tà ca ca. Nói xong, nàng quay người rời đi, chỉ lưu lại một bóng lưng ở dưới ánh tà dương từ từ đi xa. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Ta đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Lệnh Tiểu Tây bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Trong lòng của hắn đủ mùi vị lẫn lộn, có không bỏ, có lo lắng, cũng có chúc phúc. Vài ngày sau, phế thổ thành truyền đến thông tin, Lệnh Tiểu Tây đã rời đi tòa thành thị này, bắt đầu nàng tân lữ trình. Không có ai biết nàng đi nơi nào, cũng không người nào biết nàng sẽ hay không quay về. Nhưng phế thổ thành các cư dân cũng tin tưởng, bất kể nàng đi tới chỗ nào, cũng sẽ tìm được thuộc tại hạnh phúc của mình. Mà Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch đời sống thì dần dần khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn tiếp tục thủ hộ lấy phế thổ thành, dẫn theo các cư dân trùng kiến gia viên. Mặc dù Lệnh Tiểu Tây rời khỏi để bọn hắn cảm thấy một chút mất mát, nhưng bọn hắn thì đã hiểu, mỗi người cũng có con đường của mình muốn đi. Trong nháy mắt, mấy tháng trôi qua, phế thổ thành tại Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống tỏa ra mới sức sống. Mà Lệnh Tiểu Tây cũng như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, lại thì không có tin tức gì chuyển đến. Ngày này lúc chạm vào tối, Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch tượng thường ngày tại trên tường thành tản bộ. Hai người tay trong tay đi tới, thưởng thụ lấy yên tĩnh khó được thời gian. Đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa phá vỡ phần này yên tĩnh. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một kỵ khoái mã chính hướng bọn họ chạy như bay đến. Cưỡi ngựa nhân thân xuyên một bộ áo đỏ, tại ánh hoàng hôn chiếu rọi có vẻ đặc biệt lóa mắt. Làm người kia đến gần lúc, Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch kinh ngạc phát hiện lại là Lệnh Tiểu Tây. Nàng xem ra so trước đó càng thêm thành thục cùng tự tin, trên mặt tràn đầy chưa bao giờ có hào quang. Sở Ta ca ca, Tịch Tịch tỷ. Lệnh Tiểu Tây nhảy xuống lưng ngựa, hưng phấn mà hướng bọn họ chạy tới, ta trở về. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch nhìn nhau cười một tiếng, nên đón tiếp lấy, Tiểu Tây, ngươi hồi đến rồi. Trong khoảng thời gian này trôi qua thế nào? Trong khoảng thời gian này, Lệnh Tiểu Tây đi theo Đào Ba ra đi làm rất nhiều nhiệm vụ, trở về thời điểm cả người thì đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tiểu Tây, ta cảm giác là trưởng thành không ít. Sở Ta nói với nàng, kỳ thực hắn trong khoảng thời gian này lo lắng phải chết, sợ cái này chính mình yêu thương tiểu bội bội xảy ra chuyện. Ca, kỳ thực có Đào Ba ca mang theo ta, ta cũng đúng qua vô cùng tự tại, tối thiểu nhất sẽ không quá nguy hiểm. Lệnh Tiểu Tây nói đến. Chương 483, kỹ năng mới là trọng yếu nhất. 1. Chương 483, kỹ năng mới là trọng yếu nhất. 1. Nhìn tới, ngươi lần này ra ngoài thực sự là thu hoạch không nhỏ a. Lâm Tịch Tịch đánh giá Lệnh Tiểu Tây, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Lệnh Tiểu Tây cười cười, trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, đúng vậy à, Tịch Tịch tỷ, ta đi theo Đào Ba ca đi thật nhiều chỗ, gặp được thật nhiều trước kia chưa từng thấy qua sự vật, thì học xong rất nhiều sinh tồn kỹ năng. Sở Ta vỗ vỗ Lệnh Tiểu Tây bả vai, Tiểu Tây, ngươi đúng là lớn rồi. Nhìn tới lần lịch lãm này để ngươi càng biến đổi thêm độc lập cùng kiên cường. Sở Ta ca ca, ngươi nói đúng. Ta trước kia luôn luôn nhỉ lại các ngươi, hiện tại ta biết, chính mình cũng được, một mình đảm đương một phía. Lệnh Tiểu Tây ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng tự tin. Ba người trò chuyện đang vui, xa xa đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Sở Ta nhíu mày, ngay lập tức cảnh giác nhìn về phía âm thanh nơi phát ra phương hướng, xảy ra chuyện gì? Lâm Tịch Tịch thì nghe được tiếng động, nàng nhìn về phía Sở Ta, chúng ta đi xem một chút đi. Lệnh Tiểu Tây thấy thế, thì lập tức đi theo, ta cũng đi. Bọn hắn đuổi tới nơi khởi nguồn điểm, chỉ thấy một đám phế thổ thành cư dân vây tại một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Sở Ta chen vào đám người, phát hiện trên mặt đất nằm ngửa một người, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là ngã bệnh. Đây là có chuyện gì? Sở Ta hỏi hướng bên cạnh cư dân. Sở đại nhân, người này đột nhiên liền ngã xuống, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Một cư dân hồi đáp. Lâm Tịch Tịch ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra bệnh nhân triệu chứng, sau đó đứng dậy, hắn trúng độc, cần phải lập tức chữa trị. Trúng độc? Sở Ta cau mày, là ai hạ độc? Lệnh Tiểu Tây thì bu lại, có phải hay không là ngoại địch? Lâm Tịch Tịch lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng việc cấp bách là cứu người trước. Sở Ta gật đầu một cái, đúng, cứu người trước quan trọng. Tiểu Tây, ngươi ngay lập tức đi báo tin trong thành y sư, để bọn hắn mau chóng chạy đến. Lệnh Tiểu Tây đáp một tiếng, ngay lập tức quay người chạy tới. Trải qua một phen cấp cứu, bệnh nhân bệnh tình cuối cùng ổn định lại. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng thở ra, mà Lệnh Tiểu Tây thì ở thời điểm này chạy về. Sở Ta ca ca, Tịch Tịch tỷ, các bác sĩ đã tới, bệnh nhân thế nào? Lệnh Tiểu Tây ân cần mà hỏi thăm. Đã không sao, may mắn mà có ngươi kịp thời báo tin y sư. Sở Ta nói. Lâm Tịch Tịch lại cau mày, bất quá, chuyện này có chút kỳ quặc. Loại độc tố này cũng không phải chúng ta phế thổ thành thường gặp, ta hoài nghi là có người cố ý đầu độc. Đầu độc? Lệnh Tiểu Tây mở to hai mắt nhìn, ai sẽ làm như vậy? Sở Ta trầm tư một lát, chuyện này cần tra rõ. Tiểu Tây, ngươi vừa từ bên ngoài quay về, đối với trong thành tình huống có thể không hiểu rõ lắm. Như vậy, ngươi cùng Tịch Tịch cùng nhau phụ trách điều tra chuyện này, cần phải tra ra chân tướng. Đúng. Lệnh Tiểu Tây đáp một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Mấy ngày kế tiếp trong, Lệnh Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch buôn ba khắp nơi, điều tra đầu độc sự kiện. Các nàng hỏi thăm nhiều cái người chứng kiến cùng kẻ tình nghi, lại vẫn đang không có tìm được chứng cứ xác thực. Tối hôm đó, hai người đang trên tường thành thảo luận tình tiết vụ án lúc, đột nhiên nghe được xa xa chuyển đến một hồi dị hưởng. Các nàng ngay lập tức cảnh giác nhìn qua đi, chỉ thấy một đám người áo đen chính lặng lẽ tới gần tường thành. Không tốt, có người đột kích. Lâm Tịch Tịch thấp giọng hoảng sợ nói. Lệnh Tiểu Tây ngay lập tức rút ra kiếm trong tay, Tịch Tịch tỷ, chúng ta lên. Hai người nhanh chóng nên đón tiếp lấy cùng người áo đen giao thủ với nhau. Trải qua một phen kịch chiến, các nàng thành công đem người áo đen đánh lui, cũng bắt lấy bên trong một cái người sống. Trải qua thẩm vấn biết được những người áo đen này quả nhiên là ngoại địch phái tới, bọn hắn ý đồ tại phế thổ thành nguồn nước bên trong đầu độc gây ra hỗn loạn, sau đó thừa cơ công thành. Quá ghê tởm, bọn hắn lại nghĩ chiếm chúng ta phế thổ thành tiện nghi. Lệnh Tiểu Tây tức giận nói. Lâm Tịch Tịch lại tỉnh táo phân tích nói, chẳng qua này cũng nói chúng ta trước đó suy đoán là chính xác. Đầu độc sự kiện xác thực cùng ngoại địch liên quan đến. Sở Tạ biết được thông tin sau thì chạy tới, hắn nhìn bị bắt người áo đen trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, bọn người kia cũng dám đến phế thổ thành bay rối thực sự là chẳng sống. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây, các ngươi làm rất tốt, tiếp xuống chúng ta phải tăng cường thành phòng ngừa ngoại địch lần nữa đánh lén.
Đúng.
Hai người cùng kêu lên đáp. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tăng cường cảnh giới cùng phòng ngự, mà Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây thì tiếp tục thâm nhập sâu điều tra đầu độc sự kiện, tối cuối cùng thành công bắt được gần nó ở thành nội nội gián, đồng thời đem hắn giao cho Sở Tạ xử lý. Trải qua sự kiện lần này sau, lệnh Tiểu Tây hiểu thêm chính mình vai chịu trách nhiệm, nàng quyết định lưu tại phế thổ thành cùng Sở Tạ cùng Lâm Tịch Tịch cùng nhau thủ hộ mảnh đất này. Mà theo thời gian trôi qua, phế thổ thành thì dần dần khôi phục ngày xưa phồn bình cùng an bình. Sở Tạ, Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây ba người cũng đã trở thành trong thành các cư dân trong suy nghĩ anh hùng. Chuyện xưa của bọn hắn bị truyền là giai thoại, khích lệ người đến sau không ngừng tiến lên. Ngày này chạm vào tối, ba người lần nữa leo lên tường thành, ngắm nhìn phương xa chân trời. Ánh nắng chiều vẩy trên người bọn hắn, tỏa ra bọn hắn kiên định khuôn mặt. Sở Tạ ca ca, Tịch Tịch tỷ, cảm ơn mọi người cho tới nay chiếu cố. Lệnh Tiểu Tây đột nhiên nói, là các ngươi nhường ta hiểu được sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Chương 483, kỹ năng mới là trọng yếu nhất. 2, chương 483, kỹ năng mới là trọng yếu nhất. 2, Sở Tạ cùng Lâm Tịch Tịch nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng nhau nhìn về phía lệnh Tiểu Tây. Tiểu Tây, ngươi trưởng thành. Chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể trở thành phế thổ thành người bảo vệ. Lệnh Tiểu Tây nặng nề gật gật đầu, ta hiểu rồi. Vì phế thổ thành, vì mọi người, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Ba người ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa, chỗ nào là vô tận hoang dã, cũng là thuộc tại tương lai của bọn hắn. Phế thổ thành gió đêm, mang theo một chút ý lạnh, quét qua tường thành. Ba người đứng sóng vai, giống như đã trở thành tòa thành thị này kiên cố thành lũy. Trong bóng đêm, đầy sao lấp lánh, nổi bật bọn hắn kiên nghị khuôn mặt. Đúng rồi, Tiểu Tây, ngươi lần này trở về, có hay không nghĩ tới tương lai của mình? Sở Tạ đột nhiên tra hỏi phá vỡ yên lặng ngắn ngủi. Lệnh Tiểu Tây sửng sốt một chút, sau đó cười, kỳ thực, ta nghĩ qua. Ta nghĩ tiếp tục lưu lại phế thổ thành, cùng mọi người cùng nhau thủ hộ nơi này. Lâm Tịch Tịch quay đầu nhìn nàng một cái, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, Tiểu Tây, ngươi thật sự trưởng thành rất nhiều. Đều là Sở Tạ ca ca cùng Tịch Tịch tỷ giáo thật tốt. Lệnh Tiểu Tây nịch mà cười. Sở Tạ lắc đầu, là chính ngươi nỗ lực, chúng ta chỉ là dẫn đạo mà thôi. Ba người lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, riêng phần mình tự hỏi tương lai đường. Đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, phá vỡ phần này yên tĩnh. Sở đại nhân, Lâm đại nhân, một sĩ binh thở hồng hộc chạy tới, có tình huống khẩn cấp. Sở Tạ cùng Lâm Tịch Tịch liếc nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía binh sĩ, chuyện gì? Ngoài thành phát hiện một chi không rõ thân phận vũ trang đội ngũ, chính hướng chúng ta phế thổ thành tới gần. Binh sĩ vội vàng nói, cái gì? Sở Tạ nhíu mày, có bao nhiêu người? Thấy không rõ lắm, nhưng nhân số không ít. Binh sĩ hồi đáp. Lâm Tịch Tịch ngay lập tức làm ra quyết định, Sở Tạ, ngươi dẫn người đi xem tình huống. Ta cùng Tiểu Tây ở chỗ này thủ thành. Được. Sở Tạ gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lệ Tiểu Tây nhìn Sở Tạ bóng lưng rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu lo lắng. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tịch Tịch, Tịch Tịch tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Đừng lo lắng, Tiểu Tây. Lâm Tịch Tịch vỗ bờ vai của nàng, chúng ta phải tin tưởng Sở Tạ, hắn nhất định năng lực xử lý tốt chuyện này. Ngoài thành vũ trang đội ngũ càng ngày càng gần, phế thổ thành các cư dân thì bắt đầu cảm nhận được căng thẳng. Nhưng mà, tại Sở Tạ cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống, bọn hắn cũng không có bối rối, mà là có thứ tự mà chuẩn bị nhìn công sự phòng ngự. Sau đó không lâu, Sở Tạ hồi đến, mang đến một cái tin tức làm người ta khiếp sợ, chi kia vũ trang đội ngũ là thành phố lân cận cầu viện đội ngũ, bọn hắn bị một đám dị thú mạnh mẽ vây công, đã giữ vững được vài ngày. Hiện tại, bọn hắn hy vọng chúng ta năng lực xuất thủ tương trợ. Dị thú? Lệnh Tiểu Tây mở to hai mắt nhìn, là dạng gì dị thú? Là một loại chúng ta chưa từng thấy qua cự hình thú loại, lực lớn vô cùng, với lại số lượng đông đảo. Sở Tạ trầm giọng nói, bọn hắn đã ngăn cản không nổi. Lâm Tịch Tịch nhíu mày, chúng ta nhất định phải giúp đỡ bọn hắn, bằng không những dị thú kia một sáng công phá phòng tuyến của bọn hắn, mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta phế thổ thành. Không sai. Sở Tạ gật đầu một cái, do đó, ta quyết định tự mình dẫn người đi trợ giúp bọn hắn. Ta cũng muốn đi. Lệnh Tiểu Tây ngay lập tức nói. Sở Tạ nhìn nàng một cái, trong mắt lóe lên một chút do dự, Tiểu Tây, hành động lần này rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải đi sao? Ta xác định. Lệnh Tiểu Tây kiên định nói, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu. Sở Tạ nhìn nàng ánh mắt kiên định, cuối cùng gật đầu một cái, tốt, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ? Phế thổ thành cửa thành từ từ mở ra, một chi cường tráng đội ngũ tại Sở Tạ dẫn đầu xuống liền xông ra ngoài. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, tiêu diệt những dị thú kia, bảo hộ gia viên của mình. Chiến đấu dị thường kịch liệt, dị thú sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà, tại Sở Tạ, Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây dẫn đầu xuống, phế thổ thành các chiến sĩ cho thấy kinh người dũng khí cùng sức chiến đấu. Bọn hắn cùng dị thú triển khai quyết tử đấu tranh, mỗi một lần va chạm, mỗi một lần huy kiếm cũng tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, bọn hắn cuối cùng thành công đánh lui dị thú thế công. Thành phố lân cận cầu viện đội ngũ cũng phải để giải thoát khốn cảnh, đối với phế thổ thành viện trợ tỏ vẻ từ đáy lòng cảm kích. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành các cư dân sôi nổi ra khỏi thành môn chào mừng những anh hùng trở về. Bọn hắn reo hò, vỗ tay là các chiến sĩ chúc mừng chàng thắng lợi này. Sở Tạ, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây đứng tại trên tường thành nhìn chúc mừng các cư dân trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng cùng thỏa mãn, bọn hắn biết mình nỗ lực được đền đáp, thì đã hiểu thủ hộ giả viên ý nghĩa chỗ. Trận chiến đấu này không chỉ nhường phế thổ thành càng thêm đoàn kết cũng làm cho Lệnh Tiểu Tây càng thêm kiên định lưu tại phế thổ thành, cùng mọi người cộng đồng thủ hộ mảnh đất này quyết tâm, mà Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch cũng nhìn thấy nàng trưởng thành cùng kiên định, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng cùng kiêu ngạo. Bọn hắn hiểu rõ tương lai đường còn rất dài, nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn cùng tiêu chiến. Ban đêm lần nữa giáng lâm phế thổ thành, tinh quang sáng chói chiếu sáng tòa này tràn ngập sức sống cùng hy vọng thành phố. Sở Ta, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây lần nữa leo lên tường thành ngắm nhìn phương xa chân trời, bọn hắn hiểu rõ bất kể tương lai có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến chỉ cần dắt tay sóng vai thì nhất định có thể chiến thắng tất cả. Mà chuyện xưa của bọn hắn cũng đem tiếp tục tại đây phiến rộng lớn mà thần bí thổ địa bên trên lưu truyền xuống. Chương 484, qua lại thông cửa. 1. Chương 484, qua lại thông cửa. 1. Ngay tại ba người đắm chìm trong ban đêm yên tĩnh bên trong lúc, đột nhiên, dưới tường thành cửa thành truyền đến nặng nề tiếng gõ cửa. Loại thời điểm này, sẽ là ai chứ? Sở Ta nhíu mày, đối với Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây nói, ta đi xem. Nói xong, hắn bước nhanh đi xuống tường thành, hướng phía hướng cửa thành đi đến. Chỉ chốc lát sau, Sở Ta hồi đến, sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng, là thành phố lân cận tới sứ giả, bọn hắn nói có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với chúng ta. Thành phố lân cận? Lệnh Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi, có phải hay không cùng chúng ta trước đó giúp đỡ bọn hắn sự kiện kia liên quan đến? Có thể là. Sở Ta gật đầu một cái, bọn hắn đề xuất chúng ta sáng sớm ngày mai đi bọn hắn thành phố, có chuyện trọng yếu phải thương lượng. Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Ta, ngươi cảm thấy chuyện này tin được không? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng thành phố lân cận vừa mới nhận trợ giúp của chúng ta, sẽ không có cái gì ác ý. Sở Ta phân tích nói, với lại, nếu bọn hắn thật sự có khó khăn gì, chúng ta là đồng minh, cũng có thể hết sức giúp đỡ. Vậy chúng ta ngày mai đi xem đi. Lâm Tịch Tịch làm ra quyết định. Sáng sớm hôm sau, Sở Ta, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây liền cưỡi ngựa tiến về thành phố lân cận. Trải qua mấy giờ hành trình, bọn hắn cuối cùng đã đến thành phố lân cận. Thành phố lân cận thành chủ tự mình nên đón bọn hắn, cũng dẫn đầu bọn hắn tiến nhập một căn phòng hội nghị. Ở đâu, bọn hắn nhìn thấy một không tưởng tượng được người, trước đó tại phế thổ thành bị đánh lui người áo đen thủ lĩnh. Đây là có chuyện gì? Sở Ta cảnh giác nhìn thủ lĩnh người áo đen, các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Mời đừng hiểu lầm, Sở đại nhân. Thành phố lân cận thành chủ giải thích nói, vị này là chúng ta bắt được địch nhân thủ lĩnh, hắn mang đến một ít tin tức trọng yếu, chúng ta cho là các ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Thủ lĩnh người áo đen ngẩng đầu, nhìn Sở Ta ba người, ta trước đó là nhận lấy lừa dối, nghĩ đến đám các ngươi phế thổ thành là nhỏ yếu, cho nên mới muốn công chiếm các ngươi. Nhưng mà, ta hiện tại đã biết rõ, các ngươi là cường giả chân chính. Ta vui lòng cung cấp ta biết tất cả thông tin, để đổi lấy tự do của ta. Ồ, vậy ngươi biết thứ gì? Sở Ta lạnh lùng hỏi. Ta biết một về phế thổ thành đại bí mật. Thủ lĩnh người áo đen thần bí nói, bí mật này có thể biết ảnh hưởng đến phế thổ thành tương lai. Sở Ta, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hoài nghi cùng tò mò. Bọn hắn quyết định nghe một chút thủ lĩnh người áo đen rốt cục biết chút ít cái gì. Theo thủ lĩnh người áo đen giảng thuật, bọn hắn dần dần hiểu được một sự thực kinh người. Nguyên lai, phế thổ thành phía dưới ẩn giấu đi một cổ lão di tích, nghe nói chỗ nào ẩn giấu đi lực lượng cường đại. Mà bí mật này đã bị có chút thế lực biết được, bọn hắn chính kế hoạch đào móc cái này di tích, sử dụng nơi đó sức mạnh đến thống trị mảnh đất này. Bí mật này ngươi là làm sao mà biết được? Sở Ta hỏi thủ lĩnh người áo đen. Ta đã từng là bọn hắn một thành viên. Thủ lĩnh người áo đen thản nhiên thừa nhận, nhưng mà, ta sau đó ý thức được dã tâm của bọn hắn quá lớn, ta không muốn trở thành con cờ của bọn hắn. Do đó, ta lựa chọn nói cho các ngươi biết bí mật này. Sở Ta, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây trầm mặc một hồi, tiêu hóa nhìn cái tin tức kinh người này. Bọn hắn hiểu rõ, nếu tin tức này là thực sự, như vậy phế thổ thành đem đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có. Chúng ta được mau đi trở về nói cho những người khác. Lâm Tịch Tịch vội vàng nói, chúng ta phải làm cho tốt phòng ngự chuẩn bị. Đúng. Sở Ta gật đầu một cái, với lại, chúng ta còn muốn tra rõ ràng cái này di tích đến cùng là thế nào chuyện. Lệnh Tiểu Tây nhìn hai người, vậy ta đâu? Ta có thể làm những gì? Tiểu Tây, ngươi phụ trách trong thành sưu tập càng nhiều tin tức hơn. Sở Ta phân phó nói, chúng ta chỉ có thể là nhiều hiểu rõ cái này di tích tình huống. Tốt. Lệnh Tiểu Tây đáp một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Nàng hiểu rõ, nhiệm vụ lần này trọng yếu phi thường, nàng nhất định phải hết sức hoàn thành. Ba người về đến phế thổ thành về sau, ngay lập tức triệu tập tất cả cư dân, đem tin tức này nói cho bọn hắn. Các cư dân nghe xong, cũng cảm thấy rất kinh ngạc cùng lo lắng. Bọn hắn hiểu rõ, lần này phế thổ thành đem đứng trước này chưa có khiêu chiến. Nhưng mà, bọn hắn thì tin tưởng, tại Sở Ta, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây dẫn đầu xuống, phế thổ thành nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành các cư dân bắt đầu khẩn trương công tác chuẩn bị. Bọn hắn ra cố tường thành, chuẩn bị sung túc vật tư, còn tiến hành một loạt luyện tập, tăng lên lực chiến đấu của mình. Mà Sở Ta, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây cũng phân biệt triển khai điều tra cùng công việc nghiên cứu, cố gắng tìm thấy càng nhiều về di tích manh mối. Tối hôm đó, ba người lần nữa tập hợp một chỗ thảo luận tình huống. Lệnh Tiểu Tây mang đến một cái tin tức trọng yếu, ta tra được một ít về di tích tài liệu. Nghe nói đó là một cổ lão văn minh di chỉ, bên trong ẩn giấu đi một loại lực lượng cường đại. Nhưng mà, loại lực lượng kia cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ, cần đặc thù chìa khóa mới có thể mở ra. Chìa khóa? Sở Ta nhíu mày, đó là dạng gì chìa khóa? Cụ thể ta thì không rõ ràng. Lệnh Tiểu Tây lắc đầu, nhưng mà, ta suy đoán cái này chìa khóa có thể cùng chúng ta phế thổ thành nào đó truyền thuyết liên quan đến.
Truyền thuyết?
Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi, cái gì truyền thuyết?
Là về một cái thanh kiếm thần bí truyền thuyết.
Lệnh Tiểu Tây giải thích nói, nghe nói thanh kiếm này là phế thổ thành cổ đại bảo vật, cũng có thần kỳ sức mạnh.
Ta suy đoán, thanh kiếm này có thể chính là mở ra di tích chìa khóa.
Chương 484, qua lại thông cửa.
2, chương 484, qua lại thông cửa.
2, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch nghe xong, cũng rơi vào trầm tư.
Bọn hắn hiểu rõ, nếu cái suy đoán này là thực sự, như vậy bọn hắn thì nhất định phải nhanh tìm thấy thanh kiếm này.
Bằng không, một sáng di tích sức mạnh bị địch nhân nắm giữ, phế thổ thành đem đứng trước to lớn uy hiếp.
Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc.
Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm thanh kiếm này đi.
Sở Tà đứng lên, làm ra quyết định.
Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây thì đứng lên, cùng kêu lên đáp, tốt.
Thế là, ba người lần nữa bước lên tìm kiếm kiếm thần bí lữ trình.
Bọn hắn hiểu rõ, nhiệm vụ lần này rất gian khổ, nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì nhất định có thể thành công tìm thấy kiếm, cũng bảo hộ phế thổ thành an bình.
Tại trong những ngày kế tiếp, bọn hắn đã trải qua vô số khó khăn cùng kiêu chiến.
Bọn hắn xuyên biệt rồi sa mạc hoang vu, thăm dò khu rừng u ám, thậm chí còn tiềm nhập doanh trại của địch. Nhưng mà, bọn hắn từ đầu đến cuối không có tìm thấy cái kia thanh kiếm thần bí. Liên tại bọn hắn tức làm mất đi lòng tin lúc, một cái ngoại ý muốn manh mối để bọn hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng.
Nguyên lai, thanh kiếm kia cũng không tại nào đó cụ thể chỗ, mà là giấu ở phế thổ thành một nghi thức cổ xưa bên trong.
Chỉ có thông qua cái này nghi thức mới có thể tìm được kiếm chỗ.
Ba người lập tức trở về đến phế thổ thành, bắt đầu chuẩn bị cái này nghi thức cổ xưa.
Tại tất cả mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, nghi thức cuối cùng thành công cử hành.
Mà cái kia thanh kiếm thần bí thì đúng hạn xuất hiện ở trước mặt bọn hắn.
Thân kiếm lóng lánh hào quang chói sáng, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng.
Sở Tà, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây cũng cảm nhận được cố lực lượng này, bọn hắn hiểu rõ, đây chính là bọn họ một thằng đang tìm đồ vật.
Chúng ta rốt cuộc tìm được.
Lệnh Tiểu Tây kích động hoan hô lên.
Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch thì nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, nhiệm vụ lần này cuối cùng hoàn thành.
Tiếp đó, bọn hắn muốn dùng thanh kiếm này đi mở ra di tích, xem xét bên trong rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì.
Theo di tích mở ra, một cổ lực lượng cường đại từ đó phát ra.
Sở Tà, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây cũng cảm nhận được cố lực lượng này, bọn hắn hiểu rõ, đây là phế thổ thành tương lai hy vọng.
Nhưng mà, bọn hắn thì đã hiểu, cố lực lượng này cũng có thể sẽ đem lại nguy hiểm không biết.
Do đó, bọn hắn nhất định phải cẩn thận làm việc, không thể để cho cố lực lượng này rơi vào trong tay của địch nhân.
Tại trong những ngày kế tiếp, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu làm sao sử dụng cố lực lượng này, cũng thử nghiệm đem nó vận dụng đến phế thổ thành trong phòng ngự.
Trải qua một loạt thí nghiệm cùng nỗ lực, bọn hắn cuối cùng thành công nắm giữ cố lực lượng này, đồng thời đem hắn dung nhập vào phế thổ thành phòng ngự hệ thống bên trong.
Phế thổ thành lực phòng ngự đạt được tăng lên cực lớn, các cư dân cũng cảm nhận được trước nay chưa có an tâm cùng lòng tin.
Bọn hắn hiểu rõ, tại Sở Tà, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây dẫn đầu xuống, phế thổ thành trở nên càng thêm kiên cường cùng vững binh.
Long đồ bọn hắn còn đang ở phế thổ, nhưng mà ta đã có nửa năm không nhìn thấy bọn hắn, có biện pháp gì hay không có thể tìm tới bọn hắn?
Sở Tà hỏi Lâm Tịch Tịch đến.
Muốn tìm tới long đồ bọn hắn a?
Lâm Tịch Tịch nhíu mày, trầm tư một hồi, chúng ta phải theo bọn hắn có thể ở chỗ vào tay.
Long đồ bọn hắn thích thám hiểm, nói không chừng hiện tại đang nào đó di tích hoặc là trong phế tích.
Sở Tà gật đầu một cái, không sai, với lại bọn hắn đối với phế thổ thành lịch sử cổ đại và văn hóa đặc biệt cảm thấy hứng thú.
Chúng ta có thể đi những kia có lịch sử ý nghĩa chỗ tìm xem.
Đúng, thì như cái đó phát hiện mới cổ di tích.
Lệnh Tiểu Tây nhãn tình sáng lên, bọn hắn trước đó không phải đối với cái đó cảm thấy rất hứng thú sao?
Nói không chừng bây giờ đang ở chỗ nào.
Ý kiến hay.
Sở Tà vô vỗ Lệnh Tiểu Tây bả vai, vậy chúng ta sáng sớm ngày mai thì xuất phát, đi cái di tích kia xem xét.
Sáng sớm hôm sau, Sở Tà, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây thì cưỡi ngựa, mang theo một ít cần thiết trang bị cùng thức ăn, tiến về cái đó cổ di tích.
Di tích ở vào một mảnh hoang vu trong vùng núi, xung quanh đều là rách nát vách đá cùng phế tích.
Bọn hắn cẩn thận vòng qua một bãi loạn thạch, cuối cùng đi tới di tích lối vào.
Nơi này thật yên tĩnh a.
Lệnh Tiểu Tây nhỏ giọng nói, sợ phá vỡ phần này yên tĩnh.
Cẩn thận một chút, không biết bên trong hội có cái gì.
Sở Tà nhắc nhở, sau đó dẫn đầu đi vào di tích.
Bên trong di tích bộ tối tăm mà thần bí, trên vách tường khắc lấy một ít cổ lão ký hiệu cùng đồ án.
Bọn hắn đánh lấy đuốc, cẩn thận xem xét mỗi một cái góc.
Nhìn xem,
nơi này có chữ viết.
Lâm Tịch Tịch đột nhiên phát hiện một chỗ trên vách đá khắc chữ.
Ba người xích lại gần xem xét, chỉ thấy trên vách đá khắc lấy một ít văn tự cổ xưa, tựa hồ là nào đó chỉ dẫn hoặc là ghi chép.
Những văn tự này là có ý gì?
Lệnh Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi.
Ta không quá chắc chắn, nhưng nhìn như là nào đó mật mã hoặc là manh mối.
Sở Ta cẩn thận quan sát đến chữ viết, chúng ta cần muốn tìm người giải đọc một chút.
Liên tại bọn hắn cố gắng ghi lại những văn tự này lúc, đột nhiên di tích chỗ sâu chuyển đến một hồi tiếng vang.
Ba người ngay lập tức cảnh giác nhìn về phía âm thanh nơi phát ra.
Ai ở đằng kia?
Sở Ta la lớn.
Một lát sau, một thân ảnh quen thuộc từ trong bóng tối đi ra.
Là Long Đồ.
Hắn nhìn lên tới có chút mỏi mệt, nhưng nhìn đến Sở Tà ba người về sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.
Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Long Đồ hỏi.
Chương 485, ngươi nói ta có được hay không?
Một, chương 485, ngươi nói ta có được hay không?
Một, chúng ta là tới tìm ngươi.
Lệnh Tiểu Tây kích động chạy tới, ngươi còn tốt chứ?
Ta không sao, chỉ là ở chỗ này nghiên cứu một vài thứ.
Long Đồ chỉ chữ trên vách đá, các ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa vặn cần muốn trợ giúp của các ngươi.
Nguyên lai, Long Đồ cùng đồng bọn của hắn nhóm một thẳng tại di tích bên trong nghiên cứu những thứ này văn tự cổ xưa cùng đồ án, cố gắng cởi ra chúng nó phía sau bí mật. Bọn hắn phát hiện những văn tự này cùng đồ án dường như cùng phế thổ thành lịch sử cổ đại và văn hóa có mật thiết liên hệ, với lại có thể còn ẩn giấu đi nào đó lực lượng cường đại. Chúng ta một mực cố gắng phá giải những thứ này mật mã, nhưng mà tiến triển rất chậm. Long Đồ giải thích nói, hiện tại các ngươi đã tới, có thể chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực cởi ra bí ẩn này. Sở Ta gật đầu một cái, chúng ta cũng là vì mục đích này mà đến. Tất nhiên chúng ta đã kinh tìm được ngươi, vậy liền cùng nhau hành động đi. Thế là năm người bắt đầu tại di tích bên trong triển khai một hồi kinh tâm động phách thám hiểm. Bọn hắn cẩn thận nghiên cứu mỗi một cái chữ viết cùng đồ án, cố gắng tìm thấy chúng nó trong đó liên hệ cùng quy luật. Trong quá trình, bọn hắn gặp phải các loại khó khăn cùng tiêu chiến, nhưng mà cũng nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí một một khắc phục. Cuối cùng, tại một lần vô tình dưới, bọn hắn phát hiện một tận tàng cửa đá. Trên cửa đá khắc lấy một tổ mật mã phức tạp, dường như cùng trong di tích chữ viết cùng đồ án liên quan đến. Đây cũng là thông hướng mỗi cái gian phòng bí mật lối vào. Long Đồ kích động nói, chúng ta được thử một chút những thứ này mật mã. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng thành công địa giải khai mật mã, cũng mở ra cửa đá. Sau cửa đá mặt là một thần bí căn phòng, bên trong tràn đầy phù văn ma pháp cổ xưa cùng cơ quan thần bí. Năm người cẩn thận vòng qua căn phòng, cố gắng cởi ra những thứ này cơ quan bí mật. Trong quá trình, bọn hắn không ngừng mà gặp được nguy hiểm cùng cạm bẫy, nhưng mà nương tựa theo đoàn đội hợp tác cùng trí tuệ, bọn hắn một một hóa giải nguy cơ. Cuối cùng, bọn hắn đi tới gian phòng chỗ xấu nhất, chỗ nào có một cái tế đàn cổ xưa, phía trên để đó một cái lóe ra thần bí chỉ riêng mang kiếm. Là cái này trong truyền thuyết thanh kiếm kia sao? Lệnh Tiểu Tây kinh ngạc hỏi. Không sai. Long Đồ gật đầu một cái, thanh kiếm này ẩn chứa lực lượng cường đại, nghe nói chỉ có chân chính anh hùng mới có thể rút lên nó. Sở Ta đi ra phía trước, cố gắng rút lên thanh kiếm này. Hắn dùng lực cầm chuôi kiếm, sau đó đột nhiên vừa gãy, kiếm lại thật sự bị hắn rút ra. Quá tuyệt vời. Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây kích động hoan hô lên. Sở Ta cầm kiếm, cảm nhận được nó ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn hiểu rõ, thanh kiếm này sẽ thành bọn hắn bảo hộ phế thổ thành quan trọng vũ khí. Chúng ta được nhanh đi về. Sở Ta nói, phế thổ thành có thể đang đối mặt nhìn nguy cơ, chúng ta cần thanh kiếm này sức mạnh đến thủ hộ gia viên của chúng ta. Thế là năm người mang theo cái này thanh kiếm thần bí quay trở về phế thổ thành. Bọn hắn hiểu rõ con đường sau đó còn rất dài vô cùng gian nan, nhưng mà bọn hắn thì tin tưởng vững chắc chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Khi bọn hắn về đến phế thổ thành lúc, lại phát hiện thành phố đã lâm vào hỗn loạn tương mừng. Nguyên lai, những kia trước đó biết được di tích bí mật thế lực đã liên hợp lại, cố gắng công chiếm phế thổ thành, cướp đoạt trong di tích sức mạnh. Chúng ta phải lập tức hành động. Sở Ta nắm chặt kiếm trong tay, quyết không thể để bọn hắn đạt được. Năm người nhanh chóng tổ chức lên phế thổ thành các cư dân, triển khai một hồi kịch liệt phòng thủ chiến. Phế thổ thành bên ngoài, đen nghịt quân địch giống như thủy triều vào tới, ánh mắt của bọn hắn cũng tham lam chằm chằm vào thành nội di tích. Mà thành nội, Sở Tà, Long Đồ, Lệnh Tiểu Tây, Lâm Tịch Tịch cùng cái khác các cư dân trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị bảo vệ gia viên của mình. Sở Tà, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Tịch Tịch có chút khẩn trương nhìn bên ngoài thành càng tụ càng nhiều quân địch. Sở Tà nắm chặt trong tay thần bí kiếm, trong mắt lóe lên một tia kiên định, chúng ta nhất định phải giữ vững cửa thành, không thể để cho bọn hắn bước vào phế thổ thành một bước. Long Đồ thì gật đầu một cái, đúng, chúng ta đã giải mở di tích bộ phận bí mật, đạt được thanh kiếm này sức mạnh, hiện tại chúng ta phải dùng nó đến bảo hộ gia viên của chúng ta. Lệnh Tiểu Tây đứng tại trên tường thành, trông về phía xa nhìn ngoài thành quân địch, nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, dường như cũng không tính dễ dàng buông tha. Vậy liền để bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành không phải bọn hắn có thể tùy tiện xâm phạm. Sở Ta lạnh giọng nói, chiến đấu hết sức căng thẳng. Quân địch tiên phong bộ đội bắt đầu nếm thử công thành, mà Sở Ta đám người thì dựa vào tường thành tiến hành phòng thủ. Kiếm thần bí tại Sở Ta trong tay phát ra hào quang chói sáng, mỗi một lần huy kiếm cũng có quân địch ngã xuống, nhưng quân địch số lượng đông đảo, giống như vô cùng vô tận. Chiến đấu kéo dài dòng dã một thiên, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Màn đêm buông xuống, chiến đấu tạm thời ngừng. Trên tường thành, Sở Tà đám người ngồi vây chung một chỗ, thương thảo đối sách. Tiếp tục như vậy không phải cách. Long Đồ nhíu mày nói, quân địch số lượng quá nhiều, chúng ta sớm muộn sẽ bị mài chết. Lệnh Tiểu Tây cũng có chút lo lắng, đúng vậy a, chúng ta phải nghĩ biện pháp xoay chuyển tình thế. Sở Tà trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nói ra, ta có một cái kế hoạch, nhưng cần chúng ta năm người phối hợp ăn ý. Hắn đem kế hoạch kỹ càng địa nói một lần, tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sáng sớm ngày thứ hai, chiến đấu lần nữa khai hỏa. Nhưng lần này, Sở Tà đám người cũng không có giống ngày hôm qua như thế tử thủ tường thành, mà là dựa theo tối hôm qua kế hoạch bắt đầu phản kích. Sở Tà cầm trong tay kiếm thần bí, xông lên phía trước nhất. Kiếm quang của hắn những nơi đi qua, quân địch sôi nổi ngã xuống. Mà Long Đồ, Lệnh Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch thì chia ra phụ trách phương hướng khác nhau, cùng quân địch triển khai cuộc chiến. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tại bọn họ dẫn đầu xuống, phế thổ thành các cư dân thì cho thấy kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn hoặc ném mạnh hòn đá, hoặc bắn tên, hoặc vung vây binh khí cùng quân địch vật lộn. Quân địch không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng phế thổ thành hội có mãnh liệt như thế phản kích. Bọn hắn trận hình bắt đầu hỗn loạn lên, không ít người cũng bắt đầu lui lại. Không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Sở Tà hô to một tiếng, huy kiếm chém về phía một tên quân địch tướng lĩnh. Tên địa tướng lĩnh kinh hãi lui lại mấy bước, sau đó bị Sở Tà một kiếm chém sát. Một màn này nhường quân địch càng thêm khủng hoảng. Bọn hắn bắt đầu chạy tứ tán, nhưng phế thổ thành các cư dân cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Tại Sở Tà đám người dẫn đầu xuống, bọn hắn một đường truy giết ra ngoài đếm dặm xa. Làm mặt trời xuống núi lúc, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Phế thổ thành bên ngoài đã không nhìn thấy một còn sống quân địch binh lính, mà thành nội thì là một mảnh tiếng hoan hô, bọn hắn thành công địa giữ vững gia viên của mình. Chúng ta làm được. Lệnh Tiểu Tây kích động ôm lấy Lâm Tịch Tịch, chúng ta thật sự làm được. Long Đồ thì lộ ra nụ cười, đúng vậy à, may mắn mà có Sở Tà kế hoạch cùng chúng ta cố gắng của mọi người. Sở Tà thì yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem nhìn trong tay thần bí kiếm. Hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ, đồng thời thì đã hiểu kế tiếp còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng hắn tin tưởng chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Vài ngày sau, phế thổ thành cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động. Các cư dân đoàn tụ một đường, vừa múa vừa hát địa chúc mừng nhìn chàng thắng lợi này, cũng đối với Sở Tà đám người bày tỏ lòng trung thành cảm tạ cùng cao thượng kính ý, là bọn hắn dũng cảm cùng trí tuệ bảo vệ phế thổ thành. Nhưng mà, tại chúc mừng sau khi, Sở Tà lại từ đầu tới cuối duy trì nhìn cảnh giác, hắn biết do trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau. Hắn tìm thấy Long Đồ, Lệnh Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch, đưa ra chính mình lo lắng. Chúng ta không thể vì một phen thắng lợi liền buông lòng cảnh giác. Sở Tà nghiêm túc nói, thế lực này sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nhất định sẽ lần nữa phát động công kích. Long Đồ gật đầu một cái, ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Chúng ta nhất định phải tăng cường phòng bị, đồng thời tiếp tục nghiên cứu trong di tích bí mật, tăng cường thực lực của chúng ta. Chương 485, ngươi nói ta có được hay không? 2, chương 485, ngươi nói ta có được hay không? 2, Lệnh Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch thì tỏ vẻ đồng ý thế là, đang ăn mừng hoạt động sau khi kết thúc, bọn hắn liền vùi đầu vào khẩn trương công tác chuẩn bị bên trong đi. Quả nhiên không ra Sở Tà tính toán, không lâu sau một buổi tối, phế thổ thành lần nữa bị tập kích. Nhưng lần này, Sở Tà đám người đã có đầy đủ chuẩn bị, tại quân địch tiến công trước tiên liền làm ra phản kích, cũng thành công địa đánh lui quân địch. Sau đó mấy tháng thời gian bên trong, phế thổ thành nhiều lần lọt vào công kích, nhưng mỗi một lần đều bị Sở Tà đám người thành công địa phòng thủ tiếp theo. Mà bọn hắn thì dần dần thăm dò quân địch quy luật, cũng chế định càng thêm hoàn thiện phòng thủ kế hoạch. Tại một lần vô tình lưới, bọn hắn còn phát hiện quân địch một cái trọng yếu cứ điểm, cũng quyết định đối nó tiến hành tập kích, để có thể dơ lên trọng thương quân địch. Trải qua kín đáo kế hoạch cùng chuẩn bị về sau, Sở Tà dẫn theo một chi tinh nhuệ tiểu đội xuất phát. Bọn hắn ở trong màn đêm lặng lẽ tiếp cận quân địch cứ điểm, cũng phát khởi công kích mãnh liệt. Quân địch không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng phế thổ thành sẽ chủ động xuất kích, tất cả cứ điểm rất nhanh đã bị đánh thất linh bát lạc, không ít quân địch tướng lĩnh đều bị chém giết tại chỗ. Lần này tập kích lấy được thành công to lớn, không chỉ đả thương nặng quân địch sinh lực, còn thu được hàng loạt vật tư cùng trang bị, là phế thổ thành phòng thủ công tác cung cấp hữu lực ủng hộ. Lần này chúng ta thu hoạch một chút mới mẻ đồ chơi. Sở Tà rất cao hứng nói với Lưu tiến sĩ. Cái quái gì thế? Một ít chưa từng gặp qua hệ thống vũ khí. Sở Tà để người đem những vật kia lấy tới Lưu tiến sĩ phòng thí nghiệm. Lưu tiến sĩ nhìn chất đầy phòng thí nghiệm lạ lẫm hệ thống vũ khí, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn cầm lấy một cùng loại súng ống thiết bị, cẩn thận chu đáo. Những thứ này kỹ thuật dường như vượt xa chúng ta bây giờ trình độ. Lưu tiến sĩ tự lẩm bẩm. Sở Tà gật đầu một cái, không sai, cũng đúng thế, thật ta nghĩ kỳ quái chỗ. Những vũ khí này hệ thống nhìn lên tới vô cùng tân tiến, không biết quân địch là từ đâu lấy được. Có thể, chúng ta có thể theo những vũ khí này bên trong tìm thấy manh mối. Long Đồ đề nghị. Đúng, đây là ý kiến hay. Lệnh Tiểu Tây phụ họa, Lưu tiến sĩ, ngươi năng lực phân tích ra những vũ khí này nơi phát ra sao? Lưu tiến sĩ phóng súng trong tay, đẩy kính mắt, ta cần một chút thời gian, nhưng những vũ khí này khẳng định hội cho chúng ta cung cấp một ít đầu mối mới. Mấy ngày kế tiếp, Lưu tiến sĩ vùi đầu ở trong phòng thí nghiệm, đối với những vũ khí này tiến hành kỹ càng phân tích. Hắn phát hiện những vũ khí này sử dụng kỹ thuật cùng phế thổ thành đã biết kỹ thuật có sự bất đồng rất lớn, dường như bắt nguồn từ một càng thêm tiên tiến văn minh. Cùng lúc đó, Sở Tà cùng những người khác cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn tăng cường đối với phế thổ thành phòng thủ, đồng thời phái ra thám tử đi tìm hiểu quân địch thông tin. Nhưng kỳ quái là, từ lần trước tập kích sau đó, quân địch dường như yên tĩnh rất nhiều, không tiếp tục đối với phế thổ thành phát động đại quy mô công kích. Này ngược lại nhường Sở Tà đám người cảm thấy càng thêm bất an. Bọn hắn hiểu rõ, quân địch chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại loại an tĩnh này chỉ là yên tĩnh trước cơn bão. Quả nhiên, sau đó không lâu, thám tử truyền đến một tin tức kinh người, quân địch đang tập kết sức mạnh, chuẩn bị đối với phế thổ thành một lần phát động trước nay chưa có đại quy mô công kích. Lần này, bọn hắn dường như vận dụng toàn bộ sức mạnh. Thám tử báo cáo nói, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Sở Tà đám người lập tức mở hội nghị khẩn cấp. Lần này quân địch công kích khẳng định sẽ phi thường mạnh mẽ. Sở Tà nghiêm túc nói, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Long Đồ gật đầu một cái, đúng, chúng ta muốn sử dụng những thứ này tân lấy được hệ thống vũ khí, cho quân địch một đón đầu thống kích. Lệ Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch thì tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn bắt đầu chế định kỹ càng phòng thủ kế hoạch, cũng bắt đầu chuẩn bị ứng đối quân địch công kích. Vài ngày sau, quân địch đúng hạn mà tới. Bọn hắn đội hình trước nay chưa từng có địa khổng lồ, thoạt nhìn như là dốc toàn bộ lực lượng. Phế thổ thành các cư dân thấy cảnh này, cũng cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng Sở Tà đám người lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Mọi người đừng hốt hoảng. Sở Tà đứng tại trên tường thành, lớn tiếng nói, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, lần này nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Theo Sở Tà vừa dứt lời, phế thổ thành cửa thành từ từ mở ra. Sở Tà cầm trong tay kiếm thần bí, dẫn theo một đội tinh nhuệ chiến sĩ liền xông ra ngoài. Long Đồ, Lệ Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch thì chia ra phụ trách những phương hướng khác phòng thủ. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Quân địch nhìn thấy phế thổ thành người lại chủ động xuất kích, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phản ứng, bắt đầu cùng phế thổ thành các chiến sĩ kích đánh nhau. Lần chiến đấu này dị thường thảm thiết, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng phế thổ thành các chiến sĩ tại sở tà đám người dẫn đầu xuống, cho thấy kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn sử dụng tân lấy được hệ thống vũ khí, cho quân địch tạo thành thương vong to lớn. Nhất là sở tà, tay hắn cầm kiếm thần bí, trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Mỗi một lần huy kiếm, cũng có quân địch ngã xuống. Thân ảnh của hắn trên chiến trường giống như một đạo tia chớp, nhường quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Trải qua một ngày kỳ chiến, quân địch cuối cùng bắt đầu lui lại. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng phế thổ thành các chiến sĩ hội ngoan cường như vậy. Mà đất hoang thành các cư dân thì phát ra rung trời tiếng hoan hô, bọn hắn lại lần thành công địa giữ vững gia viên của mình. Làm màn đêm buông xuống lúc, sở tà đám người về tới thành nội. Trên mặt của bọn hắn đều mang mỏi mệt nhưng nụ cười thỏa mãn. Bọn hắn hiểu rõ, chàng thắng lợi này kiếm cũng dễ, nhưng cũng để bọn hắn càng thêm kiên định bảo hộ gia viên quyết tâm. Chúng ta thắng. Lệnh tiểu Tây kích động ôm lấy Lâm Tịch Tịch, chúng ta thật sự thắng. Đúng vậy, chúng ta thắng. Sở tà vừa cười vừa nói, nhưng đây chỉ là bắt đầu, chúng ta còn có càng dài đường muốn đi. Vài ngày sau, phế thổ thành lần nữa cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động. Các cư dân đoàn tụ một đường, là chàng thắng lợi này mà gieo họ. Mà sở tà đám người thì bắt đầu sửa sang lại trên chiến trường thu hoạch, cũng chuẩn bị ứng đối với kế tiếp khiêu chiến. Bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành tương lai còn có khó khăn nhiều hơn cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành các cư dân tại sở tà, Long Đồ, Lệnh Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống, bắt đầu trùng kiến gia viên của mình. Bọn hắn sử dụng tân lấy được hệ thống vũ khí cùng kỹ thuật, tăng cường thành phố thiết kế phòng ngự, cũng để cao cuộc sống của mình chất lượng. Đồng thời, bọn hắn thì tăng cường đối với di tích nghiên cứu. Lưu Tiến sĩ dẫn theo một đám nhà khoa học cùng nhân viên kỹ thuật, xâm nhập bên trong di tích bộ, cố gắng cởi ra nhiều bí mật hơn. Bọn hắn tin tưởng, những thứ này trong di tích ẩn giấu đi phế thổ thành tương lai hy vọng. Nhưng mà, thời gian yên bình cũng không có kéo dài quá lâu. Sau đó không lâu, phế thổ thành lần nữa bị công kích. Nhưng lần này, người công kích cũng không phải trước đó quân địch, mà là một đám thế lực thần bí. Bọn hắn tựa hồ đối với trong di tích bí mật hiểu rõ như lòng bàn tay, đồng thời có đây phế thổ thành càng thêm tiên tiến kỹ thuật cùng vũ khí. Trận này đột nhiên xuất hiện công kích nhường phế thổ thành các cư dân trở tay không kịp. Nhưng may mắn là, sở tà đám người đã trải qua quá nhiều chiến đấu cùng khảo nghiệm, bọn hắn nhanh chóng tổ chức lên hữu hiệu phòng thủ, cũng thành công địa đánh lui này cỗ thế lực thần bí. Những người này là ai? Bọn hắn vì sao lại hiểu rõ di tích bí mật? Chiến hậu, sở tà đám người ngồi vây chung một chỗ, thảo luận trận này kỳ quái công kích. Ta suy đoán, bọn hắn có thể là theo cái khác trong di tích đạt được đầu mối gì. Lưu Tiến sĩ suy đoán nói, hoặc là bọn hắn cùng như chúng ta thì đang nghiên cứu những thứ này di tích bí mật. Chẳng cần biết bọn họ là ai, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Long Đồ nghiêm túc nói, chúng ta nhất định phải tăng cường phòng bị, đồng thời tăng tốc đối với di tích nghiên cứu. Thế là, trong thời gian kế tiếp, phế thổ thành các cư dân tại sở tà đám người dẫn đầu xuống, bắt đầu càng thêm chặt chẽ hợp tác cùng nghiên cứu. Bọn hắn không chỉ muốn đối mặt ngoại bộ uy hiếp cùng khiêu chiến, còn muốn thăm dò trong di tích bí mật, tìm kiếm phế thổ thành tương lai đường ra. Mà ở trận này không biết thám hiểm bên trong, bọn hắn thì phát hiện càng nhiều liên quan tới chính mình gia viên lịch sử và văn hóa. Bọn hắn bắt đầu dần dần đã hiểu, những thứ này di tích không hề chỉ là từng tòa cổ lão kiến trúc cùng di chỉ, càng là hơn phế thổ thành lịch sử và văn hóa người chứng kiến. Chỉ có thực sự hiểu rõ cùng nắm giữ những thứ này lịch sử và văn hóa, mới có thể tốt hơn bảo hộ cùng phát triển gia viên của mình. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành tại sở tà đám người dẫn đầu xuống dần dần khôi phục ngày xưa phồn bình cùng an bình. Bọn hắn không chỉ thành công địa phòng thủ nhiều lần ngoại bộ công kích cùng khiêu chiến, chương 486, lặng lẽ bùng lên. Chương 486, lặng lẽ bùng lên. Nhưng mà, ngay tại phế thổ thành nhìn như khôi phục ngày xưa yên tĩnh lúc, một cỗ càng cường đại hơn thế lực hắc ám lặng lẽ bùng lên. Cỗ thế lực này tựa hồ đối với phế thổ thành lịch sử di tích có càng sâu hiểu rõ, bọn hắn không chỉ hiểu rõ những kia ẩn tàng tại di tích bên trong bí mật, còn nắm giữ một loại càng thêm năng lượng cường đại. Một tiên, phế thổ thành bầu trời đột nhiên biến đến mức dị thường âm u, phảng phất có cái gì vật bất tường tức sắp giáng lâm. Các cư dân kinh hãi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy từng đạo năng lượng màu đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Đó là cái gì? Lệnh tiểu Tây khẩn trương bắt lấy Lâm Tịch Tịch tay, trong thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy. Không biết, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Sở Tà khóa chặt lông mày, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trên bầu trời vòng xoáy màu đen. Nhưng vào lúc này, vòng xoáy màu đen bên trong đột nhiên giáng xuống một đạo chùm sáng màu đen, trực tiếp chiếu hướng về phía phế thổ thành trung ương di tích. Đúng lúc này, một cỗ cường đại dao động năng lượng từ trong di tích phát ra, tất cả phế thổ thành cũng phảng phất đang cố năng lượng này trùng kích vào run rẩy lên. Không tốt, trong di tích năng lượng bị kích hoạt lên. Long Đồ kêu lên nói, chúng ta nhất định phải đuổi nhanh đi qua nhìn một chút. Sở Tà đám người ngay lập tức hướng phía di tích phương hướng phóng đi. Khi bọn hắn đuổi tới di tích lúc, chỉ thấy trong di tích đương tế đàn bên trên đã xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Trong lỗ đen không ngừng tỏa ra năng lượng cường đại ba động, phảng phất muốn đem toàn bộ phế thổ thành cũng thôn vệ vào trong. Đây là có chuyện gì? Sở Tà kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng, cô năng lượng này so với chúng ta tại di tích bên trong tìm thấy còn phải cường đại hơn nhiều. Nhìn tới, là cỗ kia thế lực hắc ám lợi dụng trong di tích bí mật. Lưu Tiến sĩ trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải nghĩ cách ngăn cản bọn hắn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bàn bạc đối sách lúc, một cỗ càng cường đại hơn dao động năng lượng theo trong lỗ đen bạo phát ra. Cỗ năng lượng này trong nháy mắt quét sạch tất cả phế thổ thành, đem các cư dân cũng cuốn vào trong đó. Sở Tà đám người đem hết toàn lực chống cự lại cỗ năng lượng này, nhưng bọn hắn lực lượng tại cỗ năng lượng này trước mặt có vẻ như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Rất nhanh, bọn hắn liền bị năng lượng thôn vệ, biến mất tại trong lỗ đen. Khi bọn hắn tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện mình đã tới một nơi xa lạ. Nơi này khắp nơi đều là phế tích cùng rách nát kiến trúc, trong không khí tràn ngập một loại tĩnh mịch khí tức. Chúng ta đây là ở đâu trong? Lệnh Điểu Tây ngắm nhìn bốn phía, trong thanh âm của nàng mang theo một tia sợ hãi. Nhìn tới, chúng ta là bị cố kia thế lực hắc ám chuyển tiễn đến nơi này. Sở Ta tỉnh táo phân tích nói, chúng ta nhất định phải tìm thấy đường trở về, đồng thời ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Thế là, Sở Ta đám người bắt đầu ở cái này địa phương xa lạ triển khai thăm dò. Bọn hắn gặp phải các loại nguy hiểm cùng không biết khiêu chiến, nhưng bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí một một khắc phục. Tại thăm dò trong quá trình, bọn hắn dần dần phát hiện nơi này bí mật. Nguyên lai, nơi này là một bị lãng quên di chỉ văn minh cổ đại, mà cái văn minh này đã từng nắm giữ lấy một loại năng lượng cường đại kỹ thuật. Cố này thế lực hắc ám chính là lợi dụng cái văn minh này kỹ thuật, mới có thể kích hoạt trong di tích năng lượng cũng truyền tống đến nơi đây. Chúng ta nhất định phải tìm thấy bọn hắn hạch tâm công trình, cũng phá hủy nó. Sở Ta kiên định nói, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể ngăn cản kế hoạch của bọn hắn cũng về đến phế thổ thành. Thế là, Sở Ta đám người tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, cuối cùng tìm được rồi thế lực hắc ám hạch tâm công trình. Nơi này hiện đầy năng lượng cường đại phòng ngự cùng cả bẫy, nhưng bọn hắn nương tựa theo đoàn đội hợp tác cùng trí tuệ, thành công địa đột phá phòng ngự cũng phá hủy hạch tâm công trình. Theo hạch tâm công trình phá hủy, tất cả nơi xa lạ bắt đầu tan vỡ tan rã. Sở Ta đám người bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng tìm được rồi trở về phế thổ thành cổng dịch chuyển. Bọn hắn không chút do dự vọt vào cổng dịch chuyển trong, hy vọng có thể về đến gia viên của mình. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã về tới phế thổ thành. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, phế thổ thành đã biến thành một vùng phế tích. Nguyên lai, tại bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, cô kia thế lực hắc ám đã đối phế thổ thành phát động công kích mãnh liệt, đem toàn bộ thành phố cũng phá hủy. Cái này, này sao lại thế? Lệnh Tiểu Tây nhìn trước mắt phế tích, trong mắt tràn đầy nước mắt. Chúng ta tới được quá muộn. Sở Ta trầm giọng nói, nhưng bây giờ không phải là bi thương lúc, chúng ta nhất định phải trùng kiến gia viên. Thế là, tại Sở Ta đám người dẫn đầu xuống, phế thổ thành các cư dân bắt đầu chật vật trùng kiến công tác. Bọn hắn lợi dùng trong tay còn sót lại tài nguyên cùng kỹ thuật, từng bước một đem phế tích lại lần nữa biến thành một tràn ngập hy vọng quê hương. Ở trong quá trình này, bọn hắn thì phát hiện một cỗ lực lượng mới chính tại phế thổ thành bên trong lặng lẽ bùng lên, kia chính là lực lượng của chính bọn họ cùng tín niệm. Chương 487, thường hực khí thế. Chương 487, thường hực khí thế. Tại phế thổ thành trùng kiến trong quá trình, Sở Ta, Long Đồ, Lệnh Tiểu Tây, Lâm Tịch Tịch cùng Lưu Tiến Sĩ đám người đã trở thành hạch tâm sức mạnh. Bọn hắn không chỉ muốn đối mặt phế tích bên trong nặng nề khó khăn, còn muốn ứng đối đến từ ngoại bộ uy hiếp. Nhưng ngay tại trùng kiến công tác như hỏa như đồ tiến hành lúc, một không tưởng tượng được khách tới thăm đi tới phế thổ thành. Vị này khách tới thăm tự xưng là đến từ phương xa sứ giả, mang đến một khiến cho mọi người khiếp sợ thông tin, quang ảnh hội, cô kia thế lực hắc ám, cũng không bởi vì hạch tâm công trình phá hủy mà tiêu vong. Bọn hắn đang tập kết lực lượng cường đại hơn, chuẩn bị đối với phế thổ thành phát động công kích mạnh liệt hơn. Cái gì? Sở Ta khiếp sợ đứng dậy, cái này làm sao có khả năng? Chúng ta rõ ràng đã phá hủy bọn hắn hạch tâm công trình. Sứ giả lắc đầu, quang ảnh hội năng lượng nơi phát ra xa không chỉ như thế. Bọn hắn nắm giữ một loại công nghệ năng lượng cổ xưa, có thể liên tục không ngừng điện từ trong di tích hấp thu sức mạnh. Mà các ngươi phế thổ thành di tích, đúng là bọn họ sức mạnh nguồn suối một trong. Tin tức này tựa một quả quả bom nặng ký, tại phế thổ thành cư dân bên trong khiến cho sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, sợ hãi cùng bất an bao phủ tại trái tim của mỗi người. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lệnh Điểu Tây khẩn trương hỏi nói, khó nói chúng ta thật sự không cách nào ngăn cản quang ảnh hội công kích sao? Sở Ta trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, không, chúng ta không thể từ bỏ. Phế thổ thành là nhà của chúng ta nhất định phải thủ hộ nó. Đúng. Long Đồ nắm chặt nắm đấm. Chúng ta muốn đoàn kết lại, vì gia viên của chúng ta mà chiến. Lâm Tịch Tịch cùng Lưu Tiến Sĩ thì lần lượt biểu thị đồng ý bọn hắn hiểu rõ, đối mặt quang ảnh hội cường đại như vậy địch nhân, bọn hắn nhất định phải càng thêm chặt chẽ địa đoàn kết cùng nhau, mới có thể có một chút hy vọng sống. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành các cư dân tại Sở Ta đám người dẫn đầu xuống, bắt đầu càng thêm gian khổ chuẩn bị chiến đấu công tác. Bọn hắn không chỉ tăng cường thành phố thiết kế phòng ngự, còn lợi dụng trong tay còn sót lại tài nguyên cùng kỹ thuật, chế tạo ra càng rất mạnh hơn lớn vũ khí cùng trang bị. Đồng thời, bọn hắn thì phái ra thám tử đi tìm hiểu quang ảnh hội thông tin, cố gắng tìm thấy nhược điểm của bọn hắn. Nhưng quang ảnh hội dường như rất cẩn thận, hành tung của bọn hắn cùng kế hoạch cũng ẩn tàng được rất sâu. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy sức đầu mẹ chán lúc, một cái ngoại ý muốn phát hiện cho bọn hắn hy vọng mới. Tại phế thổ thành một chỗ phế tích bên trong, đám thám tử phát hiện một quyển sách cổ. Quyển sách này bên trong ghi chép một loại công nghệ năng lượng cổ xưa, nghe nói có thể cùng trong di tích có thể sản xuất hàng loạt sinh cộng minh cũng không chế nó. Đây có lẽ là chúng ta đối kháng quang ảnh hội mấu chốt. Sở Ta kích động cầm sách lên địch, chúng ta nhất định phải nhanh nghiên cứu nó. Thế là, Lưu Tiến Sĩ dẫn theo một đám nhà khoa học cùng nhân viên kỹ thuật bắt đầu đối với bản này sách cổ nghiên cứu. Bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu địa làm việc, cố gắng cởi ra bí mật trong đó. Trải qua hơn nhật nỗ lực, bọn hắn cuối cùng lấy được đột phá tính tiến triển. Bọn hắn phát hiện kiểu này công nghệ năng lượng cổ xưa quả thật có thể cùng trong di tích có thể sản xuất hàng loạt sinh cộng minh, đồng thời thông qua đặc biệt nghi thức cùng chú ngữ có thể khống chế cố năng lượng này. Thật tốt quá. Sở Ta hưng phấn mà nói, chúng ta bây giờ thì tiến hành nghi thức, khống chế trong di tích năng lượng đến đối kháng quang ảnh hội. Thế là, tại Sở Ta đám người tổ chức dưới, phế thổ thành các cư dân cử hành một hồi thịnh đại nghi thức. Bọn hắn tụ tập tại di tích trung quanh, dựa theo trong thư tịch chỉ thị tiến hành chú ngữ cùng nghi thức. Theo nghi thức tiến hành, trong di tích năng lượng bắt đầu dần dần thức tỉnh cũng hội tụ vào một chỗ. Một cỗ cường đại dao động năng lượng từ trong di tích phát ra, trực trùng vân tiêu. Phế thổ thành các cư dân cảm nhận được cố năng lượng này mang tới rung động cùng sức mạnh. Thành công. Lưu tiến sĩ kích động hô nói, chúng ta bây giờ có thể khống chế trong di tích năng lượng. Sở Tà mấy người cũng lộ ra vui sướng nụ cười. Bọn hắn hiểu rõ, có cố năng lượng này giúp đỡ, bọn hắn thì có đối kháng quang ảnh hội lòng tin. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị sử dụng cố năng lượng này đối kháng quang ảnh hội lúc, một cố càng cường đại hơn năng lượng hắc ám đột nhiên từ phương xa đánh tới. Cố năng lượng này trong nháy mắt quét sạch tất cả phế thổ thành, đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó. Đây là quang ảnh hội công kích. Sở Tà hô to nói, chúng ta nhất định phải chịu đựng, sử dụng trong di tích năng lượng đến đối kháng bọn hắn. Thế là, tại Sở Tà đám người dẫn đầu xuống, phế thổ thành các cư dân cùng quang ảnh hội triển khai một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Bọn hắn sử dụng trong di tích năng lượng cùng quang ảnh hội tiến hành đối kháng, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng trong trận chiến đấu này, phế thổ thành các cư dân cho thấy kinh người dũng khí cùng nghị lực. Bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng tín niệm lần lượt địa đánh bại quang ảnh hội công kích, cũng tối cuối cùng thành công địa đem bọn hắn đánh lui. Làm chiến đấu kết thúc lúc, phế thổ thành các cư dân hoan hô lên. Bọn hắn hiểu rõ bọn hắn thành công địa bảo vệ gia viên của mình cũng chiến thắng địch nhân cường đại. Mà đây hết thể cũng không rời được đoàn kết của bọn họ cùng dũng khí cùng với cố kia từ trong di tích thức tỉnh năng lượng mang đến giúp đỡ. Chúng ta làm được. Lệnh tiểu Tây kích động ôm lấy Lâm Tịch Tịch, chúng ta thật sự làm được. Đúng vậy, chúng ta làm được. Sở Tà vừa cười vừa nói, nhưng trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, chúng ta còn cần phải tiếp tục cố gắng mới có thể bảo đảm phế thổ thành tương lai. Đừng cao hứng quá sớm, ta có thể cảm giác được, một cổ lực lượng cường đại chính đang áp sát chúng ta. Nói lời này chuyện lão thái. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ngay tại phế thổ thành các cư dân đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, lão thái tượng một chậu nước lạnh tưới lên bọn hắn trên đầu. Tất cả mọi người nụ cười cũng đọc lại, nguyên bản huyên náo bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Lão thái, ngươi nói cái gì? Sở Ta bước nhanh đi đến lão thái trước mặt, cau mày, ngươi cảm giác được cái gì? Lão thái hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, ta có thể cảm giác được, một cổ lực lượng cường đại chính đang áp sát chúng ta. Cỗ lực lượng này không giống với trước đó quang ảnh hội, nó to lớn hơn, càng thêm sâu không lường được. Cái này làm sao có khả năng? Giọng lệnh tiểu Tây run rẩy, chúng ta vừa mới đánh lui quang ảnh hội, tại sao lại có địch nhân mới xuất hiện? Long Đồ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, mặc kệ là cái gì địch nhân, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Phế thổ thành là nhà của chúng ta nhất định phải thủ hộ nó rốt cục. Lâm Tịch Tịch cùng Lưu Tiến sĩ thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, đối mặt không biết địch nhân, bọn hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng cảnh giác. Lão thái, ngươi có thể cảm giác được cỗ lực lượng này nơi phát ra sao? Sở Ta trầm giọng hỏi. Lão thái nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Một lát sau, hắn mở to mắt nói ra, cỗ lực lượng này dường như đến từ phế thổ thành chỗ sâu, vị trí cụ thể ta thì nói không rõ ràng. Phế thổ thành chỗ sâu? Sở Ta nhíu mày, nơi đó có cái gì? Chúng ta trước đó cũng không có phát hiện qua cái gì a? Có thể, đây là phế thổ thành ẩn giấu khác một bí mật. Lưu Tiến sĩ phòng đoàn nói, chúng ta có thể cần muốn lần nữa xâm nhập di tích, tìm kiếm cỗ lực lượng này nơi phát ra. Thế là, tại Sở Ta đám người dẫn đầu xuống, phế thổ thành các cư dân lần nữa bước lên thám hiểm hành trình. Bọn hắn mang theo hy vọng cùng dũng khí, chuẩn bị để lộ phế thổ thành chỗ sâu bí mật. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, phế thổ thành trong di tích cảnh tượng trở nên ngày càng thần bí cùng quỷ dị. Bọn hắn gặp phải một ít trước đó chưa từng thấy qua cơ quan cùng cảm ấy, nhưng nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, bọn hắn một khắc phục. Cuối cùng, tại di tích chỗ sâu nhất, bọn hắn phát hiện một bị phong bế cửa đá. Trên cửa đá khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án, tản ra một loại khí tức thần bí. Nơi này chính là luồng sức mạnh đó nơi phát ra sao? Sở Ta đứng tại trước cửa đá, cảm thụ lấy cửa đá tản ra dao động năng lượng. Rất có thể. Lưu Tiến sĩ cẩn thận quan sát đến trên cửa đá phù văn cùng đồ án. Những phù văn này cùng đồ án cùng chúng ta tại di tích bên trong phát hiện công nghệ năng lượng có mật thiết liên hệ. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Mau mở ra nó đi. Lệnh tiểu Tây không kịp chờ đợi nói. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị mở ra cửa đá lúc, một cỗ cường đại dao động năng lượng đột nhiên từ trong cửa đá bạo phát ra. Cỗ năng lượng này so với bọn hắn trước đó gặp phải bất luận cái gì một cốt đều cường đại hơn nhiều, trực tiếp đem bọn hắn chấn bay ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Sở Tà dễ dàng lấy đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cỗ lực lượng này, quá kinh khủng. Chúng ta có thể xúc động nào đó cơ quan? Lưu Tiến sĩ phân tích nói, này sau cửa đá mặt có thể ẩn giấu đi nào đó năng lượng cực kỳ mạnh mẽ hoặc sinh vật. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lâm Tịch Tịch khẩn trương hỏi. Sở Ta trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nói ra, chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy. Tất nhiên chúng ta đã kinh tìm đến nơi này, nhất định phải để lộ bí mật này. Có thể, đây mới là phế thổ thành chân chính vận mệnh chỗ. Thế là, tại Sở Ta đám người dẫn đầu xuống, phế thổ thành các cư dân lần nữa lấy dũng khí, chuẩn bị đối mặt sau cửa đá mặt không biết khiêu chiến. Bọn hắn hiểu rõ, trận này thám hiểm đem tràn ngập nguy hiểm cũng không biết, nhưng bọn hắn thì tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Ở sau đó thám hiểm bên trong, bọn hắn gặp phải trước nay chưa có khó khăn cùng tiêu chiến. Sau cửa đá mặt không gian tựa hồ là một bị lãng quên thế giới, tràn đầy các loại thần bí cùng quỷ dị sinh vật cùng cơ quan. Nhưng bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí lần lượt địa khắc phục khó khăn cũng đẩy về phía trước vào. Cuối cùng tại một lần vô tình hạ bọn hắn tìm được rồi khống chế cố lực lượng này mấu chốt, một thiết bị cổ xưa. Cái này trang bị dường như có thể dẫn đạo cùng khống chế sau cửa đá mặt năng lượng đồng thời đem hắn chuyển hóa làm có thể dùng sức mạnh. Này thì là vật chúng ta muốn tìm sao? Sở Ta kích động cầm lấy trang bị, chúng ta có thể lợi dụng nó đến đối kháng cố kia tới gần sự cường đại của chúng ta sức mạnh sao? Lưu tiến sĩ cẩn thận nghiên cứu trang bị, trên lý luận là có thể, nhưng chúng ta cần thời gian đến quen thuộc cái này trang bị cũng học sẽ như thế nào khống chế nó. Cần phải khống chế thứ này nói dễ như vậy sao? Bọn hắn thử rất nhiều loại cách, nhưng mà đều là không có cách nào hoàn toàn khống chế nó. Cái này khiến Sở Tà rất là căm tức. Chương 488, khó mà khống chế. 1. Chương 488, khó mà khống chế. 1. Đối mặt cổ lão trang bị khống chế nan đề, phế thổ thành các cư dân lâm vào trước nay chưa có khốn cảnh. Cái này trang bị giống như có sinh mệnh của mình, bất kể bọn hắn làm sao nếm thử, đều không thể hoàn toàn nắm giữ huyền bí trong đó. Trang bị này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Tà cau mày, trong tay trang bị phát ra hào quang nhỏ yếu, phản phất đang chế giễu sự bất lực của bọn hắn. Nó dường như cùng chúng ta trước đó nghiên cứu công nghệ năng lượng có chút khác biệt. Lưu tiến sĩ quan sát kỹ An Mặc Đường, cố gắng từ đó tìm thấy manh mối, tiểu này năng lượng dường như càng thêm nguyên thủy, càng thêm cường đại, chúng ta có thể cần càng thâm nhập nghiên cứu. Không có thời gian. Long Đồ lo lắng nói, cô kia tới gần lực lượng của chúng ta càng ngày càng mạnh, chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy khống chế cái này trang bị phương pháp. Lệ Tiểu Tây cùng Lâm Tịch Tịch thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý bọn hắn hiểu rõ, đối mặt không biết địch nhân, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm thấy đối sách. Thế là, phế thổ thành các cư dân lần nữa lâm vào khẩn trương nghiên cứu cùng thí nghiệm bên trong. Bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu địa làm việc, cố gắng cởi ra trang bị bí mật. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện cái này trang bị khống chế độ khó xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chúng ta có phải hay không đi nhầm phương hướng? Tại một lần thất bại nếm thử về sau, Sở Ta hề bại địa nói, có thể chúng ta nên thay cái ý nghĩ. Có thể chúng ta có thể theo di tích lịch sử và văn hóa bên trong tìm kiếm manh mối. Lưu tiến sĩ đưa ra một mới ý nghĩ, cái này trang bị có thể cùng phế thổ thành cổ đại văn minh có mật thiết liên hệ. Thế là, bọn hắn bắt đầu xâm nhập nghiên cứu phế thổ thành lịch sử cổ đại và văn hóa. Bọn hắn đọc qua cổ tịch, hỏi trưởng lão, thậm chí tự mình tiến về trong di tích kiến trúc cổ xưa tiến hành thăm dò. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn rốt cuộc tìm được một ít về trang bị manh mối. Nguyên lai cái này trang bị là phế thổ thành cổ đại văn minh thánh vật. Lệnh Tiểu Tây hưng phấn mà nói, nó có khống chế trong di tích năng lượng sức mạnh, nhưng chỉ có thông qua đặc biệt nghi thức cùng chú ngữ mới có thể kích hoạt nó. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Sở Tà trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, chúng ta bây giờ thì tiến hành nghi thức. Thế là, tại Sở Tà đám người tổ chức dưới, phế thổ thành các cư dân lần nữa tụ tập tại di tích trung quanh. Bọn hắn dựa theo trong cổ tịch ghi chép tiến hành nghi thức cùng chú ngữ, cố gắng kích hoạt trang bị cũng khống chế năng lượng trong đó. Theo nghi thức tiến hành, trang bị bắt đầu tỏa ra quang mang mãnh liệt. Một cỗ cường đại dao động năng lượng theo trang bị bên trong phát ra, cùng trong di tích có thể sản xuất hàng loạt sinh cộng minh. Phế thổ thành các cư dân cảm nhận được cỗ năng lượng này mang tới rung động cùng sức mạnh. Thành công! Lưu tiến sĩ kích động hô nói, chúng ta bây giờ có thể khống chế cỗ năng lượng này. Sở Tà mấy người cũng lộ ra vui sướng nụ cười. Bọn hắn hiểu rõ, có cỗ lực lượng này giúp đỡ, bọn hắn thì có đối kháng tới gần phế thổ thành sức mạnh không rõ lòng tin. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị sử dụng cỗ năng lượng này đối kháng sức mạnh không rõ lúc, một cỗ càng cường đại hơn năng lượng hắc ám đột nhiên theo phế thổ thành chỗ sâu bạo phát ra. Cỗ năng lượng này so trước đó bất luận cái gì một cỗ đều cường đại hơn nhiều, trực tiếp đem toàn bộ phế thổ thành bao phủ tại một mảnh hắc ám trong. Đây là có chuyện gì? Sở Tà kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng, cỗ lực lượng này, đây quang ảnh hội còn cường đại hơn. Chúng ta có thể xúc động cấp độ càng sâu cơ quan. Lưu tiến sĩ trầm giọng nói, phế thổ thành chỗ sâu có thể ẩn giấu đi càng thêm bí mật cổ xưa cùng sức mạnh. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lâm Tịch Tịch khẩn trương hỏi. Sở Tà hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nói ra, chúng ta không thể lùi bước. Tất nhiên chúng ta đã tới mức độ này, nhất định phải để lộ phế thổ thành chỗ sâu bí mật cũng tìm thấy đối kháng cố lực lượng này phương pháp. Thế là, tại Sở Tà đám người dẫn đầu xuống, phế thổ thành các cư dân lần nữa lấy dũng khí đối mặt không biết khiêu chiến. Bọn hắn hiểu rõ trận này thám hiểm đem tràn ngập nhiều nguy hiểm hơn cùng không biết, nhưng bọn hắn thì tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Ở sau đó thám hiểm bên trong bọn hắn xâm nhập phế thổ thành chỗ sâu phát hiện một bị lãng quên cung điện cổ xưa. Bên trong tòa cung điện này tràn đầy thần bí cùng quỷ dị dao động năng lượng dường như cùng cô kia tới gần phế thổ thành sức mạnh hắc ám có mật thiết liên hệ. Tại cung điện chỗ sâu nhất bọn hắn tìm được rồi một cái năng lượng to lớn hạch tâm, cái này hạch tâm tản ra cường đại năng lượng hắc ám chính là cô kia tới gần phế thổ thành sức mạnh nơi phát ra. Chúng ta nhất định phải phá hủy cái này năng lượng hạch tâm. Sở Tà kiên định nói, bằng không phế thổ thành đem không có ngày yên ổn. Nhưng mà phá hủy cái này năng lượng hạch tâm cũng không dễ dàng. Nhưng ta suy nghĩ một chút biện pháp gì tương đối phù hợp. Lưu tiến sĩ cũng là nghĩ bể đầu thì không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Đối mặt năng lượng hạch tâm cường đại sức mạnh hắc ám, phế thổ thành các cư dân rơi vào trầm tư. Bọn hắn hiểu rõ, muốn phá hủy cái này hạch tâm cũng không dễ dàng, cần muốn tìm tới một loại có thể chống lại sức mạnh hoặc phương pháp. Chúng ta không thể giống như trước đó như thế mù quáng hành động. Sở Tà trầm giọng nói, chúng ta cần chế định một vòng dày kế hoạch. Đúng, chúng ta cần muốn tìm tới cái này năng lượng hạch tâm được điểm. Lưu tiến sĩ thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có thể chúng ta có thể theo năng lượng của nó ba động bên trong tìm thấy manh mối. Chương 488, khó mà khống chế. 2, chương 488, khó mà khống chế. 2. Thế là, phế thổ thành các cư dân bắt đầu quan sát kỹ năng lượng hạch tâm dao động năng lượng. Bọn hắn phát hiện cỗ này năng lượng hắc ám mặc dù cường đại, nhưng dường như có nào đó quy luật mà theo. Bọn hắn lợi dụng dụng cụ trong tay cùng thiết bị, không ngừng mà phân tích cùng ghi chép những năng lượng này và động số liệu. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Trải qua hơn nhật nỗ lực, bọn hắn rốt cuộc tìm được năng lượng hạch tâm nhược điểm, một dấu ở hạch tâm chỗ sâu năng lượng trọng yếu. Tiết điểm này là năng lượng hạch tâm nơi mấu chốt, chỉ cần có thể phá hủy nó, tất cả năng lượng hạch tâm rồi sẽ tan vỡ. Thật tốt quá, chúng ta tìm được rồi nhược điểm của nó. Lệnh Tiểu Tây kích động hô nói, hiện tại chúng ta có thể chế định kế hoạch công kích. Sở Tà mấy người cũng bắt đầu thương thảo kế hoạch công kích. Bọn hắn quyết định lợi dụng vũ khí trong tay cùng trang bị đối với năng lượng hạch tâm tiến hành tập trung công kích, đồng thời sử dụng trong di tích năng lượng đến tăng cường công kích hiệu quả. Nhưng mà, tại thi hành kế hoạch trong quá trình, bọn hắn gặp phải trước nay chưa có khó khăn cùng khiêu chiến. Năng lượng hạch tâm chung quanh năng lượng hắc ám phi thường cường đại không ngừng mà cố gắng ngăn cản bọn hắn tiếp cận. Bọn hắn không ngừng mà gặp nhìn năng lượng hắc ám công kích cùng trở ngại, mỗi một lần đi tới cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng phế thổ thành các cư dân cũng không hề từ bỏ, bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí lần lượt địa đột phá năng lượng hắc ám trở ngại, dần dần tiếp cận năng lượng hạch tâm. Cuối cùng tại một lần kinh tâm động phách trong chiến đấu, bọn hắn thành công địa phá hủy năng lượng hạch trong lòng năng lượng trọng yếu. Theo năng lượng trọng yếu tan vỡ, tất cả năng lượng hạch tâm bắt đầu tan vỡ tan rã, năng lượng hắc ám thì trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Phế thổ thành lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng quang minh, các cư dân hoan hô lên là chàng thắng lợi này mà chúc mừng. Bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ, nhưng cũng để bọn hắn càng thêm kiên định đoàn kết cùng tín niệm sức mạnh. Chúng ta làm được. Long Đồ kích động ôm lấy Sở Tà, chúng ta thật sự làm được. Đúng vậy, chúng ta làm được. Sở Tà vừa cười vừa nói, nhưng đây chỉ là bắt đầu, chúng ta còn cần phải tiếp tục cố gắng mới có thể bảo đảm phế thổ thành tương lai. Tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Lâm Tịch tính hỏi. Sở Tà trầm tư một lát sau đó ngẩng đầu nói ra, chúng ta cần muốn tiếp tục nghiên cứu trong di tích bí mật cũng thêm mạnh phế thổ thành thiết kế phòng ngự để phòng ngừa những chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Đúng. Lưu Tiến sĩ thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời chúng ta cũng cần đề cao các cư dân kỹ năng cùng trang bị trình độ để bọn hắn có thể tốt hơn địa ứng đối tương lai khiêu chiến. Thế là phế thổ thành các cư dân tại Sở Tà đám người dẫn đầu xuống bắt đầu hành trình mới. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu trong di tích bí mật, tìm kiếm nhiều hơn nữa sức mạnh cùng tài nguyên đến tăng cường phế thổ thành thực lực. Đồng thời bọn hắn thì tăng cường thành phố thiết kế phòng ngự để cao các cư dân kỹ năng cùng trang bị trình độ làm cho cả phế thổ thành càng biến đổi thêm cứng không thể phá. Ở trong quá trình này, phế thổ thành các cư dân thì dần dần phát hiện càng nhiều liên quan tới chính mình gia viên lịch sử và văn hóa. Bọn hắn bắt đầu càng thêm quý trọng gia viên của mình, cũng vì đó nỗ lực nhiều hơn nữa nỗ lực cùng mồ hôi. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành tại Sở Tà đám người dẫn đầu xuống dần dần đã trở thành một tràn ngập hy vọng cùng sức sống quê hương. Bọn hắn không chỉ thành công địa chống tự ngoại bộ uy hiếp cùng khiêu chiến, còn không ngừng địa phát triển lớn mạnh, đã trở thành một làm cho người chú mục tồn tại. Nhưng mà đất hoang thành các cư dân hiểu rõ bọn hắn hành trình còn xa chưa kết thúc. Ta nghĩ, muốn là chúng ta năng lực thu được bọn hắn loại đó vũ khí, chúng ta lại sẽ nhiều một loại lựa chọn. Lâm Tịch từng nói, có thể là chúng ta ai có năng lực như thế. Ta nghĩ, nếu tìm thấy Long Đồ cùng Hỏa Tước, ba người các ngươi liên hợp lại, hẳn là có thể áp chế sự tiến công của bọn họ. Lâm Tịch nhường mọi người ở đây cũng rơi vào trầm tư. Thu được địch nhân vũ khí, không thể nghi ngờ hội vì bọn họ cung cấp càng lớn chiến lược ưu thế, nhưng làm sao làm được điểm này, lại là một cái khiêu chiến thật lớn. Lâm Tịch, người ý nghĩ rất sáng tạo. Sở Tà gật đầu tán thành, nhưng như thế nào tìm đến cũng thu được vũ khí của bọn hắn, đúng là cái vấn đề. Có thể, chúng ta có thể thiết hạ một cái bẫy. Long Đồ trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, dù dỗ bọn hắn chủ động công kích chúng ta, sau đó thừa cơ thu được vũ khí của bọn hắn. Cái chủ ý này không tệ. Lưu Tiến sĩ thì đồng ý nói, nhưng chúng ta cần một vòng dày kế hoạch, bảo đảm cạm bẫy thành công áp dụng. Thế là, phế thổ thành các cư dân lần nữa tụ tập cùng nhau, thương thảo kế hoạch hành động cụ thể. Trải qua hơn nhật thảo luận cùng bày ra, bọn hắn cuối cùng chế định ra một kế hoạch hoàn mỹ. Kế hoạch hoạch tâm là sử dụng phế thổ thành một chỗ phế tích là cạm bẫy địa điểm. Bọn hắn tại cái này phế tích bên trong bố trí các loại cơ quan cùng cạm bẫy, đồng thời sử dụng trong di tích công nghệ năng lượng chế tạo ra một loại giả tưởng, thu hút địch nhân tới trước công kích. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, phế thổ thành các cư dân bắt đầu dựa theo kế hoạch hành động. Bọn hắn cố ý tại phế tích chung quanh chế tạo một ít tiếng động, khiến cho địch nhân chú ý. Không lâu sau đó, một chi quân địch tiểu đội quả nhiên bị hấp dẫn đến phế tích phụ cận. Chương 489, một tia linh ý. Một, chương 489, một tia linh ý. Một, bọn hắn mắc câu rồi. Sở Ta nhìn chằm chằm xa xa quân địch tiểu đội, trong mắt lóe lên một tia linh ý theo quân địch tiểu đội tiếp cận, phế tích bên trong cạm bẫy bắt đầu phát huy tác dụng. Từng đạo năng lượng chùm sáng từ trong phế tích bắn ra, đem quân địch tiểu đội vây ở một không gian thu hẹp trong. Đồng thời, phế thổ thành các cư dân thì theo bốn phương tám hướng vọt ra, đem quân địch tiểu đội bao bọc vây quanh. Đầu hàng đi. Sở Ta cầm trong tay kiếm thần bí, chỉ vào quân địch tiểu đội đội trưởng, bằng không, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Quân địch đội trưởng nhìn trước mắt phế thổ thành các cư dân, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Hắn biết mình đã bị nhốt rồi, không cách nào đào thoát. Nhưng làm một cái chiến sĩ, hắn cũng không muốn tùy tiện đầu hàng. Khác uổng phí sức lực. Long Đồ cười lạnh nói, vũ khí của các ngươi tại trong tay chúng ta căn bản không phát huy ra uy lực. Quả nhiên, theo Long Đồ vừa dứt lời, phế thổ thành các cư dân sôi nổi lộ ra ngay vũ khí trong tay, chính là từ quân địch chỗ nào thu được tới vũ khí tiên tiến. Những vũ khí này tại phế thổ thành các cư dân trong tay phát huy ra uy lực to lớn, nhường quân địch đội trưởng triệt để mất đi dũng khí chống cự. Quân địch tiểu đội cẩn thận tiếp cận phế tích, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đối với bất thình lình tiếng động cảm thấy hoài nghi. Phế tích bên trong, Sở Tà cùng Long Đồ ẩn thân ở trong bóng tối, nín thở, nhìn chăm chú từng bước một địch nhân đến gần. Đội trưởng, nơi này thật sự có tiếng động, có phải hay không phế thổ thành người làm cái quỷ gì? Một quân địch binh sĩ thấp giọng hỏi. Mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng phải cẩn thận. Quân địch tiểu đội trưởng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, phế thổ thành người rất giàu hoạt, khát chúng rồi bọn hắn cái bẫy. Nhưng mà, phế tích bên trong cơ quan đã bị phát động. Đột nhiên, mặt đất một trận rung động, mấy cây bén nhọn cọc gỗ từ dưới đất đột nhiên thoát ra, trong nháy mắt đem mấy tên quân địch binh sĩ đâm xuyên. Có mai phục, mau bỏ đi lui. Quân địch tiểu đội trưởng hoảng hốt lo sợ địa hô to. Nhưng đã không kịp, Sở Tà cùng Long Đồ theo chỗ tối xông ra, cùng còn lại quân địch triển khai cuộc chiến. Long Đồ cầm trong tay đại đao, mỗi một lần vung vẫy cũng mang theo thế lôi đình bạc quân, mà Sở Tà thì linh hoạt tránh né lấy quân địch công kích, thỉnh thoảng địa phát động tấn mãnh phản kích. Chiến đấu dị thường thảm thiết, phế tích bên trong tràn đầy đao quang kiếm ảnh cùng tiếng hò hét. Nhưng phế thổ thành hai người không còn nghi ngờ gì nữa cao hơn một bậc, sau đó không lâu, quân địch tiểu đội liền bị triệt để đánh bại. Nhanh, điều tra vũ khí của bọn hắn. Sở Tà thở hổn hển ra lệnh. Bọn hắn nhanh chóng tại quân địch trên người tìm kiếm, quả nhiên tìm được rồi mấy cái tạo hình kỳ lạ vũ khí. Những vũ khí này cùng bọn hắn trước đó chứng kiến thấy khác nhau, không còn nghi ngờ gì nữa có được càng làm đầu hơn vào kỹ thuật. Ha ha, lần này chúng ta thật sự kiếm được. Long Đồ hưng phấn mà cơ trong tay vũ khí mới, có những thứ này, chúng ta phế thổ thành thực lực cũng có thể nâng cao một bước. Sở Tà thì lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn hắn không chỉ thành công địa đánh bại quân địch tiểu đội, còn thu được những thứ này tiền tiến vũ khí, đây không thể nghi ngờ là phế thổ thành một lần trọng đại thắng lợi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rút lui phế tích lúc, đột nhiên một hồi mãnh liệt dao động năng lượng từ đằng xa truyền đến. Sở Tà cùng Long Đồ liếc nhau, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Lẽ nào là? Sở Tà lời còn chưa nói hết, liền thấy xa xa một đạo ánh sáng hiện lên, đúng lúc này một cái to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào phế tích trong. Đó là một người mặc khải giáp cự nhân, tay cầm một thanh khổng lồ chiến phủ, toàn thân tản ra năng lượng cường đại khí tức. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả phế tích cũng bao phủ tại một bầu không khí tang tóc bên trong. Đây là Quang Ảnh Hội chiến sĩ người khổng lồ. Long Đồ mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói. Sở Tà thì nhíu mày, hắn hiểu rõ người khổng lồ này chiến sĩ thực lực tuyệt không phải hai người bọn họ có khả năng xứng đôi, nhưng bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể vượt khó tiến lên, chuẩn bị chiến đấu. Sở Tà nắm chặt vũ khí trong tay, cùng Long Đồ kề vai chiến đấu. Chiến sĩ người khổng lồ cơ to lớn chiến phủ, mỗi một lần công kích cũng mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Sở Tà cùng Long Đồ ra sức ngăn cản, nhưng vẫn như cũ cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn hiểu rõ, đây là vì phế thổ thành tương lai mà chiến, vì gia viên an bình mà chiến. Bọn hắn không ngừng mà phát động công kích, cố gắng tìm thấy chiến sĩ người khổng lồ sơ hở. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Sở Tà bén nhạy bắt được chiến sĩ người khổng lồ một sơ hở. Hắn không chút do dự xông lên phía trước, một đao chém vào chiến sĩ người khổng lồ trên đầu gối. Chiến sĩ người khổng lồ kêu thảm một tiếng, nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Sở Tà cùng Long Đồ thừa cơ phát động công kích mãnh liệt, cuối cùng đem vị này địch nhân cường đại đánh bại. Phế tích bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng Sở Tà cùng Long Đồ hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là phế thổ thành chỗ đứng trước khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Bọn hắn nhất định phải không ngừng mà làm bản thân mạnh lên, mới có thể ứng đối tương lai nhiều hơn nữa khiêu chiến. Hai người thở hổn hển, nhìn nhau cười một tiếng. Chúng ta đầu hàng. Quân địch đội trưởng cuối cùng túi xuống cao ngạo đầu lâu, xin bỏ qua cho tính mạng của chúng ta. Phế thổ thành các cư dân cũng không có làm khó bọn hắn, mà là đem bọn hắn áp tại phế thổ thành. Đang tra hỏi bên trong, bọn hắn biết được quân địch càng nhiều tin tức hơn cùng nhược điểm, là phế thổ thành tương lai phòng ngự chiến cung cấp tình báo quan trọng ủng hộ. Mà tịch thu được vũ khí tiên tiến cũng bị phế thổ thành các cư dân tiến hành xâm nhập nghiên cứu cùng cải tạo. Bọn hắn sử dụng những vũ khí này kỹ thuật kết hợp trong tay mình tài nguyên cùng kỹ thuật chế tạo ra càng thêm thích hợp phế thổ thành sử dụng vũ khí cùng trang bị. Những thứ này mới vũ khí cùng trang bị không chỉ đề cao phế thổ thành các cư dân sức chiến đấu còn để bọn hắn tại đối mặt tương lai khiêu chiến lúc càng thêm có lòng tin cùng sức lực. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành thực lực dần dần tăng cường đã trở thành một làm cho người chú mục tồn tại. Bọn hắn không chỉ thành công địa chống tự ngoại bộ uy hiếp cùng khiêu chiến còn không ngừng địa phát triển lớn mạnh đã trở thành thế giới phế thổ bên trong một cố không thể coi thường sức mạnh. Nhưng mà đất hoang thành các cư dân cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, bọn hắn biết mình hành trình còn xa chưa kết thúc. Tại trong cuộc sống tương lai bọn hắn đem tiếp tục đối mặt nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng bọn hắn thì tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Ở trong quá trình này, phế thổ thành các cư dân thì dần dần ý thức được đoàn kết cùng tín nhiệm lực lượng là bọn hắn quý báu nhất tài nguyên. Lưu tiến sĩ, những vật này ngươi nhất định phải căn cứ nhu cầu của chúng ta đến cải tiến. Sở Tà đối với Lưu tiến sĩ dường như có cao hơn đánh giá. Lưu tiến sĩ, những vật này ngươi nhất định phải căn cứ nhu cầu của chúng ta đến cải tiến. Sở Tà trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Lưu tiến sĩ, vị này phế thổ thành trong tiếng tăm lừng lẫy nhà khoa học, đẩy trên sống mũi kính mắt, ánh mắt ở chỗ nào chút ít tân tịch tu được vũ khí thượng lưu truyền. Sở đội trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Bất quá, này cần thời gian. Chương 489, một tia linh ý. 2, chương 489, một tia linh ý. 2, thời gian chúng ta có rất nhiều, nhưng chất lượng tuyệt đối không thể qua loa. Long Đồ thì ở một bên bổ sung nói, những vũ khí này đối với chúng ta phế thổ thành tương lai cực kỳ trọng yếu. Lưu tiến sĩ gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa, chỉ là cầm lấy một kiện vũ khí, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Sở Tà cùng Long Đồ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành tương lai thì áp tại những này vũ khí mới lên. Vài ngày sau, Lưu tiến sĩ tìm được rồi Sở Tà cùng Long Đồ, trên mặt của hắn mang theo khó mà che giấu hưng phấn, hai vị, ta có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Ồ, Lưu tiến sĩ, có phải hay không vũ khí cải tiến có tiến triển? Sở Tà hỏi. Không chỉ như vậy, ta trong quá trình nghiên cứu phát hiện một loại mới nguồn năng lượng, nó có thể làm cho vũ khí của chúng ta uy lực đại tăng. Giọng Lưu tiến sĩ trong tràn đầy kích động. Long Đầu nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự sao? Kia đây chính là cái đại thủ bút ta. Không sai, nhưng nếu như muốn đại quy mô ứng dụng tiểu này nguồn năng lượng, chúng ta còn cần nhiều hơn nữa vật liệu cùng tài nguyên. Lưu tiến sĩ giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Sở Tà trầm tư một lát, tài nguyên vấn đề, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lưu tiến sĩ, ngươi tiếp tục nghiên cứu, cái khác giao cho chúng ta. Cứ như vậy, phế thổ thành các cư dân bắt đầu một vòng mới bận rộn. Bọn hắn không chỉ muốn tìm kiếm mới tài nguyên, còn phải tăng cường thành phòng, để phòng quân địch thừa cơ đánh lén. Mà Sở Tà cùng Long Đồ thì bắt đầu bọn hắn tìm kiếm tài nguyên hành trình. Bọn hắn hiểu rõ, lần này lữ trình đem so với Di Vãng bất kỳ lần nào cũng gian nan hơn. Tại một mảnh hoang vu phế tích bên trong, Sở Tà cùng Long Đồ đang cẩn thận tìm kiếm nhìn có thể tài nguyên điểm. Đột nhiên, một hồi khác thường dao động năng lượng khiến cho chú ý của bọn hắn. Chờ một chút, phía trước hình như có đồ vật. Sở Tà thấp giọng nói, trong tay thần bí kiếm đã nắm chặt. Long Đồ thì cảnh giác giơ lên đại đao, cẩn thận một chút, có thể là cả bẫy. Bọn hắn cẩn thận tiếp cận dao động năng lượng nơi phát ra, lại phát hiện một cái cự đại hang động ngầm. Trong huyệt động, một loại tinh thể kỳ dị chính đang phát tán ra ánh sáng lưu hòa. Đây là mới nguồn năng lượng. Long Đồ kinh ngạc nói. Sở Tà gật đầu một cái, nhìn tới vận khí của chúng ta không tệ. Lưu tiến sĩ cần chính là kiểu này tinh thể. Hai người không có nhiều trì hoãn, ngay lập tức bắt đầu thu thập tinh thể. Bọn hắn hiểu rõ, những thứ này tinh thể đối với phế thổ thành tương lai cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tức sắp rời đi hang động lúc, một đám thần bí sinh vật đột nhiên xuất hiện. Chúng nó tướng mạo quái dị, thân bên trên tán phát nhìn năng lượng cường đại khí tức, không còn nghi ngờ gì nữa không phải bình thường sinh vật phế thổ. Đây là quang ảnh hội sinh vật biến dị. Sở Tà hoảng sợ nói, nhìn tới chúng ta bị phát hiện. Long Đồ nắm chặt đại đao, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một hồi chiến đấu kịch liệt lập tức triển khai. Những thứ này sinh vật biến dị thực lực cường đại, nhưng Sở Tà cùng Long Đồ cũng không phải đèn cạn dầu. Bọn hắn ra sức ngăn cản công kích của địch nhân, đồng thời tìm kiếm lấy điểm đột phá. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Sở Tà bén nhạy bắt được một cơ hội. Hắn nhất đao chạm hướng về phía một nhìn như dẫn đầu sinh vật biến dị, thành công mà đem tiêu diệt. Còn lại sinh vật biến dị thấy thế, sôi nổi lui lại, hiển nhiên là bị Sở Tà cùng Long Đồ thực lực trấn nhiếp. Hai người không có truy kích, mà là nhân cơ hội rời đi hang động. Bọn hắn hiểu rõ, lần này cảnh ngộ chỉ là quang ảnh hội một thăm dò, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau. Về đến phế thổ thành về sau, bọn hắn đem đào được tinh thể giao cho Lưu tiến sĩ. Lưu tiến sĩ nhìn xem trong tay tinh thể, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, thật tốt quá, này đúng là chúng ta cần. Có những thứ này mới nguồn năng lượng, Lưu tiến sĩ nghiên cứu tiến triển được thuận lợi đến kỳ lạ. Sau đó không lâu, hắn liền thành công mà cải tiến phế thổ thành vũ khí, sức uy lực của bọn nó tăng nhiều. Mà Sở Tà cùng Long Đồ cũng không có nhà rỗi. Bọn hắn bắt đầu tổ chức phế thổ thành các cư dân tiến hành luyện tập, vì thích ứng mới vũ khí cùng chiến thuật. Đồng thời, bọn hắn cũng tại tăng cường thành phòng kiến thiết, để phòng quang ảnh hội tấn công bất ngờ. Quang ảnh hội sát thực không hề từ bỏ đối với phế thổ thành xâm lược kế hoạch. Bọn hắn phái ra một đợt lại một đợt lính trinh sát cùng tập kích tiểu đội cố gắng thăm dò phế thổ thành nội tình cũng tìm kiếm điểm đột phá, nhưng mỗi một lần đều bị Sở Tà cùng Long Đồ xảo diệu hóa giải. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành thực lực càng ngày càng mạnh mà quang ảnh hội lại từ đầu đến cuối không có tìm thấy cơ hội thích hợp phát động toàn diện tiến công, hai bên lâm vào giằng co giai đoạn. Nhưng mà loại giằng co này cũng không có kéo dài quá lâu, một thiên một cái tin tức làm người ta khiếp sợ truyền khắp tất cả phế thổ thành, quang ảnh hội lại liên hợp cái khác mấy cái thế lực cường đại chuẩn bị đối với phế thổ thành phát động tổng tiến công. Tin tức này nhường phế thổ thành các cư dân cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà bối rối, tại Sở Tà cùng Long Đồ dẫn đầu xuống bọn hắn bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lên chiến. Cuối cùng, tại một đêm nguyệt hắc phong cao, quang ảnh hội liên hợp thế lực khác quân đội đối với phế thổ thành phát động toàn diện tiến công. Phế thổ thành cửa thành tại địch nhân công kích mãnh liệt hạ lung lay sắp đổ, nhưng phế thổ thành các cư dân cũng không có lùi bước. Bọn hắn nương tựa theo tân cải tiến vũ khí cùng kiên cường tín niệm cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Sở Tà cùng Long Đồ càng là hơn xung phong đi đầu, bọn hắn cơ vũ khí trong tay trên chiến trường đánh đâu thắng đó, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, cuối cùng phế thổ thành các cư dân tại Sở Tà cùng Long Đồ dẫn đầu xuống thành công địa đánh lui địch nhân tiến công. Tràng thắng lợi này nhường phế thổ thành các cư dân càng thêm tin chắc chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mà quang ảnh hội cùng thế lực khác cũng ý thức được phế thổ thành cường đại cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, bọn hắn bắt đầu lại lần nữa ước định kế hoạch của chính mình cũng tìm kiếm chỗ đột phá mới. Chương 490, một cái trọng truy. Chương 490, một cái trọng truy. Quang ảnh hội thất bại, như là một cái trọng truy, để bọn hắn ý thức được phế thổ thành cứng cỏi cùng cường đại. Nhưng mà, phế thổ thành các cư dân cũng không bởi vậy đắc chí, bọn hắn hiểu rõ, đây chỉ là dài dằng dặc trong chiến đấu một lần nho nhỏ thắng lợi. Sở Tà, ngươi nhìn xem này quang ảnh hội tiếp xuống hội có động tác gì? Long Đồ đứng tại trên tường thành, trông về phía xa nhìn phế thổ thành bên ngoài mênh mông hoang dã, to mày. Sở Tà trầm tư một lát, chậm rãi nói, quang ảnh hội lần này thất bại, định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta nhất định phải tăng cường phòng bị, đồng thời thì muốn tìm nhiều tư nguyên hơn cùng đồng minh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Long Đồ gật đầu một cái, nói không sai, này phế thổ phía trên, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Chúng ta phải tìm chút ít tin cậy bạn đồng hành. Hai người đang nói, Lưu tiến sĩ đi tới, Sở Tà, Long Đồ, ta có một ý tưởng, có thể chúng ta có thể đếm thử cùng mặt khác phế thổ thành lập liên hệ, cộng đồng đối kháng quang ảnh hội. Ồ, Lưu tiến sĩ có ý kiến gì? Sở Tà hiếu kỳ hỏi. Theo ta được biết, Phế thổ phía trên còn có thật nhiều giống chúng ta dạng này thành trì, bọn hắn có thể thì đang tìm kiếm đồng minh. Chúng ta có thể phái ra sứ giả, cùng bọn hắn thành lập liên hệ, cộng đồng chống cự quang ảnh hội xâm lược. Lưu tiến sĩ giải thích nói. Long đầu nghe vậy, nhãn tình sáng lên, chủ ý này không tệ. Cứ như vậy, lực lượng của chúng ta thì hội tăng cường rất nhiều. Sở ta thì gật đầu một cái, vậy thì tốt, chuyện này thì giao cho ta đi làm đi. Ta sẽ chọn lựa một ít thông minh lanh lợi sứ giả, tiến về những thành trì khác tìm kiếm hợp tác. Cứ như vậy, phế thổ thành bắt đầu cùng những thành trì khác liên lạc công tác. Mà sở ta thì tự mình dẫn đội, bước lên tìm kiếm đồng minh lữ trình. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải các loại gian nan hiểm trở, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có bỏ cuộc. Cuối cùng, tại trải qua một phen nỗ lực về sau, bọn hắn thành công cùng vài tòa phế thổ thành thành lập đồng minh quan hệ. Những thứ này phế thổ thành gia nhập, nhường phế thổ thành thực lực tăng nhiều. Bọn hắn không chỉ đạt được nhiều tư nguyên hơn cùng ủng hộ, còn cộng đồng thương thảo đối kháng quang ảnh hội sách lược. Nhưng mà, quang ảnh hội cũng không có ngồi yên không lý đến. Bọn hắn thì trong bóng tối đưa ra mới âm mưu, cố gắng giơ lên phá hủy phế thổ thành liên minh. Một hồi càng lớn phong bạo chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Hội trưởng, chúng ta không thể lại ngồi yên không quản. Phế thổ thành liên minh càng ngày càng cường đại, chúng ta nhất định phải hành động. Quang ảnh hội một cao tầng đội bằng nói. Hừ, phế thổ thành những kia đám mô hợp, cho rằng liên hợp lại có thể đối kháng chúng ta. Thực sự là buồn cười. Quang ảnh hội hội trưởng cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, truyền lệnh xuống, chuẩn bị phát động toàn diện tiến công. Ta muốn nhường phế thổ thành hiểu rõ, bọn hắn cái gọi là liên minh, tại trước mặt chúng ta là cỡ nào không chịu nổi một kích. Quang ảnh hội quân đội bắt đầu tập kết, một trận đại chiến sắp mở màn. Mà đất hoang thành bên này cũng biết quang ảnh hội tiến động. Bọn hắn hiểu rõ, lần chiến đấu này đem so với di vãng bất kỳ lần nào cũng gian nan hơn. Sở ta, quang ảnh hội đã bắt đầu tập kết quân đội, chúng ta nên làm cái gì? Long đồ nhìn phương xa, khắp khuôn mặt là lo lắng. Sở ta lại có vẻ tỉnh táo dị thường, đừng lo lắng, chúng ta đã có đồng minh ủng hộ, không phải một mình phân chiến. Truyền lệnh xuống, tăng cường thành phòng, chuẩn bị nên chiến. Phế thổ thành các cư dân nhanh chóng hành động, bọn hắn ra cố tường thành, chuẩn bị vũ khí, luyện tập binh sĩ. Mỗi người cũng tràn đầy đấu trí cùng lòng tin. Cuối cùng, quang ảnh hội quân đội đúng hạn mà tới. Bọn hắn như là cuộn trào mãnh liệt như hồng thủy tuôn hướng phế thổ thành, cố gắng dơ lên đem tòa thành trì này phá hủy. Nhưng mà, phế thổ thành các cư dân cũng không có bị hù ngã. Bọn hắn nương tựa theo kiên cố thành phòng cùng cường đại đồng minh ủng hộ, cùng quang ảnh hội triển khai chiến đấu kịch liệt. Sở ta cùng Long Đồ xung phong đi đầu, xông vào trước nhất tuyến cùng địch nhân vật lộn. Bọn hắn mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần công kích cũng tràn đầy sức mạnh cùng tín nhiệm. Chiến đấu kéo dài mấy ngày lâu, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng cuối cùng, phế thổ thành cùng minh hữu của bọn hắn nương tựa theo đoàn kết cùng dũng khí đánh lui quang ảnh hội tiến công. Quang ảnh hội hội trưởng nhìn đầy đất thương binh cùng bại lui quân đội, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, rát rưởi. Cũng là một đám rát rưởi. Hắn giống giận quay người rời đi. Mà đất hoang thành các cư dân thì nhảy cẫng hoan hô lên, bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ, thì càng thêm kiên định bọn hắn bảo vệ gia viên tín nhiệm. Sở ta cùng Long Đồ nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành cùng minh hữu của bọn hắn càng thêm chặt chẽ hợp tác cộng đồng chống cự nhìn quang ảnh hội xâm lược. Mà quang ảnh hội cũng không có bỏ cuộc, bọn hắn không ngừng mà phát động tiến công cố gắng tìm thấy phế thổ thành sơ hở. Nhưng mỗi một lần bọn hắn đều bị phế thổ thành cùng đồng minh liên hợp phòng tuyến ngăn lại cản. Trận này phế thổ phía trên chiến tranh dường như lâm vào thế bí. Nhưng mà đất hoang thành các cư dân cũng không có vì vậy mà thư giãn, bọn hắn hiểu rõ chỉ có không ngừng mà làm bản thân mạnh lên mới có thể trong cuộc chiến tranh này lấy được thắng lợi cuối cùng. Cho nên bọn họ càng thêm cố gắng luyện tập, tìm kiếm tài nguyên cùng đồng minh không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Vũ Tiểu Nhàn, Lâm Tiểu Cường, ta phát hiện chúng ta bây giờ đối mặt không phải mặt kia đơn giản cục diện. Lao Hoàng đối với hai người bọn họ nói. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nói thế nào? Lao Hoàng lời nói, dường như nhường Vũ Tiểu Nhàn mấy người bọn hắn vừa mới bung lòng cảnh giác lại nhấc lên. Lao Hoàng cao mày, nhìn Vũ Tiểu Nhàn cùng Lâm Tiểu Cường, trầm giọng nói, các ngươi còn chưa phát hiện sao? Quang ảnh hội công kích ngày càng tấp nập, với lại chiến thuật của bọn hắn thì ngày càng giàu hoạt. Ta cảm giác bọn hắn tựa hồ tại thăm dò phòng tuyến của chúng ta, như là đang tìm kiếm cái gì điểm đột phá. Vu Tiểu Nhàn cùng Lâm Tiểu Cường liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Vu Tiểu Nhàn mở miệng nói, ngươi là nói, bọn hắn có thể đang bày ra một lần đại quy mô tiến công. Đúng, Lão Hoàng gật đầu một cái, với lại, ta hoài nghi bọn hắn có thể đã tìm được nhược điểm của chúng ta. Lâm Tiểu Cường sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói ra, nếu là như vậy, vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tăng cường phòng tuyến, không thể để cho bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Không sai, Vu Tiểu Nhàn nói tiếp nói, chúng ta phải lần nữa xem kỹ một chút phòng ngự của chúng ta sách lược, xem xét có cần hay không cải tiến chỗ. Ba người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu thảo luận lên cụ thể phòng ngự kế hoạch. Lão Hoàng nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đưa ra rất nhiều quý giá đề nghị. Vu Tiểu Nhàn cùng Lâm Tiểu Cường thì mỗi người phát biểu ý kiến của mình, sôi nổi phát biểu cái nhìn của mình. Liên tại bọn hắn thảo luận được khí thế ngất trời lúc, đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một sĩ binh thở hồng hộc chạy vào, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, không xong. Quang ảnh hội bắt đầu tiến công. Ba người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn không ngờ rằng, quang ảnh hội tiến công sẽ tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Nhanh. Dựa theo chúng ta vừa nãy thảo luận kế hoạch hành động, Vu Tiểu Nhàn nhanh chóng làm ra chỉ thị, "Lão Hoàng, ngươi phụ trách chỉ huy thành phòng, Tiểu Cường, ngươi dẫn đầu một đội nhân mã đi trợ giúp tiền tuyến, ta đi tìm Sở Tà cùng Long Đồ, xem bọn hắn bên ấy có gì cần giúp đỡ. Nói xong, ba người liền nhanh chóng hành động. Tất cả phế thổ thành lâm vào một mảnh căng thẳng mà có thứ tự bầu không khí bên trong. Quang ảnh hội tiến công dị thường hung mãnh, bọn hắn dường như dốc hết toàn lực, muốn giơ lên cầm xuống phế thổ thành. Nhưng mà, phế thổ thành các cư dân cũng không phải hạng người bình thường. Bọn hắn tại Sở Tà, Long Đồ đám người dẫn đầu xuống, anh dũng chống cự lại địch nhân tiến công. Chiến đấu dị thường thảm thiết, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng mà, phế thổ thành các cư dân nương tựa theo kiên cường ý chí cùng một lòng đoàn kết sức mạnh, vẫn luôn kiên thủ trận địa. Chương 491, ương ngạnh chống cự. 1. Chương 491, ương ngạnh chống cự. 1. Theo thời gian trôi qua, quang ảnh hội tiến công dần dần yếu bớt. Cuối cùng, tại phế thổ thành các cư dân ương ngạnh chống cự dưới, bọn hắn không thể không lựa chọn rút lui. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành một mớ hỗn độn. Nhưng mà, các cư dân trên mặt lại tràn đầy nụ cười chiến thắng. Bọn hắn hiểu rõ, chàng thắng lợi này kiếm cũng dễ, nhưng cũng để bọn hắn càng thêm kiên định bảo vệ gia viên tín nhiệm. Sở Tà cùng Long Đồ đi tới, nhìn đầy đất thương binh cùng mệt mỏi các chiến sĩ, trong lòng bùi ngùi mai thôi. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng tương lai đường còn rất dài. Bọn hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực, mới có thể bảo vệ mảnh này thuộc tại thổ địa của bọn hắn. Mọi người khổ cực, Sở Tà mở miệng nói, trận chiến đấu này thắng lợi thuộc tại chúng ta mỗi người. Nhưng chúng ta thì phải nhớ kỹ, quang ảnh hội cũng không như vậy bỏ qua. Chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác, tăng cường phòng bị. Long Đồ thì gật đầu một cái, không sai, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, tăng lên thực lực của mình. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tốt hơn bảo hộ gia viên của chúng ta. Phế thổ thành các cư dân nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài vô cùng gian nan. Nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành bắt đầu trùng kiến công tác. Đồng thời, bọn hắn thì tăng cường cùng những thành trì khác liên hệ cùng hợp tác, cộng đồng chống cự quang ảnh hội xâm lược. Mà quang ảnh hội tại đã trải qua lần lượt sau khi thất bại, thì bắt đầu lại lần nữa bày ra mới âm mưu cùng chiến thuật. Nhưng dù thế nào, phế thổ thành các cư dân cũng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chờ đợi lấy bọn hắn lại một lần nữa khiêu chiến. Cùng lúc đó, tại phế thổ thành chỗ sâu, Sở Tà cùng Long Đồ cũng tại mưu đồ bí mật nhìn một lần nhằm vào quang ảnh hội phản kích kế hoạch. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể xáo trộn quang ảnh hội tiết tấu, là phế thổ thành tranh thủ nhiều hơn nữa sinh tồn và không gian phát triển. Thế là, một hồi chiến đấu mới sắp mở màn. Đang khẩn trương chuẩn bị bên trong, Sở Tà cùng Long Đồ dẫn theo tinh anh đội ngũ lặng yên rời đi phế thổ thành. Bọn hắn xuyên qua hoang dã, vòng qua nặng nề chướng ngại, cuối cùng đã tới quang ảnh hội căn cứ bí mật phụ cận. Chính là chỗ này, Sở Tà chỉ về đằng trước một ngọn núi nói, căn cứ tình báo của chúng ta, quang ảnh hội cao tầng thì giấu ở ngọn núi này nội bộ. Long Đồ gật đầu một cái, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp xông lên đi làm bọn hắn dừng lại. Sở Tà lại lắc đầu, không thể hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta nhất định phải chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ mới có thể hành động. Nói xong hắn liền bắt đầu cùng các đội viên thương thảo lên kế hoạch hành động cụ thể tới. Trải qua một phen kín đáo bố trí về sau, bọn hắn quyết định tại màn đêm buông xuống sau triển khai hành động, sử dụng bóng đêm yểm hộ chui vào đỉnh núi nội bộ cho quang ảnh hội một trở tay không kịp. Màn đêm buông xuống, Sở Tà cùng Long Đồ dẫn theo đội ngũ lặng yên sở về phía đỉnh núi, một hồi kinh tâm động phách chiến đấu tức sẽ triển khai, phế thổ thành vận mệnh cũng đem tại thời khắc này bị sửa. Sở lão đại, chúng ta hậu phương dường như có chút gánh không được. Có người cùng Sở Tà báo cáo đến. Lao thái đâu? Hắn mang theo 400 người không phải thủ ở hậu phương mà. Hắn phái hơn 100 người xuống đất phế thành, với lại hắn 300 người phân tán đến ba cái sơn cốc bên trong. Sở Tà nghe xong tin tức này, cao mày, lão thái sao sẽ làm như vậy? Phân tán binh lực thế nhưng tối kỵ. Hắn ngay lập tức quay người nói với Long Đồ, Long Đồ, ngươi dẫn người thủ ở nơi này, ta tự mình về phía sau phương xem xét. Long Đồ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, ngươi cẩn thận chút, Sở Tà. Sở Tà không có nói thêm nữa, mang theo một đội nhân mã nhanh chóng đuổi hướng phía sau. Bọn hắn xuyên qua một vùng phế tích, cuối cùng đi tới hậu phương trận địa. Chỉ thấy Lao Thái chính lo lắng chỉ huy còn lại binh sĩ ngăn cản quang ảnh hội tiến công. Lao Thái. Sở Tà hô to một tiếng, dùng ngựa vào tới. Lao Thái vừa quay đầu lại, thấy là Sở Tà, trên mặt lộ ra một tia áy náy, Sở lão đại, ta. Bây giờ không phải là nói những thứ này lúc, Sở Tà ngắt lời hắn, ngươi vì sao lại phân tán binh lực? Lao Thái thở dài, ta vốn là muốn lợi dụng địa hình ưu thế, đem địch nhân sau khi phân tán lại từng cái đánh tan. Nhưng không ngờ rằng quang ảnh hội thế công hung mãnh như vậy, nhân thủ của chúng ta căn bản chưa đủ. Sở Tà nhìn về phía trước chiến đấu kịch liệt, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn hiểu rõ, hiện tại quan trọng nhất là ổn định trận ước, ngăn cản được quang ảnh hội tiến công. Ngay lập tức đem người tụ họp lại, chúng ta không thể lại phân tán binh lực. Sở Tà quả quyết nói. Lao Thái gật đầu một cái, ngay lập tức bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Các binh sĩ nhanh chóng tập kết, lại lần nữa tổ chức lên phòng tuyến. Tại Sở Tà dẫn đầu xuống, bọn hắn ra sức ngăn cản quang ảnh hội tiến công. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng khi tờ mờ sáng ánh dạng đông vẩy khắp mặt đất lúc, quang ảnh hội cuối cùng rút lui. Sở Tà nhìn đầy đất thương binh cùng mệt mỏi các chiến sĩ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Hắn hiểu rõ trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng phế thổ thành thứ bị thiệt hại thì cực kỳ thảm trọng. Chúng ta nhất định phải lại lần nữa xem kỹ chiến lược của chúng ta. Sở Tà đối với Lao Thái cùng cái khác tướng lĩnh nói, chúng ta không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Tất cả mọi người yên lặng gật gật đầu, bọn hắn hiểu rõ Sở Tà nói đúng. Trận chiến đấu này để bọn hắn khắc sâu nhận thức được quang ảnh hội cường đại cùng giao hoạt, thì để bọn hắn đã hiểu đoàn kết cùng hợp tác tầm quan trọng. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành bắt đầu tăng cường cùng những thành trì khác hợp tác cùng giao lưu, cộng đồng nghiên cứu đối kháng quang ảnh hội sách lược. Đồng thời, bọn hắn thì tăng cường đối nội quản lý cùng luyện tập, tăng lên sức chiến đấu của binh lính cùng năng lực ứng biến. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mà quang ảnh hội cũng không hề từ bỏ đối với phế thổ thành xâm lược kế hoạch, bọn hắn không ngừng mà phát động tiến công cố gắng tìm thấy điểm đột phá. Nhưng mỗi một lần đều bị phế thổ thành kiên cố phòng tuyến cùng một lòng đoàn kết các cư dân ngăn lại cản. Trận này phế thổ phía trên chiến tranh dường như lâm vào thế bí, nhưng phế thổ thành các cư dân cũng không có vì vậy mà thư giãn. Bọn hắn hiểu rõ chỉ có không ngừng mà làm bản thân mạnh lên mới có thể trong cuộc chiến tranh này lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế là, tại sở tà cùng Long Đồ dẫn đầu xuống, phế thổ thành các cư dân càng thêm cố gắng luyện tập, tìm kiếm tài nguyên cùng đồng minh, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Cùng lúc đó, tại quang ảnh hội căn cứ bí mật bên trong, hội trưởng đang cùng cao tầng thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, hội trưởng mặt âm trầm nói, phế thổ thành những kia đám mối hợp lại có thể ngăn cản chúng ta nhiều lần như vậy tiến công, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hội trưởng, chúng ta có thể nếm thử sửa đổi một chút sách lược. Một cao tầng đề nghị nói, chúng ta có thể nếm thử từ nội bộ tan rã bọn hắn, hoặc là tìm đến nhược điểm của bọn hắn tiến hành công kích. Hội trưởng nghe vậy trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, ngươi nói đúng, chúng ta không thể một thẳng cứng đối cứng như vậy. Truyền lệnh xuống, để cho chúng ta người thẩm thấu đến phế thổ thành nội bộ đi thu thập tình báo cùng tìm cơ hội. Quang ảnh hội bắt đầu điều chỉnh sách lược, cố gắng từ nội bộ tan rã phế thổ thành phòng tuyến. Mà đất hoang thành cũng ý thức được điểm này, tăng cường nội bộ phòng thủ cùng công việc thẩm tra. Một hồi càng thêm kịch liệt cùng phức tạp đỏ sức tức sẽ triển khai. Sở lão đại, chúng ta phát hiện quang ảnh hội phái tới gián điệp. Một sĩ binh vội vã địa chạy tới hướng sở tà báo cáo. Sở tà lông mày níu lại, ồ, ở đâu phát hiện? Chương 491, ương ngạnh chống cự. 2, chương 491, ương ngạnh chống cự. 2, tại phía đông thành phiên chợ bên trên, hắn cố gắng tiếp xúc chúng ta người cũng truyền lại tình báo. Binh sĩ hồi đáp. Sở tà cười lạnh một tiếng, thật là giảo hoạt quang ảnh hội, lại nghĩ từ nội bộ tan rã chúng ta. Truyền lệnh xuống, tăng cường thành nội tuần tra cùng công việc thẩm tra, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Phế thổ thành bắt đầu tăng cường đối nội phòng thủ cùng công việc thẩm tra, cố gắng bắt được nhiều hơn nữa gián điệp cùng phản đồ. Đồng thời, bọn hắn thì tăng cường đối ngoại liên hệ cùng hợp tác, cộng đồng chống cự quang ảnh hội xâm lược. Mà quang ảnh hội cũng không hề từ bỏ kế hoạch của bọn hắn không ngừng mà phái ra gián điệp cố gắng thẩm thấu đến phế thổ thành nội bộ. Nhưng mỗi một lần đều bị phế thổ thành các cư dân nhận biết phá cùng bắt giữ. Trận này phế thổ phía trên chiến tranh ngày càng kịch liệt cùng phức tạp, hai bên cũng đang nỗ lực tìm thấy nhược điểm của đối phương tiến hành công kích. Nhưng phế thổ thành các cư dân nương tựa theo kiên cường ý chí cùng một lòng đoàn kết sức mạnh vẫn luôn kiên thủ trận địa, nhường quang ảnh hội thúc thủ vô sách. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành thực lực càng ngày càng cường đại, bọn hắn không chỉ đạt được nhiều tư nguyên hơn cùng ủng hộ còn cùng những thành trì khác thành lập chặt chẽ quan hệ hợp tác. Mà quang ảnh hội thì bắt đầu lâm vào khốn cảnh, sự tiến công của bọn họ ngày càng tấp nập nhưng mỗi lần cũng không công mà lui. Chúng ta người thì bại lộ. Có người cùng sở tà báo cáo, bọn hắn tại phế thổ thành bên trong mật thám nhãn tuyến, lần này bị bại lộ mấy người. Sở lão đại, chúng ta người trong phế thổ thành bại lộ. Thám tử vội vã địa báo lại, mang trên mặt mấy phần sợ hãi. Sở tà cao mày, trầm giọng hỏi, bại lộ mấy người? Chí ít 3 cái, có thể còn có càng nhiều. Thám tử cẩn thận trả lời, sợ chọc giận tới vị này phế thổ thành lãnh tụ. Long Đồ ở một bên đột nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, bọn người kia bình thường lúc huấn luyện thật cơ trí, sao vừa đến thời khắc mấu chốt thì như xe bị tuột xích. Sở tà đưa tay ra hiệu Long Đồ an tâm chớ nổi, đây không phải huấn luyện vấn đề, quang ảnh hội gián điệp thủ đoạn từ trước đến giờ giàu hoạt, chắc hẳn bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Phế thổ thành bên trong bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương lên. Các cư dân nghị luận ở Mỹ, lo âu lần này bại lộ có thể hay không cho phế thổ thành đem lại tai họa ngập đầu. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức hành động, sở ta quả quyết điệu nói, một phương diện phải tăng cường thành nội tuần tra, chặt chẽ giám thị quang ảnh hội động tĩnh, mặt khác phải nhanh một chút tìm ra chúng ta nội bộ phản đồ, tuyệt không thể để bọn hắn tiếp tục tai họa phế thổ thành. Long Đồ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng, ta cái này đi an bài nhân thủ, tăng cường thành phòng. Đúng lúc này, một không tưởng tượng được người đi vào phòng nghị sự, là quang ảnh hội gián điệp, hắn lại chủ động đầu hàng. Ta biết các ngươi đang tìm ta, gián điệp nơm nớp lo sợ điệu nói, ta vui lòng cung cấp quang ảnh hội tình báo, chỉ cầu các ngươi có thể tha ta một mạng. Sở ta lạnh lùng nhìn hắn, ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta tin tưởng ngươi? Gián điệp run rẩy từ trong ngực lấy ra một quyển giấy da dê, đây là quang ảnh hội bước kế tiếp tiến công kế hoạch, ta chụp ra. Các ngươi nhìn liền biết, ta không có nói dối. Long Đồ tiếp nhận giấy da dê, nhanh chóng triển khai nhìn một chút, sau đó sắc mặt nghiêm túc địa đưa cho Sở Tà, Sở lão đại, tình báo này tựa hồ là thật sự. Sở Tà liếc qua tình báo, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, quang ảnh hội, các ngươi thật coi ta phế thổ thành không người nào sao? Đã các ngươi muốn chơi, vậy chúng ta thì cùng các ngươi chơi cái lớn. Hắn quay người đối với gián điệp nói, tốt, chúng ta tiếp nhận ngươi đầu hàng. Nhưng nếu ngươi dám đùa giỡn hoa dạng gì, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Gián điệp liền vội vàng gật đầu cúi người, không dám không dám, ta tuyệt đối trung tâm với phế thổ thành. Có phần tình báo này, Sở Tà cùng Long Đồ nhanh chóng điều chỉnh phế thổ thành phòng ngự sách lược. Bọn hắn triệu tập tất cả tướng lĩnh, bí mật thương thảo đối sách. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Quang ảnh hội dự định tại 3 ngày sau phát động tổng tiến công, Sở Tà trầm giọng nói, chúng ta muốn tại bọn họ tiến công trước đó, cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Long Đồ nhếch miệng cười, Sở lão đại, ngươi có chủ ý gì tốt? chúng ta có thể lợi dụng cái này gián điệp truyền lại tình báo giả cho quang ảnh hội. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, để bọn hắn lầm cho là chúng ta hội theo cửa nam rút lui, thực chất chúng ta tại Bắc Môn bố trí mai phục. Các tướng lĩnh sôi nổi gật đầu tán thưởng, kế hoạch này xác thực xảo diệu. Ba ngày sau, quang ảnh hội đúng hạn phát động tổng tiến công. Bọn hắn dựa theo gián điệp cung cấp tình báo tập trung binh lực tiến đánh cửa nam. Nhưng mà khi bọn hắn xông phá cửa nam sau phòng tuyến, lại phát hiện thành nội không có mưa hay. Cùng lúc đó, Bắc Môn phương hướng đột nhiên vang lên rung trời hét họ. Quang ảnh hội hậu phương bộ đội bị đột nhiên xuất hiện công đánh cho trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Sở Tà cùng Long Đồ tự mình xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ theo Bắc Môn giết ra, cùng quang ảnh hội triển khai cuộc chiến. Bởi vì quang ảnh hội chủ lực bị hấp dẫn đến cửa nam, Bắc Môn phòng thủ tương đối yếu kém, rất nhanh liền bị phế thổ thành quân đội đột phá. Quang ảnh hội hội trưởng trong lúc hỗn loạn cố gắng chạy trốn, nhưng bị Sở Tà liếc mắt nhìn ra, tự thân lên trước đem nó bắt được. Các ngươi làm sao sẽ biết kế hoạch của chúng ta? Hội trưởng không cam lòng hỏi. Sở Tà cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi gián điệp kế hoạch thiên ý vô phùng? Kỳ thực theo ngươi phái ra gián điệp một khắc kia trở đi, liền đã chú định ngươi thất bại. Quang ảnh hội toàn quân bị diệt, phế thổ thành đại hoạch toàn thắng. Các cư dân nhảy cẫng hoan hô, sôi nổi phun lên đầu đường chúc mừng thắng lợi. Sở Tà cùng Long Đồ đứng tại trên tường thành, quan sát chúc mừng đám người. Bọn hắn hiểu rõ, chàng thắng lợi này kiếm không dễ, nhưng cũng là phế thổ thành mang đến hy vọng mới. Sở lão đại, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Long Đồ hỏi. Sở Tà hít sâu một hơi, quang ảnh hội mặc dù bại, nhưng chiến tranh còn xa chưa kết thúc. Chúng ta phải tiếp tục cố gắng, tăng lên phế thổ thành thực lực, bảo hộ gia viên của chúng ta. Phế thổ thành tương lai tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ, nhưng chỉ cần có Sở Tà cùng Long Đồ dạng này lãnh tụ dẫn đầu, các cư dân một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Sau đó không lâu, phế thổ thành cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động. Sở Tà tại tiệc ăn mừng thượng phát biểu gióng giạc diễn thuyết, cảm tạ tất cả là phế thổ thành phân chiến các dũng sĩ, cũng lời thề muốn dẫn mọi người cộng đồng sáng tạo một càng thêm tương lai tốt đẹp. Nhưng mà ngay tại tiệc ăn mừng tiến hành được hừng hực khí thế thời khắc, đột nhiên có thám tử báo lại, Sở lão đại, ngoài thành phát hiện một chi không rõ thân phận quân đội chính hướng chúng ta tới gần. Tin tức này lập tức làm cho cả phế thổ thành lâm vào không khí khẩn trương. Sở Tà cùng Long Đồ ngay lập tức triệu tập nhân thủ, chuẩn bị lên chiến. Lẽ nào là quang ảnh hội thế lực còn sót lại? Long Đồ nghi ngờ hỏi. Rất không có khả năng, Sở Tà lắc đầu nói, quang ảnh hội đã toàn quân bị diệt, cho dù có thế lực còn sót lại, cũng không có khả năng nhanh như vậy thì tổ chức lên như thế quy mô quân đội. Lúc này, có binh sĩ báo lại, Sở lão đại, đối phương quân đội đã ngừng, bọn hắn đội trưởng đề xuất cùng ngài sẽ mặt. Sở Tà cùng Long Đồ liếc nhau, quyết định ra khỏi thành đi xem tình huống. Bọn hắn mang theo một đội binh lính tinh nhuệ, đi tới bên ngoài thành. Chỉ thấy đối phương quân đội đội trưởng là một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị người đàn ông trung niên. Hắn nhìn thấy Sở Tà về sau, ngay lập tức đi lên phía trước hành lễ, "Sở lão đại, cửu ngưỡng đại danh. Ta là tới từ thành phố Lân Cận tướng lĩnh, tên là Thiết Ưng." "Thiết Ưng?" Sở Tà lông mày nhíu lại, "Ngươi tới nơi này có chuyện gì?" Thiết Ưng nghiêm mặt nói, "Ta nghe nói phế thổ thành đánh bại quang ảnh hội anh dũng sự tích, cảm giác sâu sắc kính nể. Lần này tới trước, là hy vọng cùng phế thổ thành kết minh, cộng đồng chống cự ngoại địch." Sở Tà cùng Long Đồ nhìn nhau sững sờ, không ngờ rằng chàng thắng lợi này lại mang đến không tưởng tượng được đồng minh. Bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành nếu muốn ở mảnh này hoang vu thổ địa bên trên đặt chân, nhất định phải kết giao nhiều hơn nữa đồng minh. "Tốt." Sở Tà vươn tay cùng Thiết Ưng nắm chặt, "Chúng ta phế thổ thành chào mừng sự gia nhập của các ngươi." Nhưng mà Sở Tà bí mật nhường thủ hạ của mình len lén chằm chằm vào Thiết Ưng, bởi vì hắn không biết là cảm giác gì người này, dường như không đáng tin cậy, hắn ních lại gần mình khẳng định có mục đích gì. Chương 492, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Chương 492, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Sở Tà cùng Thiết Ưng sau khi bắt tay, trên mặt mặc dù treo lấy cười, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn hiểu rõ, tại cái này tràn ngập biến số thế giới phế thổ, ai cũng không thể tùy tiện tin tưởng. "Sát Ưng tướng quân, lúc ngươi đến để cho chúng ta phế thổ thành rất cảm thấy vinh hạnh." Sở Tà mặt ngoài khách khí nói, nhưng lời nói ở giữa lại để lộ ra mấy phần thăm dò, "Chỉ là không biết, các ngươi tại sao lại đột nhiên quyết định cùng chúng ta kết minh?" Thiết Ưng dường như sớm đã ngờ tới Sở Tà sẽ có câu hỏi như thế, hắn hơi cười một chút, hồi đáp, "Sở lão đại, thực không dám giấu giếm, chúng ta thành phố Lân Cận thì một mực cùng quang ảnh hội của nhau. Nhưng gần đây, quang ảnh hội thế công ngày càng mạnh mẽ, chúng ta một cây chẳng chống bước nhà, nhu cầu cấp bách tìm kiếm tin cậy đồng minh. Nghe nói phế thổ thành tại cùng quang ảnh hội trong giao chiến đánh nhiều thắng nhiều, chúng ta tự nhiên hy vọng có thể cùng các ngươi dắt tay cùng vào." Sở Tà gật đầu một cái, nhưng trong lòng như cũ lo nghĩ nặng nề. Hắn hiểu rõ, trên phế thổ không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Cái này Thiết Ưng đến cùng là thật hay không tâm thực lòng muốn cùng phế thổ thành kết minh, còn có đợi quan sát. "Đã như vậy, chúng ta hoan nghênh Sát Tướng tướng quân cùng ngài đội ngũ gia nhập phế thổ thành." Sở Tà lời nói xoay chuyển, nói, "Bất quá, để bảo đảm lợi ích của song phương, chúng ta còn cần muốn tiến một bước thương thảo cụ thể hợp tác công việc." Thiết Ưng nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, "Đương nhiên, này là cần phải. Chúng ta vui lòng cùng phế thổ thành cộng đồng thương thảo, chế định ra một đối với song phương đều có lợi kế hoạch hợp tác." Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Long Đồ cùng Thiết Ưng tiến hành nhiều lần xâm nhập trò chuyện. Bọn hắn thảo luận hai bên binh lực bố trí, tài nguyên phân phối cùng với tương lai chiến lược phương hướng các loại vấn đề. Mặc dù Thiết Ưng biểu hiện được 10 phần thành khẩn, nhưng Sở Tà lại từ đầu tới cuối duy trì nhìn cảnh giác. Cùng lúc đó, Sở Tà thì âm thầm phái người giám thị lấy Thiết Ưng nhất cử nhất động. Hắn phát hiện, Thiết Ưng tựa hồ đối với phế thổ thành công sự phòng ngự cùng binh lực bố trí đặc biệt cảm thấy hứng thú, thường xuyên kiếm cớ đi kiểm tra. Cái này khiến Sở Tà càng thêm kiên định phán đoán của mình, cái này thiết ưng tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Một thiên trong đêm, Sở Tà triệu tập mấy cái tâm phúc thủ hạ, bí mật thương thảo đối sách. Ta luôn cảm giác cái này thiết ưng có vấn đề. Sở Tà trầm giọng nói, hắn đến quá mức trùng hợp, với lại đối với chúng ta phế thổ thành công sự phòng ngự cùng binh lực bố trí biểu hiện ra không hề tầm thường hứng thú. Sở lão đại, ý của ngươi là? Một cái thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta hoài nghi hắn là quang ảnh hội phái tới gian tế. Sở Tà quả quyết địa nói, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể để cho hắn đạt được. Chúng thủ hạ nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành an nguy thì nắm giữ trong tay bọn hắn, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ngày thứ hai, Sở Tà như thường lệ cùng Tiết Ưng thương thảo hợp tác công việc. Nhưng lần này, hắn cố ý tiết lộ một ít về phế thổ thành công sự phòng ngự hư giả thông tin. Quả nhiên, Tiết Ưng nghe xong trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Sở Tà trong lòng cười lạnh, nhìn xem đến chính mình suy đoán không sai. Cái này Tiết Ưng, quả nhiên là quang ảnh hội phái tới gian tế. Nhưng hắn cũng không có ngay lập tức vạch trần Thiết Ưng thân phận, mà là quyết định sử dụng cơ hội này cho quang ảnh hội một hung hăng giáo huấn. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Tà cố ý đem Thiết Ưng dẫn vào phế thổ thành quan trọng khu vực, nhường hắn nhìn thấy phế thổ thành một ít quan trọng công trình cùng trang bị. Đồng thời, hắn thì âm thầm tăng cường phế thổ thành phòng ngự công tác, đã làm xong ứng đối quang ảnh hội tiến công chuẩn bị. Quả nhiên, mấy ngày sau, quang ảnh hội lại đột nhiên đối với phế thổ thành phát động mãnh liệt tiến công. Nhưng lần này tiến công lại bị phế thổ thành đã sớm chuẩn bị đón đầu thống kích. Quang ảnh hội quân đội tại phế thổ thành kiên cố phòng tuyến cùng mạnh mẽ hỏa lực hạ tổn thất nặng nề, cuối cùng không thể không hốt hoảng rút lui. Chúng ta thả ra mồi nhử, rốt cục có tác dụng, quả nhiên là có vấn đề, nhưng mà ta hiện tại không xác định, nếu không như vậy, Tiểu Dương, ngươi đi chằm chằm vào cái đó cái gọi là thiết ưng, nhưng mà không muốn bại lộ chính mình. Đây chính là một lão hồ ly. Sở Tà nói với hắn. Tiểu Dương tiếp vào Sở Tà mệnh lệnh về sau, trong lòng vừa kích động vừa khẩn trương. Hắn hiểu rõ, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến phế thổ thành an nguy. Thế là, hắn nhanh chóng chỉnh lý một chút trang bị, lặng yên không một tiếng động xuất phát. Tại phế thổ thành trong bóng tối, Tiểu Dương như cùng một con như ưu linh xuyên qua. Hắn thời khắc duy trì cảnh giác, sợ bị Thiết Ưng phát hiện. Nhưng nương tựa theo xuất sắc gần nấp kỹ xảo cùng bén nhạy sức quan sát, hắn thành công theo dõi Thiết Ưng vài ngày, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Dương vì là tất cả lúc bình thường, sự việc đột nhiên đã xảy ra chuyển hướng. Một thiên trong đêm, Thiết Ưng đột nhiên rời đi phế thổ thành, hướng phía một vắng vẻ phương hướng đi đến. Tiểu Dương trong lòng hơi động, ngay lập tức thì thầm đi theo. Bọn hắn xuyên việt rồi một vùng phế tích cùng hoang dã, cuối cùng đi tới một chỗ bí ẩn trước sân động. Thiết Ưng dừng bước lại, nhìn bốn phía một phen, xác định chung quanh không ai về sau, mới cẩn thận đi vào. Tiểu Dương núp trong bóng tối, xuyên thấu qua khe hở quan sát đến trong sơn động tình huống. Chương 493, mật đàm. 1, chương 493, mật đàm. 1, chỉ thấy Thiết Ưng cùng mấy cái nhân vật thần bí đang mật đàm nhìn cái gì, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra xảo quyệt nụ cười. Tiểu Dương trong lòng căng thẳng, hắn hiểu rõ, chính mình có thể phát hiện gì rồi ghê gớm sự việc. Hắn nhanh chóng lấy ra máy liên lạc, đem tình huống nơi này hướng Sở Tà báo cáo. Sở Tà tiếp vào Tiểu Dương báo cáo về sau, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn ngay lập tức triệu tập Long Đồ cùng cái khác tướng lĩnh, thương thảo đối sách. Nhìn tới, cái này Thiết Ưng quả nhiên có vấn đề. Sở Tà trầm giọng nói, hắn không chỉ có là quang ảnh hội gian tế, còn có thể cùng phế thổ thành bên ngoài thế lực khác có thông đồng. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Hiện tại, chúng ta có hai lựa chọn, một là trực tiếp bắt lấy Thiết Ưng, vạch trần thân phận chân thật của hắn, hai tiếp tục quan sát, xem bọn hắn đến tột cùng đang bày ra âm mưu gì. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, mọi người cuối cùng quyết định khai thác loại phương án thứ hai, tiếp tục quan sát Thiết Ưng hành động, xem bọn hắn đến tột cùng đang bày ra âm mưu gì. Thế là, Tiểu Dương tiếp tục theo dõi nhìn Thiết Ưng, thời khắc duy trì cảnh giác. Mà Sở Tà cùng Long Đột thì tăng cường phế thổ thành phòng ngự công tác, đã làm xong ứng đối tất cả đột phát tình huống chuẩn bị. Trong mấy ngày kế tiếp, Thiết Ưng tập lập địa không khớp cái đó thần bí hang núi, cùng những thần bí nhân kia vật tiến hành mật đàm. Tiểu Dương đem bọn họ đối thoại cùng hành động đều nhất nhất ghi chép lại, là phế thổ thành cung cấp quý giá tình báo. Cuối cùng, tại một thiên đêm khuya, Thiết Ưng mang theo mấy cái nhân vật thần bí rời đi hang núi, hướng phía phế thổ thành phương hướng đi đến. Tiểu Dương ngay lập tức đem tình huống này hướng Sở Tà báo cáo. Sở Tà cùng Long Đồ nghe hỏi về sau, nhanh chóng triệu tập phế thổ thành bộ đội tinh nhuệ, chuẩn bị lên chiến. Bọn hắn hiểu rõ, lần này có thể là cùng quang ảnh hội cùng thế lực khác quyết chiến. Làm Thiết Ưng đám người đi tới phế thổ thành hạ lúc, Sở Tà tự mình xuất lĩnh lấy bộ đội tinh nhuệ nên đón tiếp lấy. Một hồi kinh tâm động phách chiến đấu lập tức triển khai. Quang ảnh hội quân đội tại Thiết Ưng dẫn đầu xuống, điên cuồng địa công kích tới phế thổ thành phòng tuyến. Có Tiểu Dương tình báo, Sở Tà chỉ huy thuận buồm xuôi gió. Ta muốn lấy ra hang ổ của bọn hắn. Sở Tà đứng tại trên tường thành, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Thiết Ưng dẫn đầu quang ảnh hội quân đội. Trên mặt của hắn không có một tia e ngại, ngược lại tràn đầy đấu trí cùng quyết tâm. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này không chỉ liên quan đến phế thổ thành an nguy, càng liên quan đến phế thổ thành các cư dân tôn nghiêm cùng vinh dự. Toàn thể chuẩn bị. Sở Tà ra lệnh một tiếng, phế thổ thành bộ đội tinh nhuệ ngay lập tức bước vào trạng thái chiến đấu. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón quang ảnh hội tiến công. Quang ảnh hội quân đội tại Thiết Ưng dẫn đầu xuống, giống như nước thủy triều vào tới. Thế công của bọn hắn hung mãnh mà mạnh mẽ, cố gắng giơ lên đột phá phế thổ thành phòng tuyến. Nhưng mà, phế thổ thành các cư dân cũng không có bị hù ngã, bọn hắn nương tựa theo kiên cố phòng tuyến cùng một lòng đoàn kết sức mạnh, ngoan cường mà ngăn cản địch nhân tiến công. Sở Tà cầm trong tay kiếm thần bí, xung phong đi đầu, xông vào trước nhất tuyến cùng địch nhân vật lộn. Hắn mỗi một lần huy kiếm cũng tràn đầy sức mạnh cùng tín niệm, để cho địch nhân sợ hãi. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, phế thổ thành các chiến sĩ anh dũng giết địch, cùng quang ảnh hội triển khai một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Nhưng mà, Sở Tà cũng không có quên Tiểu Dương cung cấp tình báo. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này mấu chốt ở chỗ tìm thấy quang ảnh hội nhược điểm, cho bọn hắn một kích chí mạng. Thế là, hắn một bên chỉ huy chiến đấu, một bên mật thiết quan sát đến quang ảnh hội động tĩnh. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Sở Tà bén nhạy bắt được quang ảnh hội nhược điểm, phía sau bọn họ sở chỉ huy. Sở Tà trong lòng hơi động, ngay lập tức hạ lệnh, "Long Đồ, ngươi dẫn đầu một đội nhân mã đi tập kích phía sau bọn họ sở chỉ huy. Nhớ kỹ, phải nhanh chuẩn hung ác." Long Đồ nhận mệnh lệnh mà đi, xuất lĩnh lấy một đội binh lính tinh nhuệ nhanh chóng hướng quang ảnh hội sau phương chỉ huy chỗ phóng đi. Bọn hắn như là báo đi săn xuyên thẳng qua trên chiến trường, tránh né lấy công kích của địch nhân, thẳng đến mục tiêu mà đi. Cùng lúc đó, Sở Tà thì tự mình xuất lĩnh lấy khác một đội nhân mã đối với quang ảnh hội triển khai công kích mãnh liệt. Bọn hắn sử dụng phế thổ thành địa hình ưu thế, khai thác chiến thuật du kích, không ngừng quay rối cùng tiêu hao sạch ảnh biết binh lực. Quang ảnh hội tại Sở Tà cùng Long Đồ giáp công dưới, dần dần lâm vào hỗn loạn. Thế công của bọn hắn bắt đầu yếu bớt, phòng tuyến thì bắt đầu xuất hiện sơ hở. Sở Tà thấy thế, ngay lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích, dơ lên đột phá quang ảnh hội phòng tuyến. Quang ảnh hội quân đội tại phế thổ thành tấn công mạnh hạ liên tục bại lui, cuối cùng không thể không hốt hoảng rút lui. Mà Thiết Ưng thì trong lúc hỗn loạn bị phế thổ thành các chiến sĩ tù binh. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành một mảnh vui mừng. Các cư dân sôi nổi phun lên đầu đường chúc mừng thắng lợi, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Sở Tà cùng Long Đồ đứng tại trên tường thành quan sát chúc mừng đám người, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Nhưng mà, bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này chỉ là tạm thời. Quang ảnh hội cùng thế lực khác sẽ không như vậy bỏ qua, bọn hắn sẽ còn tiếp tục đối với phế thổ thành phát động tiến công. Bởi vậy, Sở Tà cùng Long Đồ quyết định thừa thắng xông lên, dơ lên phá hủy quang ảnh hội căn cứ bí mật triệt để tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Thế là, bọn hắn nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Tại phế thổ thành trong bóng tối, một chi bộ đội tinh nhuệ lặng yên xuất phát, mục tiêu của bọn hắn là quang ảnh hội căn cứ bí mật. Trải qua mấy ngày nữa buôn ba, bọn hắn cuối cùng đã tới quang ảnh hội căn cứ bí mật. Đây là một ẩn tàng tại núi sâu bên trong kiến trúc khổng lồ, nhóm bốn phía hiện đầy nặng nghề cạm bẫy cùng công sự phòng ngự. Sở Tà cùng Long Đồ biết rõ muốn phá hủy cái trụ sở này cũng không dễ dàng, nhất định phải chế định một vòng dày kế hoạch. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn trước phái ra lính trinh sát đối với cơ tiến hành kỹ càng trinh sát, nắm giữ căn cứ kết cấu bên trong cùng phòng ngự bố trí. Chương 493, mật đàm 2, chương 493, mật đàm 2. Sau đó bọn hắn bắt đầu thương thảo cụ thể kế hoạch công kích. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, bọn hắn cuối cùng quyết định khai thác chia binh hợp kích chiến thuật, đồng thời theo nhiều cái phương hướng đối với căn cứ phát động tiến công, đánh quang ảnh hội một trở tay không kịp. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành bộ đội tinh nhuệ lặng yên sở về phía quang ảnh hội căn cứ bí mật. Một hồi kinh tâm động phách chiến đấu tức sẽ triển khai, mà trận chiến đấu này đem hoàn toàn thay đổi phế thổ thành vận mệnh. Theo Sở Tà ra lệnh một tiếng, phế thổ thành các chiến sĩ như là mãnh hổ hạ sơn phóng tới quang ảnh hội căn cứ bí mật. Bọn hắn sử dụng bóng đêm yểm hộ nhanh chóng đột phá căn cứ bên ngoài phòng tuyến, cùng quang ảnh hội triển khai chiến đấu kịch liệt. Quang ảnh hội mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng ở phế thổ thành bộ đội tinh nhuệ tấn công mạnh hạ dần dần lâm vào hỗn loạn. Phòng tuyến của bọn hắn bị một vừa đột phá các chiến sĩ sôi nổi tan tác mà chạy. Mà Sở Tà cùng Long Đột thì xuất lĩnh lấy binh lính tinh nhuệ thẳng tiến đến cuối, lao thẳng tới căn cứ khu vực hạch tâm. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn cuối cùng thành công phá hủy quang ảnh hội mỗi cái căn cứ bí mật, đem quang ảnh hội một mẹ hút gọn. "Đại ca, cái đó Thiết Ưng muốn hay không bắt?" Tiểu Dương hỏi Sở Tà. "Không không không, không có đến thời cơ, ta nghĩ nhường hắn tiếp tục diễn, ta nghĩ hắn có thể có càng hùng vĩ mục tiêu." Sở Tà nhường hắn bình tĩnh. Thiết Ưng bị phế thổ thành các chiến sĩ chặt chẽ giám thị lấy, nhưng hắn tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ duy trì biểu tình bình tĩnh. Sở Tà cùng Long Đồ cũng không có ngay lập tức đối với hắn hành động, mà là quyết định nhường hắn tiếp tục lưu lại phế thổ thành, xem hắn cứu lại còn có âm mưu gì. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành bầu không khí càng thêm căng thẳng. Các cư dân đều biết, mặc dù bọn hắn vừa mới lấy được một phen thắng lợi, nhưng quang ảnh hội cùng thế lực khác uy hiếp vẫn đang tồn tại. Bởi vậy, tất cả mọi người gấp bội cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh đột phát tình huống. Mà Thiết Ưng dường như cũng ý thức được phế thổ thành căng thẳng không khí, hắn bắt đầu trở nên càng cẩn thận e dè hơn. Hắn không còn tấp nập địa không khớp cái đó thần bí hang núi, thì sẽ không tiếp tục cùng những thần bí nhân kia vật tiến hành mật đàm. Nhưng hắn vẫn như cũ duy trì cùng phế thổ thành các cư dân kết giao, cố gắng từ đó thu hoạch nhiều hơn nữa tình báo. Nhưng mà, Sở Tà cùng Long Đồ cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, Thiết Ưng trầm mặc cũng không có nghĩa là hắn đã bỏ đi âm mưu, ngược lại có thể là đang bày ra nhìn càng thêm nguy hiểm hành động. Bởi vậy, bọn hắn tăng cường đối với Thiết Ưng giám thị, đồng thời thì tại kín đáo chuẩn bị nhìn ứng đối có thể phát sinh đột phát tình huống. Một thiên trong đêm, phế thổ thành đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Nguyên lai, quang ảnh hội cùng thế lực khác liên hợp phát khởi một lần tấn công bất ngờ, cố gắng giơ lên cầm xuống phế thổ thành. Sở Tà cùng Long Đồ nghe hỏi về sau, ngay lập tức triệu tập bộ đội tinh nhuệ chuẩn bị lên chiến. Lần này tập kích so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mạnh mẽ, quang ảnh hội cùng thế lực khác không còn nghi ngờ gì nữa đến có chuẩn bị. Thế công của bọn hắn như là như mưa rông gió bão mạnh mẽ, cố gắng giơ lên đột phá phế thổ thành phòng tuyến. Nhưng mà, phế thổ thành các cư dân cũng không có bị hù ngã, bọn hắn nương tựa theo kiên cố phòng tuyến cùng một lòng đoàn kết sức mạnh, ngoan cường mà ngăn cản địch nhân tiến công. Sở Tà cùng Long Đồ tự mình xuất lĩnh lấy bộ đội tinh nhuệ nên đón tiếp lấy, cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn mỗi một lần công kích cùng phản kích cũng tràn đầy sức mạnh cùng tín niệm, để cho địch nhân sợ hãi. Tại bọn họ dẫn đầu xuống, phế thổ thành các chiến sĩ anh dũng giết địch, cùng quang ảnh hội cùng thế lực khác triển khai một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Nhưng mà, trong trận chiến đấu này, Thiết Ưng lại biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Hắn đứng ở một bên quan chiến, trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt. Cái này khiến Sở Tà cùng Long Đồ cảm thấy 10 phần hoài nghi, bọn hắn không biết Thiết Ưng đến tụt cùng đang bày ra nhìn âm như gì. Thì tại chiến đấu bước vào gay cấn giai đoạn lúc, Thiết Ưng đột nhiên động. Hắn thừa dịp trộn lẫn lúc rối loạn, lặng yên rời đi phế thổ thành. Sở Tà cùng Long Đồ thấy thế, ngay lập tức ý thức được Thiết Ưng có thể muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ trọng yếu. Thế là, bọn hắn ngay lập tức hạ lệnh nhường Tiểu Dương đám người theo sau, xem xét Thiết Ưng đến tụt cùng muốn đi đâu. Tiểu Dương đám người nhanh chóng đi theo Thiết Ưng, bọn hắn phát hiện Thiết Ưng chính hướng phía quang ảnh hội khác một bí mật cơ đi tới. Cái trụ sở này so trước đó cái đó càng thêm bí ẩn, bốn phía hiện đầy nặng nghề cạm bẫy cùng công sự phòng ngự. Tiểu Dương đám người cẩn thận tiếp cận căn cứ, chuẩn bị tiến hành trinh sát. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lúc sắp đến gần căn cứ lúc, đột nhiên bị quang ảnh hội đội tuần tra tập kích. Tiểu Dương đám người ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt làm tù binh. Thiết Ưng thấy thế, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi căn cứ. Tiểu Dương đám người được đưa tới quang ảnh hội căn cứ chỗ sâu, bọn hắn nhìn thấy khiến người ta kinh ngạc một màn, quang ảnh hội đang tập kết một nhánh quân đội khổng lồ, chuẩn bị đối với phế thổ thành phát động càng đại quy mô tiến công. Tiểu Dương và người ý thức được, Thiết Ưng sở dĩ rời khỏi phế thổ thành, chính là vì hướng quang ảnh hội báo cáo phế thổ thành phòng ngự tình huống cùng binh lực bố trí, là quang ảnh hội tiến công làm chuẩn bị. Tiểu Dương đám người thừa dịp thủ vệ sơ sẩy thời khắc, thì thầm trốn ra căn cứ. Bọn hắn nhanh chóng đem tình huống này hướng Sở Tà cùng Long Đồ báo cáo. Sở Tà cùng Long Đồ nghe hỏi về sau, sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn hiểu rõ, quang ảnh hội lần này tiến công chính là phế thổ thành gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Thế là, Sở Tà cùng Long Đồ ngay lập tức triệu tập phế thổ thành tất cả cư dân cùng các chiến sĩ, chuẩn bị nên đón trận này quyết chiến. Bọn hắn dường như có nào đó chờ mong. Bọn hắn dường như thiết trí nào đó cả bẫy, chờ lấy chúng ta. Tiểu Dương nói với Sở Tà đến. Chương 494, không vui. Chương 494, không vui. Sở Tà nghe xong Tiểu Dương báo cáo, cau mày, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Hắn hiểu rõ, quang ảnh hội lần hành động này tuyệt không phải ngẫu nhiên, bọn hắn nhất định có càng lớn mưu đồ. Tiểu Dương, ngươi nói không sai. Sở Tà trầm giọng nói, quang ảnh hội lần này tập kết khổng lồ quân đội, khẳng định đến có chuẩn bị. Chúng ta không thể phớt lờ, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Long Đồ thì gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, chúng ta nhất định phải tăng cường thành phòng, đồng thời cũng muốn chế định một vòng dày kế hoạch đến ứng đối quang ảnh hội tiến công. Thế là, Sở Tà cùng Long Đồ ngay lập tức triệu tập phế thổ thành các tướng lĩnh, thương thảo đối sách. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, bọn hắn quyết định khai thác chủ động xuất kích sách lược, trước một bước phá hủy quang ảnh hội tiến công kế hoạch. Chúng ta muốn tại bọn họ phát động tiến công trước đó, cho bọn hắn một trở tay không kịp. Sở Tà quả quyết địa nói, chúng ta muốn phái ra bộ đội tinh nhuệ, trực đảo quang ảnh hội căn cứ bí mật, phá hủy sự tiến công của bọn họ kế hoạch. Long Đồ thì nói thêm, đồng thời chúng ta thì phải tăng cường thành nội tuần tra cùng phòng thủ, phòng ngừa quang ảnh hội thừa cơ đánh lén. Mọi người lần lượt biểu thị đồng ý, thế là phế thổ thành bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị nhìn trận này quyết chiến. Bọn hắn điều tập tất cả bộ đội tinh nhuệ, chuẩn bị đối với quang ảnh hội căn cứ bí mật khởi xướng tấn công mạnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị trước khi lên đường tịch, Sở Ta đột nhiên nhận được Tiểu Dương khẩn cấp báo cáo. Sở lão đại, không xong. Tiểu Dương thở hồng hộc nói, quang ảnh hội dường như phát hiện hành động của chúng ta, bọn hắn tăng cường căn cứ phòng ngự, đồng thời còn phái ra một chi phục binh ở nửa đường mai phục chúng ta. Sở Ta nghe vậy, sầm mặt lại. Hắn hiểu rõ, quang ảnh hội quả nhiên giàu hạn, bọn hắn sẽ không dễ dàng nhường phế thổ thành đạt được. Nhưng Sở Ta cũng không có vì vậy mà lùi bước, hắn ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm. Tất nhiên bọn hắn muốn chơi âm, vậy chúng ta thì cùng bọn họ chơi tới cùng. Sở Ta cười lạnh nói, truyền lệnh xuống, toàn quân xuất phát. Chúng ta cấp cho quang ảnh hội một cả đời khó quên giáo huấn. Thế là, phế thổ thành bộ đội tinh nhuệ tại Sở Ta cùng Long Đồ dẫn đầu xuống, lặng yên xuất phát. Bọn hắn xuyên biệt rồi hoang dã cùng phế tích, vòng qua nặng nề chướng ngại, cuối cùng đã tới quang ảnh hội căn cứ bí mật phụ cận. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp cận căn cứ lúc, đột nhiên bị quang ảnh hội phục binh tập kích. Phế thổ thành các chiến sĩ anh dũng chống cự, cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng bởi vì quang ảnh hội phục binh số lượng đông đảo lại chuẩn bị đầy đủ, phế thổ thành trong lúc nhất thời lâm vào khổ chiến. Sở Ta cùng Long Đồ thấy thế, ngay lập tức ý thức được tình huống không ổn. Bọn hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục như vậy rằng có nữa, phế thổ thành đều sẽ tổn thất nặng nề. Thế là, Sở Ta quả quyết hạ lệnh, toàn quân rút lui. Chúng ta rút lui trước ra địch nhân vòng đây, lại tìm cơ hội phản kích. Tình huống xác thực không đúng, chúng ta không cần phải. Cứng rắn, ta cảm giác bọn hắn đối với chúng ta hiểu rõ như lòng bàn tay. Long Đồ cũng biết, như vậy rông dài, không có cách nào ứng phó đối phương tiến công. Cho nên bọn họ cũng hạ lệnh rút lui. Phế thổ thành bộ đội tinh nhuệ tại Sở Ta cùng Long Đồ mệnh lệnh dưới, có thứ tự địa rút ra quang ảnh hội phục binh vòng đây. Trong bóng đêm, bọn hắn giống như ưu linh biến mất ở trong vùng hoang dã, chỉ để lại một mảnh yên lặng. Quang ảnh hội phục binh thấy thế, cũng không có truy kích, mà là nhanh chóng quay trở về căn cứ bí mật. Bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành sẽ không như vậy bỏ qua, chiến đấu kế tiếp đều sẽ càng thêm kịch liệt. Sở Ta cùng Long Đồ xuất lĩnh lấy bộ đội rút lui về tới phế thổ thành, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra ngưng trọng nét mặt. Hành động lần này mặc dù chưa thể thành công phá hủy quang ảnh hội căn cứ bí mật, nhưng cũng để bọn hắn ý thức được quang ảnh hội giảo hoạt cùng nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải lại lần nữa xem kỹ kế hoạch của chúng ta. Sở Ta trầm giọng nói, quang ảnh hội dường như đối với hành động của chúng ta hiểu rõ như lòng bàn tay, chúng ta nhất định phải tìm ra bọn hắn là như thế nào biết được kế hoạch của chúng ta. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, ta hoài nghi chúng ta nội bộ có gian tế. Bằng không, quang ảnh hội không thể nào như thế chuẩn xác điệu biết đạo hành động của chúng ta. Thế là, Sở Tà cùng Long Đồ bắt đầu bí mật điều tra phế thổ thành nội bộ cư dân cùng các chiến sĩ, cố gắng tìm ra cái đó có thể gian tế. Bọn hắn hiểu rõ, nhiệm vụ này dị thường gian khổ, vì gian tế có thể ẩn tàng được rất sâu, không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng mà, liền tại bọn hắn điều tra trong quá trình, phế thổ thành lần nữa bị quang ảnh hội tập kích. Lần này tập kích so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mạnh mẽ, quang ảnh hội hiển nhiên là muốn giơ lên cầm xuống phế thổ thành. Sở Tà cùng Long Đồ nhanh chóng triệu tập phế thổ thành bộ đội tinh nhuệ, chuẩn bị lên chiến. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chính là phế thổ thành gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Quang ảnh hội quân đội giống như nước thủy triều vào tới, thế công của bọn hắn hung mãnh mà mạnh mẽ. Phế thổ thành các cư dân nương tựa theo kiên cố phòng tuyến cùng một lòng đoàn kết sức mạnh, ngoan cường mà ngăn cản địch nhân tiến công. Sở Tà cùng Long Đồ tự mình xuất lĩnh lấy bộ đội tinh nhuệ nên đón tiếp lấy, cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn mỗi một lần công kích cùng phản kích cũng tràn đầy sức mạnh cùng tín nhiệm, để cho địch nhân sợ hãi. Nhưng mà trong trận chiến đấu này, Sở Tà cùng Long Đồ lại phát hiện một sự thực kinh người: quang ảnh hội trong quân đội lại có phế thổ thành chiến sĩ. Những thứ này chiến sĩ vốn là phế thổ thành tinh anh, nhưng trong chiến đấu lại đột nhiên phản chiến tương hướng, đối với phế thổ thành phòng tuyến phát khởi công kích mãnh liệt. Sự phản bội của bọn họ nhường phế thổ thành lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Sở Tà cùng Long Đồ trong lòng căng thẳng, bọn hắn hiểu rõ, những thứ này phản bội chiến sĩ chính là quang ảnh hội xếp vào tại bên trong phế thổ thành gian tế. Sự phản bội của bọn họ không chỉ nhường phế thổ thành tổn thất nặng nề, cũng làm cho Sở Tà cùng Long Đồ ý thức được, quang ảnh hội thẩm thấu xa so với bọn hắn tưởng tượng phải sâu. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra những bọn gian tế này. Sở Tà quả quyết địa nói, đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường thành nội phòng thủ, phòng ngừa nhiều hơn nữa kẻ phản bội xuất hiện. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động. Bằng không, phế thổ thành đều sẽ lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Thế là, Sở Tà cùng Long Đồ bắt đầu bí mật điều tra phế thổ thành nội bộ cư dân cùng các chiến sĩ, cố gắng tìm ra những khả năng kia gian tế. Bọn hắn hiểu rõ, nhiệm vụ này dị thường gian khổ, nhưng bị phế thổ thành an nguy, bọn hắn nhất định phải dốc toàn lực. Trải qua một phen gian khổ điều tra cùng thẩm vấn, Sở Tà cùng Long Đồ cuối cùng tìm ra phần lớn gian tế. Bọn hắn đem những bọn gian tế này một đuổi một cái bắt cũng thẩm vấn, biết được quang ảnh hội thẩm thấu phế thổ thành chi tiết kế hoạch cùng âm mưu. Nguyên lai, quang ảnh hội sớm tại trước đây thật lâu liền bắt đầu bày ra đối với phế thổ thành thẩm thấu cùng công kích. Bọn hắn sắp xếp hàng loạt gian tế tại bên trong phế thổ thành, cố gắng từ nội bộ tan rã phế thổ thành phòng tuyến. Đồng thời, bọn hắn thì sử dụng phế thổ thành nội bộ mâu thuẫn cùng khác nhau, gây ra hỗn loạn cùng phân liệt, nhường phế thổ thành lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Biết được những tin tình báo này về sau, Sở Tà cùng Long Đồ quyết định khai thác quả quyết hành động. Bọn hắn nhanh chóng thanh trừ phế thổ thành nội bộ gian tế, tăng cường thành nội phòng thủ cùng tuần tra. Thiết Ưng, người này, chúng ta muốn làm sao trừng trị hắn? Lúc này Thiết Ưng, mặc dù còn cảm thấy mình không có bại lộ, nhưng mà kỳ thực Sở Tà sớm đã nhìn chằm chằm hắn. Hắn tất nhiên như thế chấp nhất muốn lưu tại Sở Tà trận doanh, nói rõ trên người hắn mang theo đặc thủ nào đó nhiệm vụ. Tạm thời không nên gấp gáp, ta cảm giác hắn không phải đơn giản như vậy. Sở Tà nói đến. Sở Tà cùng Long Đồ tại phế thổ thành trong phòng nghị sự, mắt sáng như bốc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt tình báo tài liệu. Bọn hắn hiểu rõ, Thiết Ưng là quang ảnh hội quan trọng quân cờ, hắn phía sau nhất định ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Thiết Ưng người này tuyệt đối không thể khinh thường. Sở Tà trầm giọng nói, hắn tất nhiên có thể ẩn tàng được sâu như vậy, nói rõ hắn nhất định có thủ đoạn đặc thù cùng năng lực. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, chúng ta không thể trực tiếp động thủ bắt hắn, nếu không sẽ đánh cỏ động rắn. Chúng ta cần một càng kín đáo kế hoạch, từng bước một đưa hắn dẫn ra. Sở Tà suy tư một lát, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ta có một ý kiến. Hắn quay người nói với Long Đồ, chúng ta có thể lợi dụng Thiết Ưng tham lam cùng dạ tâm, thiết hạ một cái bẫy, dụ dỗ hắn mắc câu. Long Đồ hiếu kỳ hỏi, cái gì cả bẫy? Sở Tà hơi cười một chút, quang ảnh hội không phải một mực bày ra đối với phế thổ thành công kích sao? Chúng ta có thể thả ra tin tức giả, nói phế thổ thành sắp phát hiện một loại cường đại nguồn năng lượng, điều này nguồn năng lượng đủ để sửa đổi tất cả thế giới phế thổ bố cục. Ta tin tưởng, Thiết Ưng nghe được tin tức này về sau, nhất định sẽ không nhịn được muốn trước đến cấp đoạn. Long Đồ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, ý kiến hay. Cứ như vậy, chúng ta là có thể thừa cơ đưa hắn dơ lên bắt được. Thế là, phế thổ thành bắt đầu bí mật giải cái này tin tức giả. Bọn hắn thông qua đủ loại con đường, đem tin tức này truyền đến quang ảnh hội trong hai. Quả nhiên không ra Sở Tà tính toán, Thiết Ưng đang nghe tin tức này về sau, ngay lập tức biến được dị thường hưng phấn cùng kích động. Hắn tìm thấy quang ảnh hội hội trưởng, đề xuất phái binh tiến về phế thổ thành cướp đoạt kiểu này cường đại nguồn năng lượng. Quang ảnh hội hội trưởng trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ, do Thiết Ưng xuất lĩnh tiến về phế thổ thành. Thiết Ưng nhận được mệnh lệnh về sau, trong lòng mừng thầm không thôi. Hắn hiểu rõ, đây là một cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần có thể thành công cướp đoạt đến kiểu này nguồn năng lượng, hắn ở đây quang ảnh hội địa vị đem hội tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, hắn cũng không biết là, này mọi thứ đều ở Sở Tà cùng Long Đồ trong khống chế. Làm Thiết Ưng xuất lĩnh quang ảnh hội quân đội đến phế thổ thành phụ cận lúc, phế thổ thành bộ đội tinh nhuệ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn tại Sở Tà cùng Long Đồ chỉ huy dưới, nhanh chóng đối với quang ảnh hội quân đội triển khai công kích mãnh liệt. Chương 495, lâm vào nào đó vòng lặp vô hạn hỗn loạn. 1. Chương 495, lâm vào nào đó vòng lặp vô hạn hỗn loạn. 1. Quang ảnh hội quân đội mặc dù dũng mãnh, nhưng ở phế thổ thành bộ đội tinh nhuệ tấn công mạnh dưới, rất nhanh liền lâm vào hỗn loạn. Thiết Ưng thấy thế không ổn, ngay lập tức muốn xuất lĩnh còn sót lại bộ đội rút lui. Nhưng mà, hắn lại phát hiện mình đã bị phế thổ thành các chiến sĩ bao bọc vây quanh. Thiết Ưng, ngươi chạy không được. Sở Tà cầm trong tay kiếm thần bí, từng bước một tới gần Thiết Ưng. Trong mắt của hắn tràn đầy lãnh ý cùng quyết tuyệt, ngươi là quang ảnh hội gian tế, tại bên trong phế thổ thành ẩn nút đã lâu, cho phế thổ thành mang đến nguy hại cực lớn. Hôm nay chính là của ngươi tận thế. Thiết Ưng nhìn Sở Tà tới gần thân ảnh, trong lòng hoảng sợ không thôi. Hắn biết mình đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể liều mạng một lần. Nhưng mà, tại Sở Tà cùng Long Đồ liên thủ công kích đến, hắn rất nhanh liền thua trận. Bắt hắn lại. Sở Tà ra lệnh một tiếng, phế thổ thành các chiến sĩ nhanh chóng đem Thiết Ưng bắt được. Bọn hắn áp lấy Thiết Ưng về tới phế thổ thành trong phòng nghị sự. Tại trong phòng nghị sự, Sở Tà cùng Long Đồ đối với Thiết Ưng tiến hành thẩm vấn, biết được sau lưng hắn càng lớn âm mưu. Nguyên lai Thiết Ưng không chỉ có là quang ảnh hội gian tế, còn cùng thế lực khác có thông đồng, bọn hắn kế hoạch sử dụng phế thổ thành làm bán nhảy đối với tất cả thế giới phế thổ phát động càng lớn xâm lấn. Với lại bọn họ cũng đều biết Sở Tà bọn hắn nơi này có hàng loạt vật tư cùng du liêu dự trữ, bọn hắn đối với cái trụ sở này cảm thấy rất hứng thú. Sở Tà cùng Long Đồ nghe xong Thiết Ưng bàn giao sau sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn hiểu rõ trận chiến tranh này xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp cùng nguy hiểm nhiều lắm. Nhưng bọn hắn thì đã hiểu chỉ có một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới mới có thể chiến thắng tất cả địch nhân, bảo vệ phế thổ thành an nguy. Thế là phế thổ thành các cư dân tại Sở Tà cùng Long Đồ dẫn đầu xuống càng thêm chặt chẽ địa đoàn kết cùng nhau cộng đồng chống cự nhìn đến từ ngoại bộ thế lực xâm lược. Bọn hắn tăng cường thành phòng, tăng lên sức chiến đấu của binh lính, đồng thời thì không ngừng tìm kiếm nhìn đồng minh mới cùng tài nguyên vì tăng cường thực lực bản thân. Mà Thiết Ưng thì bị phế thổ thành sự trọng hình bày ra cảnh giới. Sự phản bội của hắn cùng âm mưu cho phế thổ thành gõ cảnh báo để bọn hắn càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận đến từ ngoại bộ thế lực uy hiếp. Nhưng mà chiến tranh cũng còn chưa có kết thúc, phế thổ thành vẫn đang gặp phải đến từ bốn phương tám hướng khiêu chiến cùng uy hiếp. Sở Tà cùng Long Đồ tại trong phòng nghị sự trầm mặc thật lâu, bọn hắn hiểu rõ, Thiết Ưng phản bội chỉ là một góc của băng sơn, phế thổ thành gặp phải uy hiếp xa so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Sở Tà cuối cùng phá vỡ trầm mặc, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, tìm thấy quang ảnh hội hạch tâm, triệt để phá hủy âm mưu của bọn hắn. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, chúng ta không thể để cho quang ảnh hội cùng thế lực khác đạt được. Phế thổ thành là nhà của chúng ta bượn, chúng ta nhất định phải bảo hộ nó. Thế là, Sở Tà cùng Long Đồ lần nữa triệu tập phế thổ thành các tướng lĩnh, thương thảo mới kế hoạch tác chiến. Trải qua kịch liệt thảo luận, bọn hắn quyết định chia binh hai đường, một đường do Sở Tà tự mình xuất lĩnh, trực đảo quang ảnh hội hạch tâm căn cứ, một đường khác do Long Đồ dẫn đầu, tìm kiếm cũng phá hủy quang ảnh hội tại bên ngoài phế thổ thành cái khác bí mật cứ điểm. Kế hoạch chế định tốt về sau, phế thổ thành bộ đội tinh nhuệ lần nữa xuất phát. Bọn hắn xuyên qua hoang dã, treo leo lội suối, hướng phía mục tiêu của mình xuất phát. Sở Tà xuất lĩnh bộ đội ở trên đường gặp phải quang ảnh hội nhiều lần phục kích, nhưng bọn hắn cũng nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ý chí kiên cường, lần lượt đánh lui địch nhân tiến công. Trải qua gian khổ bôn ba, bọn hắn cuối cùng đã tới quang ảnh hội hạch tâm căn cứ. Cái trụ sở này so với bọn hắn trước đó phá hủy bất kỳ một cái nào đều muốn to lớn và kiên cố, bốn phía hiện đầy nặng nghề cạm bẫy cùng công sự phòng ngự. Nhưng Sở Tà cũng không có vì vậy mà lùi bước, hắn biết rõ, chỉ có phá hủy cái trụ sở này mới có thể triệt để tiêu trừ quang ảnh hội đối với phế thổ thành uy hiếp. Thế là, Sở Tà hạ lệnh toàn quân chuẩn bị công kích. Tại màn đêm yểm hộ dưới, phế thổ thành các chiến sĩ như là mãnh hổ hạ sơn phóng tới quang ảnh hội hạch tâm căn cứ. Bọn hắn sử dụng địa hình ưu thế, xảo diệu đột phá căn cứ bên ngoài phòng tuyến, cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Quang ảnh hội quân đội mặc dù dũng mãnh, nhưng ở phế thổ thành bộ đội tinh nhuệ tấn công mạnh dưới, rất nhanh liền lâm vào hỗn loạn. Sở Tà xung phong đi đầu, cầm trong tay kiếm thần bí trên chiến trường đánh đâu thắng đó, để cho địch nhân sợ hãi. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, phế thổ thành các chiến sĩ anh dũng giết địch, từng bước một tới gần căn cứ khu vực hạch tâm. Trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, phế thổ thành các chiến sĩ cuối cùng thành công phá hủy quang ảnh hội hạch tâm căn cứ. Bọn hắn đem địch nhân một mẹ hốt gọn, là phế thổ thành thắng được quý giá thắng lợi. Mà bên kia, Long Đồ xuất lĩnh bộ đội thì lấy được huy hoàng chiến quả. Bọn hắn thành công tìm được rồi quang ảnh hội tại bên ngoài phế thổ thành cái khác bí mật cứ điểm, cũng một phá hủy. Những thứ này cứ điểm phá hủy không chỉ suy yếu quang ảnh hội thực lực, cũng vì phế thổ thành tranh thủ nhiều hơn nữa không gian sinh tồn. Làm hai đường đại quân thắng lợi hội sư lúc, phế thổ thành các cư dân nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn là Sở Tà cùng Long Đồ anh dũng cùng trí tuệ mà tự hào, cũng vì phế thổ thành thắng lợi mà vui mừng khôn xiết. Nhưng mà, Sở Tà cùng Long Đồ hiểu rõ, chàng thắng lợi này chỉ là tạm thời. Quang ảnh hội cùng thế lực khác sẽ không như vậy bỏ qua, bọn hắn vẫn đang sẽ đối với phế thổ thành nhìn chằm chằm. Bởi vậy, bọn hắn quyết định thừa thắng xông lên, tiếp tục tìm kiếm cũng phá hủy quang ảnh hội cái khác cứ điểm, triệt để tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành các cư dân tại Sở Tà cùng Long Đồ dẫn đầu xuống tiếp tục phân đấu. Bọn hắn tăng cường thành phòng, tăng lên sức chiến đấu của binh lính, đồng thời thì không ngừng tìm kiếm nhìn đồng minh mới cùng tài nguyên vì tăng cường thực lực bản thân. Mà Sở Tà cùng Long Đột thì thời khắc duy trì cảnh giác cùng quyết tâm, bọn hắn hiểu rõ chỉ có một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới mới có thể chiến thắng tất cả địch nhân, bảo vệ phế thổ thành an nguy. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ngay tại lúc phế thổ thành dần dần đi về phía thắng lợi lúc, một mới uy hiếp lặng yên giáng lâm. Một tiên trong đêm, phế thổ thành đội tuần tra đột nhiên phát hiện một nhóm không rõ thân phận quân đội chính đang lặng lẽ tiếp cận phế thổ thành. Chi quân đội này trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, không còn nghi ngờ gì nữa không phải bình thường thế lực phế thổ. Đội tuần tra ngay lập tức đem tình huống này hướng Sở Tà cùng Long Đồ báo cáo. Chương 495, lâm vào nào đó vòng lặp vô hạn hỗn loạn. 2, chương 495, lâm vào nào đó vòng lặp vô hạn hỗn loạn. 2, Sở Tà cùng Long Đồ nghe hỏi sau ngay lập tức triệu tập các tướng lĩnh thương thảo đối sách. Trải qua phân tích, bọn hắn phán đoán chi quân đội này rất có thể là quang ảnh hội hoặc thế lực khác phái tới tiếp viện bộ đội, ý đồ đối với phế thổ thành phát động công kích mãnh liệt hơn. Chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được. Sở Ta quả quyết điệu nói, chúng ta nhất định phải ngay lập tức hành động ngăn cản bọn hắn tới gần phế thổ thành. Thế là phế thổ thành bộ đội tinh nhuệ lần nữa xuất phát, tại Sở Ta cùng Long Đồ dẫn đầu xuống lặng yên nên hướng chi kia không rõ thân phận quân đội. Bọn hắn nhân số cũng không phải rất nhiều, nhưng mà ngươi thấy không, trang bị của bọn họ dường như cùng thường ngày thế lực không giống nhau. Đúng nha, ta nhìn thấy bọn hắn còn có rảnh rỗi chung võ khí. Sở Ta có chút lo lắng nói. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành bên ngoài trên hoang dã, một chi trang bị tinh lương quân đội chính đang lặng lẽ tiếp cận. Bước tiến của bọn hắn đều nhịp, mỗi người trong mắt cũng lóe ra bén nhọn quan mang. Không trung, vài cung thiết bị bay tầng trời thấp phi hành, phát ra ông tiếng oanh minh, là chi quân đội này cung cấp không trung trợ giúp. Phế thổ thành đội tuần tra phát hiện chi quân đội này tiếng động, ngay lập tức hướng Sở Ta cùng Long Đồ báo cáo. Sở Ta cùng Long Đồ đứng tại trên tường thành, trông về phía xa nhìn phương xa quân đội, cau mày. Bọn hắn nhân số mặc dù không nhiều, nhưng trang bị tinh lương, còn có rảnh rỗi bên trong trợ giúp. Sở Ta trầm giọng nói, nhìn tới lần này quang ảnh hội hoặc thế lực khác là bỏ hết cả tiền vốn. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, chúng ta không thể phớt lờ. Chúng ta nhất định phải chế định một vòng dày kế hoạch đến ứng đối với sự tiến công của bọn họ. Thế là, Sở Ta cùng Long Đồ lần nữa triệu tập phế thổ thành các tướng lĩnh, thương thảo đối sách. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, bọn hắn quyết định khai thác phục kích chiến thuật, sử dụng phế thổ thành địa hình ưu thế, cho địch nhân một suất kỳ bất ý đả kích. Chúng ta muốn tại bọn họ tới gần phế thổ thành trước đó, bố trí mai phục. Sở Ta quả quyết điệu nói, chúng ta muốn sử dụng địa hình cùng cạm bẫy, cho bọn hắn một đón đầu thống kích. Long Đồ thì nói thêm, đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường thành nội phòng thủ, phòng ngừa địch nhân thừa cơ đánh lén. Kế hoạch chế định tốt về sau, phế thổ thành bộ đội tinh nhuệ nhanh chóng hành động. Bọn hắn tại Sở Ta cùng Long Đồ chỉ huy dưới, lặng yên sở về phía địch nhân có thể trải qua con đường, bố trí nặng nề mai phục. Màn đêm buông xuống, địch nhân đúng hạn mà tới. Bọn hắn dường như cũng không có phát giác được phế thổ thành kế hoạch phục kích, vẫn như cũ dựa theo dự định lộ tuyến đi tới. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào phế thổ thành vòng mai phục lúc, đột nhiên bị phế thổ thành các chiến sĩ công kích mãnh liệt. Phế thổ thành các chiến sĩ nương tựa theo địa hình ưu thế cùng cạm bẫy phụ trợ, cho địch người tạo thành tổn thất thật lớn. Không trung thiết bị bay thì bị phế thổ thành hỏa lực phòng không mạnh mẽ đả kích, sôi nổi rơi xuống. Địch nhân bị phế thổ thành tấn công bất ngờ đánh cho trở tay không kịp, trận cước đại loạn. Bọn hắn cố gắng tổ chức phản kích, nhưng ở phế thổ thành các chiến sĩ dũng mãnh công kích đến, rất nhanh liền thua trận. Sở Ta cùng Long Đồ tự mình xuất lĩnh lấy bộ đội tinh nhuệ xông vào trận địa địch, cùng địch nhân triển khai cuộc chiến. Bọn hắn mỗi một lần công kích cùng phản kích cũng tràn đầy sức mạnh cùng tín nhiệm, để cho địch nhân sợ hãi. Trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, phế thổ thành các chiến sĩ thành công đánh lui địch nhân tiến công. Bọn hắn đem địch nhân một mẹ hốt gọn, lần nữa là phế thổ thành thắng được quý giá thắng lợi. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành các cư dân nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn là Sở Ta cùng Long Đồ anh dũng cùng trí tuệ mà tự hào, cũng vì phế thổ thành thắng lợi mà vui mừng khôn xiết. Nhưng mà, Sở Ta cùng Long Đồ hiểu rõ, chàng thắng lợi này chỉ là tạm thời. Quang ảnh hội cùng thế lực khác sẽ không như vậy bỏ qua, bọn hắn vẫn đang sẽ đối với phế thổ thành nhìn chằm chằm. Chúng ta nhất định phải tiếp tục tăng cường thành phòng, tăng lên sức chiến đấu của binh lính. Sở Ta trầm giọng nói, đồng thời, chúng ta thì muốn thường xuyên giữ cảnh giác phòng ngừa địch nhân lần nữa phát động tiến công. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm đồng minh mới cùng tài nguyên vì tăng cường phế thổ thành thực lực. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành các cư dân tại Sở Ta cùng Long Đồ dẫn đầu xuống tiếp tục phấn đấu, bọn hắn ra cố tường thành, luyện tập binh sĩ, đồng thời thì không ngừng tìm kiếm nhìn đồng minh mới cùng tài nguyên. Nhưng mà đất hoang thành gặp phải uy hiếp cũng không có vì vậy mà giảm bất, ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Quang ảnh hội cùng thế lực khác không ngừng phái ra lính trinh sát cùng gián điệp cố gắng thăm dò phế thổ thành nội tình, tìm kiếm điểm đột phá. Sở Ta cùng Long Đồ biết rõ phế thổ thành an nguy hệ tại nhất tuyến, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, làm tốt ứng đối tất cả đột phát tình huống chuẩn bị. Một thiên trong đêm, phế thổ thành đội tuần tra lần nữa phát hiện một chi không rõ thân phận quân đội chính đang lặng lẽ tiếp cận phế thổ thành. Chi quân đội này so trước đó bất luận cái gì một chi đều muốn to lớn và tinh nhuệ, không còn nghi ngờ gì nữa đến có chuẩn bị. Đội tuần tra ngay lập tức đem tình huống này hướng Sở Ta cùng Long Đồ báo cáo. Sở Ta cùng Long Đồ nghe hỏi sau lập tức triệu tập các tướng lĩnh thương thảo đối sách. Nhìn tới quang ảnh hội lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Sở Ta trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, chế định một càng thêm kín đáo kế hoạch đến ứng đối với sự tiến công của bọn họ. Long Đồ thì gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được, chúng ta nhất định phải bảo vệ gia viên của chúng ta. Thế là phế thổ thành các tướng lĩnh lần nữa kịch liệt triển khai thảo luận, chế định ra một càng thêm chu toàn cùng tường tận kế hoạch tác chiến.